Chương 1, An Lạc đường phố 3507 hào chương 1, An Lạc đường phố 3507 hào thành thị là một tòa cực lớn phần mộ, càng là thành phố cổ xưa càng là như thế. Ngẫu nhiên đi qua ngõ hẻm mạch, có thể chính là một vị nào đó thiên tử chỗ ở cũ, tiếng người huyên náo sân trường, có thể đã từng mai táng một chi không về quân đội, đầy rêu xanh giếng cạn, trong đó mục nát bạch cốt có thể từng là điên đảo chúng sinh hồng nhan giai nhân. Vĩ nhân, bí mật, âm mưu, quyền thế, chiến tranh. Thời gian thấm thoát, chỉ có tòa thành thị này bản thân vẫn còn nơi này, lạnh như băng nhìn xuống chúng sinh vạn tượng, đem hết thể chôn. Mà tại tin tức cao tốc phát triển hiện đại, khi xưa bí mật dần dần chuyển đổi thành một loại hình thức khác lưu truyền tại trong thành thị, rất nhiều đô thị dị văn theo thời thế mà sinh. Lộ Thi Tịch đứng tại một phiến xưa cũ hoa điêu trước cửa gỗ, yên tĩnh xem kỹ lấy cửa gỗ bên cạnh cùng với không hợp nhau hợp kim nôn bảng số phòng. An Khả đường phố 3507 hảo. Sao? Khi thấy bảng số phòng bên trên dùng nước sơn trắng thoa lên con số sau, Lộ Thi Tịch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Theo lý mà nói, nàng hẳn là cảm thấy sợ hãi coi như gan lớn cũng cần phải lập tức quay người rời đi. Bởi vì An Khả đường phố căn bản là không có 3507 hảo. Không tồn tại An Khả đường phố 3507 hảo, dường như đang mấy năm trước liền đã xuất hiện qua liên quan tới nó đô thị nghe đồn, nhưng thẳng đến gần 2 năm mới chính thức lưu hành. Trên phố nghe đồn, chỉ có lòng như cho nguội, một lòng muốn chết người mới có thể nhìn thấy nó, mà tất cả gặp qua nó người, đều không ngoại lệ đều đã chết. Lộ Thi Tịch chuyên môn điều tra qua chuyện này, trừ bỏ những cái kia đơn thuần chỉ là theo gió người bên ngoài, chân chính nhìn thấy An Khả đường phố 3507 số người đích xác đều đã chết, hơn nữa bọn hắn cũng không phải lập tức chết đi, mà là chết bởi mấy ngày sau từng tràng ngoại ý muốn bên trong. Tại bọn hắn khi còn sống lưu lại cuối cùng trong ghi chép, liên quan tới chi tiết bộ phận đều mơ hồ, phản phất bị vô hình tồn tại lao đi đồng dạng, nhưng trong đó liên quan tới định chế tử vong thực hiện nguyện vọng các chữ vẫn như cũ lưu lại, cái này cũng là Lộ Thi Tịch tới chỗ này nguyên nhân. Nàng là tới cầu lấy vừa chết. Hít một hơi thật sâu sau, Lộ Thi Tịch đi trên bậc thang, đẩy ra cửa gỗ. Chuông gió va chạm thanh thúy âm thanh vang lên theo, hiện ra ở trước mặt Lộ Thi Tịch là cùng người thường nhà không khác biệt quan, làm Lộ Thi Tịch một đường tiến lên sau, nhìn thấy là một gian mật thất. Trừ mình ra đến đây ngoài thông đạo không có bất kỳ cái gì nhìn qua có thể rời đi chỗ. Dường như là cảm giác được Lộ Thi Tịch đến, thì ra đang đưa lưng về phía nàng, xem sách tủ thiếu niên xoay người qua, như có điều suy nghĩ hướng nàng báo cho biết trước người bàn tròn. Mời ngồi. Lộ Thi Tịch trầm mặc ngồi xuống, yên lặng xem kỹ lấy đồng dạng nhập tọa thiếu niên. Có trong nháy mắt như vậy, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không đi sai chỗ. Dựa theo nàng khi xưa kinh nghiệm đến xem, loại thời điểm này gặp phải hẳn là trong hốc mắt lập lòe rào hoạt ngọn lửa ma quỷ. Dầu gì chắc cũng là toàn thân quấn tại bên trong hắc bảo chiêm bạc sư một loại nhân vật, nhưng trước người thiếu niên này sao? Nói thật, Lộ Thi Tịch thậm chí cho là mình là đi tới Như Lang cửa hàng, còn điểm chính là trong tiệm đồ bài. Không, nói như vậy đại khái đánh giá quá cao cái gọi là Như Lang. Những cái kia vì kim tiền mà buôn tẩu hồng trần khách, thật có thể giống trước mắt vị này có như thế xuất trần khí chất sao? Gặp nàng không nói lời nào, thiếu niên chớp mắt, hướng Lộ Thi Tịch báo cho biết một chút trên bàn trà nóng, chỉ có hồng trà có thể chứ? Lộ Thi Tịch do dự một chút sau, cẩn thận hồi đáp, cảm tạ, nhưng không cần. Ân, ta hiểu rồi. Xem ra là đã cuộc đời không còn gì đáng tiếc a. Thiếu niên ngược lại là có chút lý giải gật gật đầu, dường như là gặp qua không ít dạng này người, tùy theo nghiêm mà nói, như vậy, xem ra ngươi đối bản cửa hàng cũng có nghe thấy, cũng sẽ không cần ta giải thích nữa một lần. Đã ngươi có thể tới ở đây, như vậy thì chứng minh ngươi đối với tử vong khát vọng đã lớn hơn cả còn sống hết thảy, dù cho ta không giúp ngươi, ngươi cũng biết chính mình nghĩ trăm phương ngàn kế chạy về phía tử vong, cho nên, ngươi hy vọng có thể đến một cái tương đối nhẹ nhõm giải thoát, đúng không? Là. Lộ Thi Tịch cuối cùng nhớ ra tự mình tới này mục đích, khẽ gật đầu, nói: Mặt khác, ta nghe nói, nô, quý điếm tử vong, là có thể chế tác riêng. Khi đến quý điếm hai chữ lúc, Lộ Thi Tịch sắc mặt rõ ràng trở nên cổ quái. Nếu chỉ từ cung cấp phục vụ góc độ đến xem, định chế tử vong, có lẽ xác thực coi là chủ quán. À, chính xác, trên thực tế, tuyệt đại bộ phận khách nhân đều lựa chọn định chế phục vụ. Thiếu niên hồi đáp, mấy bị ngoại trừ tử vong bên ngoài đã không còn hắn nghĩ khách nhân ngoại trừ. Lộ Thi Tịch đã sớm chuẩn bị, lập tức liền đem một quyển trục ra cựu để lên bàn, đồng thời nhẹ nhàng đẩy, để nó tự nhiên hướng thiếu niên một bên kia bày ra. Thiếu niên đưa tay ra vớt lên quyển trục, nghiêm túc đọc đứng lên. Lộ Thi Tịch nhưng là một mực đang quan sát lấy phản ứng của hắn, khi chú ý tới thiếu niên hoàn toàn bất vi sở động, thở nhẹ một cái. Một lát sau, thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về phía Lộ Thi Tịch, "Nô, có hơi phiền thoái, nhưng vẫn là có thể thực hiện. Theo ngươi phía trên viết, tử vong địa điểm vì vĩ độ bắc 32 độ 12 phân, kinh độ đông 118 độ 18 phân, này liền tại bộ thị, cũng không khó tìm 14 câu ám ngữ, cái này cũng không tính khó khăn. Những thứ khác như là thời gian chết tinh tượng thời tiết chờ yếu tố cũng không khó tập hợp đủ, chỉ có một chuyện cuối cùng cần ngươi xác nhận một chút." Từ ngân chi nhận đâm xuyên trái tim bên này ngân chi nhận, cần là thuần ngân chất liệu sao? Còn có hung khí kiểu dáng có yêu cầu sao? Thì như nghi thức đào các loại. Thiếu niên trên gương mặt đẹp trai viết đầy nghiêm túc, cẩn thận xác nhận lấy tình huống, Lộ Thi Tịch nghe hắn nghiêm trang thảo luận cái chết của mình, không khỏi có loại vi diệu sai chỗ cảm giác. Mà chờ thiếu niên chậm chạp không có bắt được đáp lại, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng lúc, Lộ Thi Tịch mới hồi phục tinh thần lại, ho nhẹ một tiếng rồi nói ra, không cần, chỉ cần có ngân lớp mạ là được, tiểu dáng đồng dạng cũng không có yêu cầu. Dạng này thiếu niên gõ gõ cái trán, bình tĩnh trần thuật, ngươi yêu cầu cảm giác nghi thức quá mạnh mẽ. Điểm nào nhất lựa đi ra đều không khó xử lý, nhưng hợp lại cùng nhau liền biến thành chuyện rất phiền phức. Cho nên, bây giờ có chừng hai lựa chọn. Một loại là tương đối thê thảm chết kiểu này, hung khí sẽ ở đầm trung trái tim của ngươi sau tiếp tục rung động, đem ngươi mở ngực một bụng, một loại khác thì tốt hơn rất nhiều, chỉ có điều thời gian có thể muốn lại sau này một chút, nếu như ngươi không vội đầu thai mà nói, cá nhân ta để cử ngươi tuyển cái này một loại. Loại thứ nhất là được rồi. Lộ Thi Tịch cắt đứt thiếu niên mà nói, ta thời gian đang gấp. Thực sự có người vội vã đầu thai a, thiếu niên há to miệng, cuối cùng cũng không nói cái gì, chỉ là bất đắc dĩ nhún vai, lúc đó rất thảm, hơn nữa không dễ nhìn. Tới tìm ta khách nhân trong lòng đối với tử vong đã lại không mê mang, cho nên ta mới có thể đưa bọn hắn đoạn đường cuối cùng. Mà bọn hắn theo đuổi, bất quá là một lần an tĩnh tử vong thôi. Có người không hy vọng trước khi chết lại trải qua sống sót lúc như vậy đau đớn, có người không rõ ràng chính xác phương thức tự sát, có người hy vọng có thể an tưởng mà chết đi. Vô luận như thế nào, yêu cầu của ngươi cũng là cùng ta lý niệm trái ngược. Lộ Thi Tịch nhìn chăm chú trước mắt dường như có chút khổ não thiếu niên, chợt nhớ tới tại những cái kia khi xưa những người bái phòng trước khi chết trong ghi chép thường nhất xuất hiện một cái từ. Ôn nhu. Nàng phía trước còn không thể lý giải, một vị tức đoạt sinh mệnh tồn tại tại sao lại bị mang theo dạng này hình dung tử, bây giờ nàng có chút hiểu rồi. Cứ như vậy đi. Lộ Thi Tịch gật đầu một cái, đây là lựa chọn của ta. Đi. Thiếu niên cuối cùng vẫn đồng ý Lộ Thi Tịch yêu cầu, như vậy, khế ước thành lập. Lộ Thi Tịch lại chợt nghiêm túc, gàn từng chữ dò hỏi, như vậy, đại giới là cái gì? Toàn bộ. Thiếu niên vừa mới nói như vậy, liền ho nhẹ một tiếng, khủng. Đùa giỡn. Ngươi không cần thanh toán bất kỳ giá nào, để ta tới thi hành lần này tài quyết, chính là giá lớn nhất. Ba ngày sau. Lộ Thi Tịch tuần hoàn theo rời đi An Khả đường phố 3507 hào phía trước thiếu niên yêu cầu, tại lúc mặt trời lặn đi tới một nhà khảo cứu nhà hàng Tây bên trong. Tùy ý gọi vài thứ sau, Lộ Thi Tịch đuổi người phục vụ, tinh thần căng cứng đánh giá trong tiệm hết thảy mọi thứ. Từ cái bàn chờ bài trí, đến dao nĩa chờ bộ đồ ăn, Lộ Thi Tịch đều cẩn thận đánh giá đi qua, nhất là làm chú ý tới bằng bạc bộ đồ ăn lúc, liền vô ý thức nghĩ tới yêu cầu của mình, sau đó liền liên tưởng đến bọn chúng cắm vào chính mình trái tim lúc dáng vẻ. Không thể trách nàng thảo một giai binh, bất luận cái gì một cái đối với An Khả đường phố 3507 số quang huy sự tích từng có hiểu rõ người, khi biết do nó mục tiêu kế tiếp là chính mình, đều sẽ có một dạng phản ứng, thậm chí còn có thể càng thêm bị liệt. Mà trận kia theo dự liệu ngoài ý muốn đồng thời không có nhanh như vậy buông xuống, đang lúc người phục vụ đem khai vị bưng đến Lộ Thi Tịch trước mặt lúc, nàng bắt được bên cạnh một bàn khách nhân chỗ lời đàm luận ngữ bên trong cái nào đó chữ, chiều tịch đó chính là nàng cung cấp 14 cái ám ngữ bên trong một cái. Trước người người phục vụ xốc lên cơm nắp, tại một khắc trước, Lộ Thi Tịch nhìn thấy cơm nắp lên dùng trang sức hoa văn. Cánh ô lưu phảng phất dần dần tỏ rõ lại không thể trốn tránh vận mệnh đồng dạng, 14 ám ngữ theo thứ tự xuất hiện, cái này để Lộ Thi Tịch lâm vào một loại quỷ dị trạng thái phấn khởi. Trời chiều dần dần chìm vào mặt biển, như máu tà dương từ cửa sổ sắt đất xái nhập, đem trong tiệm nhuộm một mảnh màu da cam. Đúng vào lúc này, Lộ Thi Tịch nghe được quầy hàng chỗ người phục vụ xì xào bàn tán, thật không biết cửa hàng trưởng tại sao muốn đổi dạng này quặng, ngân không phải rất dễ dàng liền sẽ bị ăn mòn sao? Đến lúc đó còn phải cả ngày thanh lý. Ai biết được, cửa hàng trưởng lúc nào cũng nghĩ một cái là ra một cái, liền từ nàng đi thôi sau này lời nói Lộ Thi Tịch đã không nghe được. Kết hợp phía trước thiếu niên nói lên đề nghị, nàng đã hiểu rồi hung khí là vật gì, cũng tại cùng một thời khắc biết được cái chết của mình. Đến lúc cuối cùng một tia quang bị hải dương thôn vệ, ngày đêm giao thế thời khắc, vận mệnh cũng theo đó mà đến. Giống như là trong một khúc hòa âm lẫn vào không dịu dàng âm điệu, Lộ Thi Tịch bên trái đằng trước bộ kia tinh xảo phục cổ treo ngược gió phiến khẽ nghiêng, phức tạp máy móc kết cấu tại trong khoảnh khắc vỡ vụn, ở chung quanh khách nhân tiếng kinh hô cùng cái bàn ngã lật tiếng hỗn loạn bên trong, quạt rất xuống, còn tại xoay tròn cánh quạt giống như thẩm phán lưỡi dao hướng Lộ Thi Tịch chém xuống. Tránh cũng không thể tránh, huống hồ Lộ Thi Tịch cũng không muốn tránh đi. Thế là, dài một thước chín tấc, rộng một bốn tấc ngân chi nhận đâm vào Lộ Thi Tịch trái tim, đồng thời thuận thế hướng phía dưới tiếp tục phá hư thân thể của nàng kết cấu, máu tươi văng khắp nơi. Cái cuối cùng ám ngữ, bạch cốt. 1:14 giây sau, tại trong huyết giải tiếng gọi cảnh sát, Lộ Thi Tịch nên đón chính mình chế tác riêng trung mạng. Chương 02, ngươi để ta tuyển ta liền tuyển, đây chẳng phải là thật mất mặt. Chương 02, ngươi để ta tuyển ta liền tuyển, đây chẳng phải là thật mất mặt. Hô. Lộ Thi Tịch từ trên giường giật mình tỉnh giấc, miệng lớn thở hổn hển, thẳng đến sau một lát mới tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện chính mình sớm đã mồ hôi đầm địa. Nàng vô ý thức nhìn về phía tay trái của mình, đen như mực nịch ngũ mang tinh đang phát ra vi mang, xoay chậm chậm lấy. Thế mà thật sự đến địa ngục, Lộ Thi Tịch xoa lên mình ngực, trái tim bị băng lãnh lợi khí đâm xuyên, xương sườn tận gốc gãy cảm giác đau tựa hồ còn sót lại nơi này, mang đến một hồi lại có quắc một trận một dạng vết đau. Không hề nghi ngờ, ngay mới vừa rồi, nàng quả thật chết đi một lần. Nhưng, đối với Lộ Thi Tịch tới nói, lần này dường ra tử vong chỉ là trợ giúp nàng thuế biến loại năng lực nào đó nghi thức. Tất nhiên thành công, vậy thì chứng minh hắn cũng không phải người chơi, nhưng không phải người chơi mà nói, lại là như thế nào có loại năng lực này? Chẳng lẽ là từ trong cảnh tượng trốn ra được nở cờ? Lộ Thi Tịch không khỏi nhớ lại vừa mới kinh nghiệm lần đó tử vong, phản phất vận mệnh bị chú định, trái tim bị siết chặt cảm giác cho dù ở bây giờ cũng làm cho nàng cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Là vận mệnh, còn lại chính là tử vong cao vị khái niệm. Lộ Thi Tịch không có nghĩ tới là, nàng trong tưởng tượng nắm giữ vận mệnh cùng tử vong cao vị khái niệm tồn tại, nguyên nhân chính là giết nàng mà mang tới dị biến kinh ngạc không thôi. Triệu Dạ Mệ Nam, 17 tuổi, bình thường linh hoạt vào nghề giả, đồng thời cũng là An Khả đường phố 3507 số chủ nhân. Bây giờ, hắn khép sách lại, nhìn xem trong tay tiêu tán rất nhiều khói đen, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này khói đen từ Triệu Dạ Mệ có độc lập năng lực suy tư bắt đầu, liền một mực giống như giỏi trong xương dây dưa hắn. Theo lúc tuổi trôi qua, bọn chúng số lượng càng tăng nhiều, thời điểm nghiêm trọng nhất thậm chí để cho hắn không giây phút nào đều có thể nghe được lẩm bẩm quỷ dị tiếng nói nhỏ. Loại tình huống này kéo dài một đoạn thời gian rất dài, Triệu Dạ Mệ một trận bị bọn chúng làm cho suy nhược tinh thần, thậm chí có dĩ mà kẻ ý nghĩ. Thẳng đến hắn phát hiện những thứ này khói đen chân chính cách dùng, chỉ cần tiêu hao số lượng nhất định khói đen, liền có thể thiết kế một người tử vong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là giống như thần linh một dạng quyền hành, quyền sinh sát trong tay chỉ ở một ý niệm, trường kỳ ở vào nằm trong loại trạng thái này, sẽ ở trong bất chi bất giác vặn vẹo một người tâm trí, để cho hắn tự giác hơn người một bậc, từ đó sinh ra rất nhiều không thiết thực ý nghĩ. Khi ở trong tay nắm giữ đủ để đánh vỡ trật tự sức mạnh sau, vô luận là vì hiệp làm ác, cuối cùng đều biết trở thành không phải người. Triệu Dạ Mệ tại ý thức đến điểm này sau, liền lập tức ước thúc hành vi của mình, nhưng nếu là để khói đen tiếp tục tăng trưởng, lại sẽ lâm vào phía trước như vậy hoàn cảnh. Thế là, tại trường kỳ tìm tòi sau, Triệu Dạ Mệ thành lập An Khả Đường phố 3507 hảo. Cái này cũng có thể chỉ là lừa mình dối người, nhưng ít ra phần này vô hình chuẩn tắc đích xác để cho Triệu Dạ Mệ từ đầu đến cuối không có bước ra thông hướng không phải người một bước. Chính là tại thiết kế lộ thì tịch tử vong sau, nguyên bản gần như mãn doanh khói đen cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, để cho Triệu Dạ Mệ tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ tới nói, coi như trình tự rườm rà đi nữa, cũng nhiều lắm là chỉ có thể tiêu hao hết khoảng 1/5 khói đen mà thôi. Mặc dù cái này đích xác có thể tại một đoạn thời gian rất dài bên trong để cho Triệu Dạ Mệ miễn ở tiếng nói nhỏ quá nhiều, nhưng chuyện ra khác thường vẫn như cũ để cho hắn có chút kỳ quái. Mà liên tại 1/14 giây sau, có băng lãnh đơn điệu âm thanh tại Triệu Dạ Mệ bên tai vang lên. Người chơi tịch lúc đã xác nhận tử vong xác nhận đánh giết giả vì không phải người chơi xác nhận đánh giết giả không phải người đảo vòng kiểm chắc đến đánh giết giả trên thân tồn tại không biết nhân tố xác nhận giao phó người chơi tư cách thỉnh sáng tạo nhân vật tạm đang kiểm tra đến đã thiết lập thẻ nhân vật xin xác nhận lúc Triệu Dạ Mệ còn tại tìm kiếm cái này đột nhiên xuất hiện âm thanh, đã có một tấm nửa trong suốt thẻ xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Triệu Dạ Mệ vẫn như cũ thấy được phía trên có một tấm chính mình loại tranh sơn dầu chân dung, còn có S giờ, sức mạnh, con, thể chất, giờ EX, nhanh nhẹn, áp, bề ngoài, san, lý trí, các loại chữ, trừ cái đó ra tựa hồ còn có một số những thứ khác miêu tả, nhưng ở Triệu Dạ Mệ thấy rõ phía trước, chương này thẻ nhân vật liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đang tại kiểm tra người chơi tịch lúc lưng mang treo thưởng kiểm tra thất bại số liệu dị thường mục tiêu từ sớm định ra 27 cái điều chỉnh làm một cái quyền hạn không đủ, không cách nào nhận lấy sắp mở ra tràng cảnh thí luyện tỉnh tợ lỡ mới vì mình thẻ nhân vật mệnh danh, nếu không có ý nguyện cá nhân, sẽ tại 10 giây sau ngẫu nhiên sinh ra mặc dù Triệu Dạ Mệ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng ngẫu nhiên mệnh danh loại này nghe cũng rất chuyện không ổn hắn vẫn có thể hiểu. Tại loại bỏ đem tên đảo lại cùng dùng tên thật hai loại ngu ngơ thao tác sau, Triệu Dạ Mệ nhìn xem 10 giây giới hạn càng ngày càng gần, liền mở miệng nói, "Dạ lẫm." Mệnh danh thành công sắp mở ra tràng cảnh thí luyện tỉnh lựa chọn theo câu nói sau cùng rơi xuống, tại trước mặt Triệu Dạ Mệ có 3 tấm hư ảo tấm thẻ xuất hiện, bọn chúng hiện lên màu xám trắng, màu xám cho nhạt tạm trên lưng có màu trắng hoa văn du tẩu, khi Triệu Dạ Mệ đưa tay ra muốn đụng chạm bọn chúng, vừa mới đạo kia thanh âm lạnh như băng liền vang lên lần nữa, "Đã chọn tràng cảnh 1, phải chăng xác nhận?" Triệu Dạ Mệ thử đem 3 tấm thẻ từng chương đụng phải đi qua, kết quả nhảy ra đã chọn tràng cảnh 2. Phải chăng xác nhận cũng đã chọn tràng cảnh 3, phải chăng xác nhận nhắc nhở, trừ cái đó ra cũng không có cái gì khác nhau. Sau khi suy nghĩ một chút, Triệu Dạ Mệ hỏi dò, ngươi là ai? Tại sao muốn ta tiến hành lựa chọn? Quyền hạn không đủ, không thể nào lời thuyết minh xin mau sớm làm ra lựa chọn, nếu tại trong vòng 10 giây không hưởng ứng, sẽ tiến hành ngẫu nhiên rút ra. Triệu Dạ Mệ hơi cau mày, hỏi, cái kia, cái này 3 tấm thẻ khác nhau ở chỗ nào sao? Lựa chọn câu vì độ khó lựa chọn, chia làm đơn giản, phổ thông, khó khăn nhưng bởi vì người chơi Dạ Lẫm thu hoạch người chơi tư cách phương thức cũng không đáng lúc, nguyên nhân độ khó cố định vì khó khăn. Vậy ngươi còn muốn ta chọn một cái gì kinh a? Triệu Dạ Mệ há to miệng, đối với cái lựa chọn này tỏ ra là đã hiểu không thể. Đương nhiên, hắn chú ý tới vừa mới trong câu nói kia thiếu sót. Trong 10 giây đồng hồ không hưởng ứng. Đó có phải hay không mang ý nghĩa, chỉ cần lặp lại tiến hành chọn chúng, hủy bỏ động tác, liền có thể một mực kẹt tại cái này câu. Triệu Dạ Mệ nhíu mày, ngược lại hắn cũng không rõ ràng bây giờ là cái gì tình huống, như vậy thử xem cũng không thiệt hại a. Thế là đã chọn tràng cảnh 1, phải chăng xác nhận? Đã chọn tràng cảnh 2, phải chăng xác nhận? Đã chọn tràng cảnh 3, phải chăng xác nhận? Đã chọn tràng cảnh 1, phải chăng xác nhận? Tựa hồ chính xác có thể được bộ dáng. Triệu Dạ Mệ dứt khoát ngồi xuống, mang theo game điện thoại, còn cầm chai khoái hoạt thủy, cứ như vậy tái diễn máy móc thao tác, một cái chớp mắt chính là nửa giờ trôi qua. Lúc Triệu Dạ Mệ dự định bắt đầu rõ ràng cái thứ 3 trò chơi thường ngày, lại cảm thấy chính mình điểm vào không trung, khi hắn hướng thẻ bài chỗ nhìn lại, phát hiện nguyên bản 3 tấm thẻ bài đang chậm rãi tiêu thất, thay vào đó là một tấm đen như mực thẻ. Thời hạn đã tới, sắp bắt đầu tự động rút ra tràng cảnh thí luyện thanh âm lạnh như băng lại độ vang lên, lần này không có lưu cho Triệu Dạ Mệ thời gian suy tính, tấm thẻ chậm rãi xoay chuyển, hiện lộ ra sau cái kia hình ảnh. Tấm thẻ chính diện vẽ lấy một bức trông rất sống động vẽ. Đó là một gian xưa cũ đạo trường, trải rộng đuổi trần bảng hiệu bên trên nhìn không rõ, một cái kiếm gãy cắm vào chính giữa đạo trường. Tràng cảnh thí luyện đã xác nhận người chơi Dạ Lâm sắp tiến vào tràng cảnh thí luyện chúc quân vũ vận dương long Triệu Dạ Mệ thế giới trước mắt dần dần đã mất đi màu sắc, chỉ còn lại thuần túy đường cong, sau đó đường cong giải tỏa kết cấu, uy về hư vô. Hắn bắt đầu hạ xuống. Chương 03, xương bỏ ngoài. Chương 03, xương bỏ ngoài. Mông lung bên trong, Triệu Dạ Mệ nghe được không có tình cảm chút nào chấn động giọng nữ. Thái Vũ trong năm, tiên hoàng chết mà thái tử vào chỗ, lúc này môn phiệt thế gia vọng tộc cùng nổi lên, nho lấy văn luật pháp, hiệp lấy võ phạm cấm, mà tân hoàng kiêm lễ chi, này cho nên luận à. Vương triều khí vận bất bên, dưới chân thiên tử con ốc còn không mang nổi mình ốc, tại xa xôi thành nhỏ, chi phủ quyền thế thường thường không sánh được bản địa danh môn vọng tộc. Tên của ngươi là Tô Minh Viễn, Thái Bình Võ Quán thứ 14 nhậm quán chủ, đồng thời cũng có khả năng là đời cuối cùng quán chủ. Xem như Thái Bình Võ Quán một tên sau cùng chính thống người thừa kế, đồng thời cũng là bây giờ võ quán duy nhất một cái thành viên, ngươi đến tột cùng có thể hay không từ canh chừng giả trong tay bảo trụ tổ truyền võ quán, giọng nữ im bặt mà dừng, thay vào đó là Triệu Dạ Mệ phía trước đã nghe qua băng lãnh đơn điệu âm thanh, lần này chàng cảnh vì chàng cảnh thí luyện, lần này chàng cảnh vì trừng phạt chàng cảnh, người chơi đem không cách nào nhận được hệ thống phụ trợ lần này. Chàng cảnh vì nửa mở ra đóng vai hình thức nhiệm vụ chính tuyến, bảo trụ Thái Bình Võ Quán, cùng tồn tại sống 7 ngày chàng cảnh ban thưởng sẽ tại hoàn thành chàng cảnh sau đưa ra nhiệm vụ thất bại đem tước đoạt người chơi dạ lẫm người chơi tư cách chàng cảnh sắp bắt đầu 3, 2, 1 chàng cảnh chính thức bắt đầu đếm ngược sau khi kết thúc, Triệu Dạ Mệ dần dần có thể cảm giác được thân thể của mình, nhưng lại có chỗ khác biệt, loại này phảng phất tu tiên tu 3 ngày 3 đêm. Cảm giác suy yếu là chuyện gì xảy ra? Triệu Dạ Mệ không có lập tức mở hai mắt ra, khôi phục chi giác thân thể bảo hắn biết đang ngồi ở trên cái nào đó có thể phóng cước sự vật, bên hai truyền đến chỉ có đứt quãng tiếng bét đều, thế là hắn hơi không cảm nhận được giật giật tay chân, tại xác nhận chính mình không có chịu đến gò bó sau, lúc này mới mở mắt ra cấp tốc quét mắt hiện nay chỗ hoàn cảnh. Cái này nhìn giống như là một gian phòng ngủ, đủ loại bài trí đầy đủ mọi thứ, mà Triệu Dạ Mệ đang ngồi ở trước bàn sách, trên bàn để một quyển sổ thật giấy, bên cạnh nhưng là bày một bộ kỳ quái trang bị. Mấu chốt nhất là, chính mình cũng không nhận được gò bó, cũng không có ai ở chung quanh giám thị lấy bộ dáng của mình. Đang lúc Triệu Dạ Mệ suy xét thời điểm, phổi đột nhiên trở nên nóng hừng hực, ngay sau đó chính là một hồi phảng phất muốn đem nội tạng đều ho ra tới ho khan kịch liệt. Chờ Triệu Dạ Mệ hơi bình phục hô hấp sau, trong lòng đầu tiên hiện ra là sâu đậm kinh ngạc. Từ ổ bệnh đến xem, dường như là phổi tật bệnh đưa tới ho khan. Nay sẽ là viêm phổi, bệnh lao phổi, vẫn là ung thư phổi. Mặc kệ là loại nào, đều không phải là trong thời gian ngắn sẽ nhiễm lên, lần trước kiểm tra sức khỏe tựa hồ chỉ là 2 tháng trước sự tình. Mặt khác, Triệu Dạ Mệ cúi đầu, hơi cau mày nhìn về phía hai chân của mình. Vừa mới tại ho khan thời điểm, cơ thể không tự chủ được động tác để cho hắn vô ý thức cúi xuống thân thể, như thế cái động tác đơn giản thiếu chút nữa để cho hắn lấy đầu đập đất. Bởi vì hai chân căn bản không có đưa đến điểm chống đỡ tác dụng. Lúc này Triệu Dạ Mệ mới phát hiện, hắn bây giờ đang ngồi ở một trận trên xe lăn, khi hắn muốn thử nghiệm đứng lên, nhưng căn bản không làm được đến mức này, hai chân giống như là trước đó hắn nằm trên giường nửa năm sau vô lực như vậy, ngay cả hai tay cũng là như thế. Trong lòng ẩn ẩn có chút ngờ tới, Triệu Dạ Mệ như có điều suy nghĩ nhìn xem trên người là bảo, khó khăn chuyển động xe lăn, đi tới trong phòng ngủ duy nhất một mặt gương bạc phía trước. Trong gương phản chiếu ra chính là một tấm xa lạ khuôn mặt, thanh tú khuôn mặt nhìn qua bất quá 16-17 tuổi, phơi bày ở ngoài làn da có một loại bệnh tái nhợt, nhưng cả người thoạt nhìn vẫn là cái thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, đại khái là sẽ gây nên quái đám Aji ý muốn bảo hộ cái chủng loại kia loại hình. Triệu Dạ Mệ dùng rất nhiều phương pháp nghiệm chứng bây giờ bộ thân thể này cùng mình chỗ khác biệt, đồng thời cân nhắc làm đến điểm này cần năng lực sau, thản nhiên đón nhận sự thật này. A, xuyên qua a. Triệu Dạ Mệ xách một tiếng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vừa mới âm thanh kia nói tới chàng cảnh thí luyện. Cho nên, ta bây giờ là tiến nhập một cái thế giới xa lạ, đóng vai một cái tứ chi bất lực, có bệnh phổi tên là Tô Minh Viễn nhân vật, được trao cho nhiệm vụ nhưng là bảo trụ gia truyền võ quán, cùng tồn tại sống 7 ngày. Xuyên qua loại chuyện này, đối với bất luận cái gì một cái năm thiên niên kỷ sau ra đời mà nói đều cũng không lạ lắm, hơn nữa, tất nhiên chính mình cũng có thể nắm giữ sinh tử, như vậy tồn tại siêu tự nhiên nhân tố cũng là chuyện hết sức bình thường a. Cho nên, dựa theo đạo kia giọng nữ mới vừa nói tới, ta bây giờ dường như là ở vào giống cổ đại vương triều bối cảnh dưới, tiếp đó muốn thi hành nhiệm vụ. Ân, chỉ kém cái đại quan cầu. Xì gì? Tiểu yêu đồng học. Chủ thần. Xanh đậm. Hệ thống. Người chơi giả lắm, đây là trừng phạt chẳng cảnh, người đem không cách nào nhận được hệ thống phụ trợ nhưng xuất phát từ người chơi chủ nghĩa tinh thần, người nắm giữ đưa ra 3 cái vấn đề quyền lợi, vượt qua quyền hạn phạm chủ đem không cho trả lời lần này Triệu Dạ Mệ không có làm cho ý nghĩ, nghiêm túc nghĩ sau dò hỏi, lấy Tô Minh Viễn thân phận hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ này sau, ta có thể trở lại nguyên bản trong thân thể, đồng thời trở lại thế giới cũ bên trong. Sao? Đây là 3 cái vấn đề người chơi bây giờ ở vào nửa mở ra đóng vai hình thức. Lấy Thái Bình Võ Quán thứ 14 nhậm quán chủ Tô Minh Viễn thân phận tiến hành nhiệm vụ, nguyên thân trạng thái tạm thời không thể nói rõ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu hoạch được ban thưởng, trở thành chính thức người chơi, đồng thời trở lại chủ thế giới, nhiệm vụ thất bại thì tước đoạt người chơi tư cách, trở lại chủ thế giới trả lời xong tất, thỉnh người chơi dạ lẫm cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sau. Đó, mặc kệ Triệu Dạ Mệ như thế nào đếm thử gọi ra hệ thống, đạo kia thanh âm lạnh như băng từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện qua. Hảo, ít nhất biết không phải không bao lui tới vé xe đen môi giới, nhìn qua rất có phán đầu. Triệu Dạ Mệ nhún vai, chuyển động xe lăn về tới trước bàn sách, nhìn qua trên giá sách rậm rạp chẳng chỉ sách, muốn thông qua đọc qua sách lại lý giải càng nhiều liên quan tới thế giới này bối cảnh, lại phát hiện chính mình chỉ là giơ tay lên cũng rất khó khăn, chớ nói chi là cầm xuống sách. Cái này cũng không hợp lý, từ sinh hoạt vết tích đến xem, ta hẳn là sinh hoạt cá nhân nếu là như vậy mà nói, ngay cả cơ bản sinh hoạt tự gánh vác năng lực đều không có, là thế nào sống đến bây giờ. Cũng chính là tại lúc này, Triệu Dạ Mệ thấy được đặt tại một bên phức tạp trang bị cơ giới. Thuần túy máy móc mỹ cảm tại Triệu Dạ Mệ mở mắt ra khắc thứ nhất liền hấp dẫn sự chú ý của hắn, bất quá bởi vì muốn xác nhận trước mắt tình cảnh nguyên nhân, Triệu Dạ Mệ vẫn không có đi xem nó, cho tới bây giờ tỉ mỉ quan sát lúc, mới ý thức tới đây tựa hồ là một bộ xương vỏ ngoài trang bị. Có chút vụng về đem một cái tay rối bảo, đồng thời từng tầng cái tốt sau, Triệu Dạ Mệ thử nhấn xuống phía trên một cái nút, cắm ở trang bị bên cạnh bình nhỏ liền hướng vào phía trong lõm, kèm theo một đạo phun ra ngoài hơi nước. Triệu Dạ Mệ thử giơ tay lên một cái, nguyên bản liền giơ tay lên đều 10 phần không dễ, bây giờ lại cho hắn một loại có thể di chuyển trước mắt toàn bộ giá sách ảo giác. Có thể, không phải là ảo giác cũng có nói. Đem một cái tay khác cũng mặc vào xương vỏ ngoài trang bị sau, Triệu Dạ Mệ đưa tay ra, kéo xuống một quyển sách bắt đầu lật xem. Chương 04, thời đại thay đổi, nhưng cũng không hoàn toàn biến chương 04, thời đại thay đổi, nhưng cũng không hoàn toàn biến thông qua tốc đọc đem trên giá sách đại khái nhìn một lần sau, Triệu Dạ Mệ đối với chính mình hiện nay chỗ thế giới có đại khái nhận biết. Hắn bây giờ đang đứng ở một cái tên là Đại Ngu Vương Triều quốc gia bên trong, trước mặt thời gian là Thái Vũ 9 năm, An Nan Hối Lôi Hoàng đăng cơ đến nay đã qua 9 cái năm tháng, cùng mở đầu cái kia đoạn lời dẫn một dạng, ngoài có địch quốc nhìn chằm chằm, bên trong có môn phiệt thế gia cắt cứ một phương, có thể nói là thế như thủy hỏa. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ Triệu Dạ Mệ không có quan hệ, cho nên hắn chỉ là đại khái liếc mắt nhìn sau liền đem đoàn ra tình hình trong nước thu để qua một bên, ngược lại đi xem đối với nhiệm vụ càng có trợ rút sách. Chuyện đương nhiên thế giới này tồn tại siêu phàm chiến lực, nhưng lại không tới một người thành quân, kiếm khai thiên môn tình cảnh. Mà theo Triệu Dạ Mệ dần dần thâm nhập hiểu rõ thế giới này lịch sử tiến trình lúc, liền kinh ngạc nhìn thấy cái nào đó quen thuộc danh tử. Hơi nước. Tại Triệu Dạ Mệ nguyên bản vị trí trong thế giới, hơi nước là mở ra lần thứ nhất cách mạng công nghiệp chìa khóa, đồng thời cũng là hơi nước thời đại tượng trưng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Theo hiệu suất cao hơn nhiên liệu sinh ra, hơi nước dần dần ra khỏi lịch sử võ đài, kèm theo khói đen cùng anh minh vận hành quái vật từ đây một đi không trở lại, văn minh nhân loại bước vào mới tinh thời đại. Nhưng ở đây, hơi nước tựa hồ trở thành thế giới này chủ yếu nguồn năng lượng. Nếu như cái này có thể dùng đến cho tuyệt đại bộ phận máy móc cung cấp năng lượng, xâm nhập đến nhân loại sinh hoạt mọi mặt, kỳ chức có thể bao gồm điện lực cùng dầu thô trở nhiên liệu đồ chơi thật sự còn có thể xưng là hơi nước mà nói. Tiện thể nhắc lên, Triệu Dạ Mệ bây giờ sử dụng xương vỏ ngoài trang bị cũng là hơi nước sản phẩm. Thế giới này cây công nghệ điểm thật cao, ngoại trừ còn chưa có bắt đầu tìm tòi vũ trụ bên ngoài, tựa hồ cùng năm thiên niên kỷ trước sau địa cầu văn minh đã không có khoa học kỹ thuật đại kém, tại siêu phàm lĩnh vực còn muốn vượt qua, nếu như không tính cả địa cầu có thể tồn tại người chơi mà nói. Triệu Dạ Mệ đem trên tay huyền cấp hơi nước kỹ sư nghề nghiệp giấy chứng nhận thả lại trên giá sách, dựa theo ngày đến xem, đây là Tô Minh Viễn tại Thái Vũ 7 năm, cũng chính là 2 năm trước lấy được giấy chứng nhận. Tại hơi nước làm chủ yếu nhiên liệu thế giới, tự nhiên có một loạt do nó diễn sinh mà ra nghề nghiệp. Hơi nước kỹ sư, nhưng là thông qua khu động hơi nước từ đó nghiên cứu ra một loạt thiết bị nghề nghiệp, dựa theo Đại Ngu Vương Triều phân chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, Tô Minh Viễn có thể tại buộc tóc chi niên liền trở thành một cái huyền cấp hơi nước kỹ sư, đã gọi là kỳ tài ngút trời. Nhưng Triệu Dạ Mệ trầm mặc nhìn xem một giá sách hơi nước phương diện tài liệu rằng dạy, không khỏi do hỏi, huynh à, ta nhớ được trong nhà ngươi là mở võ quán tới. Bất quá đây cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Từ Tô Minh Viễn tình huống thực tế xuất phát, tứ chi bất lực, không tá trợ xương vỏ ngoài trang bị cũng không có biện pháp cầm kiếm, cả người thậm chí càng dựa vào xe lăn hành động. Dưới loại tình huống này còn muốn luyện võ đó mới là thật sự chuyện ngàn lẻ một đêm. Như vậy nhìn tới, Tô Minh Viễn bỏ võ theo văn chỉ có thể nói là lựa chọn đúng con đường. Tại đem trên giá sách đại khái lật nhìn một lần sau, Triệu Dạ Mệ đưa mắt về phía vốn là để ở trên bàn cái kia bản thật dày vở. Căn cứ vào Triệu Dạ Mệ ngờ tới, đây chính là Tô Minh Viễn nhật ký, lại có lẽ là hơi nước công trình bút ký một loại tồn tại, mà tại hiểu rõ đại khái thế giới quan, bảo đảm sẽ không xuất hiện độc chướng ngại sau, Triệu Dạ Mệ lúc này mới lật ra bản bút ký này. Nhưng nội dung trong đó để cho hắn không khỏi vì đó chiến thuật ngựa ra sau. Ngày 7 tháng chạp, mới mở quyển nhật ký này, cũng vì đốc xúc chính mình muốn hảo hảo luyện tập tuyệt học gia truyền, trọng trấn Thái Bình Tô gia vinh quang, chúng ta không thể chối từ. Trước tiên muốn đọc xong trong tay tiên tổ bản chép tay. Ngày 8 tháng chạp, vẽ xuống chi xương vỏ ngoài bản thiết kế. Hôm nay lật ra kiếm phổ coi như thành công. Ngày 9 tháng chạp, mua sắm chế tạo linh kiện cùng nguyên tố hơi nước bình. Ngày 10 tháng chạp, tạo dựng chi dưới xương vỏ ngoài mô hình. Ngày 11 tháng chạp, Tô Minh Viễn á Tô Minh Viễn. Ngươi sao có thể sa đoạn như thế? Lúc trước quyết định luyện võ kế hoạch ngươi cũng quên rồi sao? Tiên tổ từng nói, người không thể hai lần bước vào cùng một cái dòng sông không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Ngày 12 tháng chạp, luyện chế cơ phận đặc thủ, đồng thời bắt đầu lắp ráp chi dưới xương vỏ ngoài. Quả nhiên, ta cải tiến là không sai, ý đi hình thiết kế với ta mà nói càng thích hợp một chút, dù sao ta không phải là những cái kia vũ phu, phải dựa vào xương vỏ ngoài đến để cao phát lực, áp dụng ít hình thiết kế đối ta cơ thể gánh vác quá lớn. Ngày 13 tháng chạp, lắp ráp xong, nó thật là đẹp a, nhật ký dừng ở đây. Vẹn vẹn từ trên nhật ký nội dung đến xem, trong mắt đại đa số người, Tô Minh Viễn đại khái chính là tên trầm mê hơi nước, ly kinh bạn đạo thiếu niên. Bất quá tại Triệu Dạ Mệ người ngoài cuộc này xem ra, Tô Minh Viễn chỉ là thiết thực lựa chọn thích hợp bản thân con đường thôi, cái này dễ hiểu. Triệu Dạ Mệ chú ý chính là một cái khác điểm. Phong tục du ký, trí quái tiểu quan phương ấn sách, còn có hơi nước tài liệu rằng dạy, ít nhất tại loại này tốc học tình huống phía dưới đều tìm không ra thiếu sót, đặc biệt là liên quan tới hơi nước sự biến đổi này đếm đối với thế giới cách tân tác dụng phương diện, nhìn qua vẫn rất ra dáng. Triệu Dạ Mệ cũng không có cứ như vậy tin tưởng cái kia vấn đề gì hệ thống chỉ có điều, tại đem hắn khóa chặt vì tử vong đối tượng thất bại, cùng với đọc toàn bộ một giá sách lời bạn, Triệu Dạ Mệ chỉ có thể tạm thời từ bỏ chương trình truyền hình thực tế cùng với đùa giỡn các loại khả năng. Dầu gì cũng chỉ lại là địa vị càng cao hơn ô thần bí. Tóm lại, vẫn là trước tiên cần phải hiểu thêm một bậc thế giới này mới có thể làm ra bước kế tiếp kế hoạch. Triệu Dạ Mệ chuyển động xe lăn đi tới cửa gỗ phía trước, vừa đem cửa sổ chống lên, liền nghe được trầm trọng tiếng gõ cửa, còn có loang thoáng tiếng hô. Minh Sa, Minh Sa. La ta à, lão hoàng, ngươi có nhà không? Đây cũng là vị nào? Triệu Dạ Mệ khe như mày, hắn nhớ tới vừa mới lời dẫn bên trong nâng lên canh trưởng giả. Tất nhiên nhiệm vụ là muốn bảo trụ gia truyền võ quán, cái kia tiền để tự nhiên là Thái Bình võ quán sẽ ở trong 7 ngày lọt vào phá hư, bằng không thì sao lại cần hắn tham gia. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Triệu Dạ Mệ đẩy xe lăn ra gian phòng, ánh mắt tại trong đạo trưởng tới lui tuần tra một vòng, từ khung kiếm thượng tiêu đem thật kiếm treo ở xe lăn bên cạnh, vẫn cảm thấy có chút không an toàn, lại nhìn, liền nhìn thấy một bộ treo ở bia ngắm cái khác đồng tàu thủ nọ. Triệu Dạ Mệ đem hắn gỡ xuống, đi tới bia ngắm trước 10 mét, dọn xong tư thế bắt cỏ, hơi nước dâng trào, một chi mảnh tiễn liền bắn thẳng đến mà ra, xuyên thấu một cái bia, thật sâu tiết vào trong tường. Quả nhiên, thời đại thay đổi, nhưng cũng không hoàn toàn biến. Triệu Dạ Mệ nhún vai, đưa tay nọ một lần nữa tốt nhất dây cung bỏ vào trong tay áo, chuyển động xe lăn hướng về chỗ cửa lớn chạy tới. Chương 05, thận trọng JVG chương 05, thận trọng JVG Thái Bình võ quán bên ngoài, một người trung niên đang một bên võ môn, một bên hô hoán Tô Minh với tên. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong mắt của hắn lo nghĩ càng ngày càng sâu, trở nên kinh nghi bất định. Không đúng, từ 5 ngày trước hắn ôm một đống đồ vật sau khi trở về, hẳn là liền không có đi ra mới đúng. Chẳng lẽ nói, là bọn hắn chờ không nổi, đã hạ thủ. Nghĩ tới đây, trung niên nhân liền không tự chủ sợ run cả người, động tác trên tay cũng chầm xuống. Hắn biết rõ những người kia thủ đoạn, nếu như bọn hắn thật muốn tổn hại luật pháp, đối với Tô Minh Viễn độc thủ, như vậy Tô Minh Viễn một cái tay trói gà không chặt công tượng lúc này hẳn là đã sớm thi nặng sông hộ thành. Cái kia cái này đồng lõa cũng liền đã mất đi ý nghĩa tồn tại, Tô Minh Viễn có thể chết, hắn Hoàng Cát Minh một dạng có thể chết, vì đóng kín, không chắc cái tiếp theo phải xử lý chính là hắn. Liên tại trung niên nhân bắt đầu suy xét muốn hay không trong đêm khiêng xe lửa chạy trốn thời điểm, trước người gỗ lim đại môn từ từ mở ra, môn sau đó hiện lộ ra là quen thuộc Tô Minh Viễn, hắn đang ngồi ở trên xe lăn yên tĩnh nhìn chính mình. Ngó nhìn trung niên nhân há to miệng, lúc này mới ý thức được Tô Minh Viễn cách mình ít nhất còn có 20 mét khoảng cách. Bởi vì Tô Minh Viễn cơ thể nguyên nhân, Thái Bình võ quán đại môn sớm liền gắn động lực trang bị, chỉ cần nhấn chìa khóa bí mật liền có thể để nó chính mình mở ra, nhưng cũng không cần thiết cách xa như vậy à. Bất quá, khi nhìn đến Tô Minh Viễn bình yên vô sự sau, Hoàng Cát Minh vẫn là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt chất lên nụ cười hòa ái, cười lớn đi vào Thái Bình võ quán nói, Minh Viễn như thế nào chậm như vậy à, có thể để ta đợi các loại, có phải hay không lại chỉ lo làm máy móc, không có chiếu cố tốt chính mình à. Triệu Dạ Mệ yên tĩnh nhìn xem người tự tới làm quen này trung nhân, tay phải lung lay, thẳng đến hắn đi đến trước mặt mình sau mới chuyển động xe lăn, đi theo hắn, bất động thanh sắc hồi đáp, đúng vậy à, vừa mới mua phê tài liệu, đang bận đâu, trong lúc nhất thời không nghe thấy. Ha 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 ha, như thế chuyên chú, cũng khó trách mình xa ngươi tuổi còn nhỏ liền thành huyền cấp hơi nước kỹ sư, tương lai chiến sĩ, tương lai có hy vọng à. Hoàng Cát Minh xe nhẹ đường quen đi tại Triệu Dạ Mệ phía trước, nhìn đối với Thái Bình võ quán cấu tạo hết sức quen thuộc, ít nhất so bây giờ Triệu Dạ Mệ muốn quen thuộc nhiều. Xuyên qua đại đường, đi tới cỏ dại rậm rạp đình viện. Hoàng Cát Minh bỗng nhiên dừng bước, cảm khái nhìn xem cái này một mảnh hoang vu chi cảnh, xoay người đối với Triệu Dạ Mệ nói, Minh Viễn ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, lần này tới, chủ yếu vẫn là cùng ngươi nói chuyện liên quan tới bán ra nhà ngươi cái này võ quán sự tình. Ta và cha ngươi cũng là quen biết đã lâu, trước đây Thái Bình võ quán hồng hỏa thời điểm ta cũng là nhìn tận mắt nhưng bây giờ, tỷ tỷ ngươi Viễn Phó Tiên Tông cầu đạo, nhà ngươi cũng chỉ còn lại ngươi một cái độc miêu, võ quán không có người xử lý, ngươi xem một chút, cỏ dại này đều nhanh có cao một trượng. Ngươi tất nhiên chí không ở chỗ này, cũng không có mở lại võ quán ý nghĩ. Cái kia sao không đem phần này sản nghiệp bán cho Thượng Thanh lầu đâu, 900 vạn pháp tệ, đây là bọn hắn cho ra cuối cùng giá tiền. Cái giá tiền này đã rất cao, Minh Sa ngươi có thể không hiểu rõ giá thị trường, liền xem như đồng dạng lớn nhỏ ở kinh thành mà cũng không khả năng so cái này còn đắt hơn. Ngươi không phải ưa thích nghiên cứu hơi nước sao? Các loại bán mảnh đất này, ngươi liền có thể đi kinh thành mua một cái nhà, tiếp đó chuyên tâm nghiên cứu hơi nước kỹ nghệ, không cần lại vì tiền tài chỗ phiền não rồi. Hoàng Cát Minh một phen nói đến tận tình quyết bảo, Triệu Dạ Mệ đang dò xét sau một hồi, cũng nhìn ra hắn đích thật là lộ ra chân tình. Có thể hắn chính xác có mưu đồ khác, nhưng ít ra tại lúc này, hắn đúng Tô Minh Viễn đề nghị là thật tâm thực lòng. Nhưng ta Triệu Dạ Mệ thẳng thắn cương nghị, chẳng lẽ là sẽ vì dế tiền tài không lương người sao? Không, chủ yếu là Triệu Dạ Mệ nhận được nhiệm vụ chính là bảo trụ Thái Bình võ quán, mặc dù không biết bị cưỡng chế phá rỡ có tính không bảo trụ, nhưng trực tiếp bán mất chắc chắn là không tính là. Mà thế giới này tiền tệ đối với Triệu Dạ Mệ tới nói cũng không có quá lớn ý nghĩa, hắn cũng không có phát hiện thanh vật phẩm một loại tồn tại, cho nên đồ vật gì cũng không mang được, rõ ràng vẫn là hoàn thành nhiệm vụ là hơn. Thế là hắn lắc đầu, bình tĩnh nói, ta biết rõ hoàng thúc ngươi ý tứ, xin cứ tha thứ ta không thể đồng ý Thái Bình võ quán là Tô gia chúng ta tổ truyền sản nghiệp, coi như bây giờ đã xuống dốc nhưng ta cũng không có tư cách này đưa nó bán cho người khác. Triệu Dạ Mệ nói đến hiên ngang lẫm liệt, Hoàng Cát Minh thở dài một cái sau, thấp giọng truy hỏi nói, Minh Sa, suy nghĩ lại một chút ta, bỏ lỡ lần này, nhưng liền không có lần sau. Ta có thể cùng ngươi giảng đạo lý, nhưng Hoàng Cát Minh nhưng nửa ngày cũng không nhưng ra một cái gì tới, nếu như vẫn là phía trước cái kia Tô Minh Viễn mà nói, có thể nghe không hiểu Hoàng Cát Minh nói bóng gió, nhưng Triệu Dạ Mệ là có thể lĩnh hội tới hắn ý tứ. Nếu như Triệu Dạ Mệ không đồng ý, vậy kế tiếp nhưng là không phải là loại này hòa hòa khí khí thương nghiệp đàm phán. Tại xã hội văn minh, còn có một loạt nhằm vào hộ không chịu di rời ác tính sự kiện, huống chi là tại xã hội phong kiến, một kẻ thảo dân muốn cùng môn phiệt thế gia đối kháng rõ ràng không khác phù du lay cây. Nhưng ở nhiệm vụ dưới sự yêu cầu, Triệu Dạ Mệ chỉ có thể cùng bọn hắn chống đối, ít nhất cũng phải chống nổi cái này 7 ngày. Chỉ có điều, 7 ngày sao? Triệu Dạ Mệ tựa hồ nghĩ tới điều gì, mỉm cười nói, Hoàng thúc hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng Thái Bình võ quán dù sao cũng là tổ truyền sản nghiệp, ta nếu là cứ như vậy bán đi thế nhưng là muốn bị tổ tiên trạc tích lương cốt chuyển ra ngoài cũng không dễ nghe. Cho nên, vẫn là được các ngươi nhiều phối hợp, để cho ta không thể không đem nó bán đi, dạng này chờ người khác hỏi tới cũng coi như nói còn nghe được. Nguyên bản mặt lộ vẻ không đành lòng, lắc đầu thở dài. Hoàng Cát Minh nghe được Triệu Dạ Mệ mà nói sau, có chút không thể tin ngẩng đầu lên, nói: "Minh Viễn, ý của ngươi là, ngươi nguyện ý bán?" "Bán, đương nhiên muốn bán, nhưng không thể cứ như vậy bán." Triệu Dạ Mệ làm lần câu đấu người, đối với Hoàng Cát Minh nói, bộ dạng này nói không rõ ràng: "Hoàng thúc, vẫn là mời ngươi đem muốn thu mua võ quán người mời đi theo, để ta làm mặt cùng hắn hiệp đàm, bộ dạng này cũng tốt sau khi thương lượng tục hạng mục công việc." Hoàng Cát Minh vui mừng quá đỗi, dù sao phía trước Tô Minh Viễn thế nhưng là một mực chắc chắn không bán võ quán, bây giờ cuối cùng nối lòng miệng, vô luận là xuất phát từ một mạc tình cảm, vẫn là vì tự thân lợi ích, tựa hồ có cùng tồn tại phương pháp. Thế là hắn liên tục gật đầu, nói: "Tốt, ta lập tức liền đi liên hệ với Thanh lâu người." Chương 06, phá quán. Chương 06, phá quán. Sự tình phát triển so Triệu Dạ Mệ tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều lắm. Thượng Thanh lầu phái tới người phụ trách là cái phúc hậu mập mạp, tại thương lượng xong liên quan sự nghi sau, hắn đứng ở cửa cùng Triệu Dạ Mệ cùng Hoàng Cát Minh cáo biệt. "Tô quán chủ, chúng ta Thượng Thanh lầu luôn luôn thủ tín, lần giao dịch này liền theo chúng ta vừa mới ký kết dự định hợp đồng tới, qua một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ cùng ngài phối hợp diễn một màn hí kịch, cam đoan để cho ngoại nhân chỉ không ra ngài sai tới, đến nỗi giá cả liền theo chúng ta phía trước đã nói xong, 900 vạn pháp tệ, không phải ít ngài." Triệu Dạ Mệ còn chưa lên tiếng, Hoàng Cát Minh liền ngay cả gật đầu liên tục nói: "Vâng vâng vâng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, làm phiền ngài chạy chuyến này." "Không phiền phức, tất cả mọi người là thay người làm việc đi." Người phụ trách hình như có thâm ý nhìn Hoàng Cát Minh một mắt, ngồi trên xe con rời đi. Triệu Dạ Mệ nhìn bóng lưng hắn rời đi, khẽ lắc đầu. Quá thuận lợi đến Triệu Dạ Mệ đều cảm thấy không chân thực tình cảnh. Vừa mới Triệu Dạ Mệ cùng đối phương nói lên điều kiện chính là lại muốn chờ một đoạn thời gian, để cho đối phương phối hợp chính mình diễn một màn hí kịch, tạo nên chính mình không thể không bán đi võ quán hiện tượng. Cái này tự nhiên chỉ là Triệu Dạ Mệ vì kéo dài thời gian lấy hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch binh, nhưng đối phương lại miệng đầy đáp ứng xuống, dường như là chỉ sợ Triệu Dạ Mệ không đáp ứng một dạng. Cho nên, này liền xong việc. Kế tiếp chỉ cần lặng lặng chờ thời gian trôi qua, tiếp đó liền có thể hoàn thành nhiệm vụ trở lại thế giới cũ bên trong. Mới là lạ. Triệu Dạ Mệ cũng không có quên chàng cảnh này là trừng phạt chẳng cảnh, nói thế nào cũng sẽ không cứ như vậy để cho hắn hốt qua. Cho nên, kế tiếp nhất định còn có biến số gì, thậm chí sẽ nguy hiểm cho tính mạng của hắn, cho nên trong nhiệm vụ mới có sống sót 7 ngày điều kiện này. Hoàng Cát Minh kiến hắn còn đang nhìn xe con lái đi phương hướng, hiểu lầm cái gì, an ủi: "Minh Viễn, ta biết ngươi bây giờ chắc chắn cảm thấy có chút không nỡ, nhưng qua một đoạn thời gian nữa liền tốt, chờ ngươi có cuộc sống mới, chẳng mấy chốc sẽ thích ứng." Triệu Dạ Mệ không có trả lời hắn, bởi vì ngay tại xe con quẹo góc biến mất ở trong tầm mắt đồng thời, tại cuối ngã tư đường, có một đoàn người chính khí thế rào rạt về phía võ quán phương hướng đi tới, người cầm đầu dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Triệu Dạ Mệ vừa vặn cùng Triệu Dạ Mệ ánh mắt đối đầu. Hoàng Cát Minh còn tại an ủi lấy Triệu Dạ Mệ dần dần cũng mất âm thanh, nhìn xem dần dần đến gần cái này một số người, có chút không tự tin hỏi: "Bọn họ là ai?" "Minh Viễn ngươi biết sao?" "Không biết, bất quá kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, đại khái là đến tìm phiền phức a." Triệu Dạ Mệ đánh giá đối diện cái này một số người, bọn hắn mặc thống nhất kiểu dáng quần áo luyện công, người cầm đầu là một vị lão giả tinh thần quắc thước, tại Triệu Dạ Mệ đánh giá bọn hắn đồng thời, hắn cũng tại đánh giá Triệu Dạ Mệ. Một lát sau, đối phương trước tiên mở miệng phá vỡ trận này tĩnh mịch bầu không khí: "Tô Minh Viễn, Tô quán chủ." "Là ta." Triệu Dạ Mệ bình tĩnh nói. "Vị lao tiên sinh này lại là vị nào?" "Lao tiên sinh không dám nhận, Trấn Sơn võ quán quán chủ Bạch Khai Sơn là a." Lão giả cười lạnh một tiếng nói: "Bất quá là một cái liền chính thức võ quán tư cách đều không lấy được tiểu nhân mà thôi, không đáng Tô quán chủ để ở trong lòng." "Lời khách sáo cũng không cần nói, chúng ta hôm nay tới chỉ có một việc, đó chính là phá quán." Triệu Dạ Mệ còn chưa mở miệng, Hoàng Cát Minh liền đã kinh ngạc nói: "Phá quán? Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Thái Bình võ quán đã lâu không có mở cửa giảng bài, bây giờ toàn bộ võ quán một cái đệ tử cũng không có, dựa theo quy củ là không chấp nhận khiêu chiến." "Là, ngươi Thái Bình võ quán hơn 10 năm này tới chính xác một cái đệ tử đều không từng thu, vẫn còn chiếm chính thức võ quán tên tuổi không thả, không cảm thấy hơi quá đáng sao?" Bạch Khai Sơn phủi tay, sau lưng đệ tử liền trình lên một chương quyển trục, bị hắn triển khai bày ra nhìn cho Triệu Dạ Mệ: "Dựa theo nghiệp đoàn quy định, trong vòng 10 năm không có khai triển dạy học hoạt động võ quán, liền có thể bị khác võ quán thủ tiêu. Coi như không phải chúng ta Trấn Sơn võ quán, cũng sẽ có khác võ quán tới, cho nên Tô quán chủ hay là chớ suy nghĩ chôn tránh cho thỏa đáng." Mặc dù biết Hoàng Cát Minh không thể tin, bất quá bây giờ có thể người hỏi thăm chỉ có hắn một cái, Triệu Dạ Mệ cũng chỉ có thể nhìn về phía Hoàng Cát Minh hỏi: "Có cái quy củ này sao?" "Cái này là có cái quy củ này tới." Hoàng Cát Minh chần chờ một chút rồi nói ra: "Mỗi cái thành thị có thể mở chính thức võ quán ngạch số là cố định, cho nên để phòng ngừa có võ quán chiếm danh ngạch cũng không mở trường, nghiệp đoàn quyết định quy củ như vậy, nhưng đã rất lâu không có võ quán từng làm như thế, nghĩ tới đây." Hoàng Cát Minh lấy dũng khí hướng về Bạch Khai Sơn nói: "Tráng quán chủ, ta đã biết ý đồ của ngươi, nhưng Minh Viễn đã quyết định đem võ quán bán mất, cho nên các ngươi không cần thiết hùng hổ dọa người. Thái Bình võ quán mấy ngày nữa liền không tồn tại nữa. Vậy cùng chúng ta có quan hệ gì?" Bạch Khai Sơn hừ lạnh một tiếng rồi nói ra: "Thái Bình võ quán giải tán lại như thế nào? Một cái kia danh ngạch còn không phải do đông đảo võ quán đi tranh. Mà bây giờ chúng ta đã có nghiệp đoàn phê xuống phá quán lệnh, chỉ cần hôm nay phá quán thành công, cái này chính thức võ quán danh ngạch chính là ta Trấn Sơn võ quán. Vì cơ hội này, ta thế nhưng là nói đến đây lúc." Bạch Khai Sơn tự giác lỡ lời, vội vàng rời đi chủ đề: "Tóm lại, hôm nay hoặc là ngươi thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, đem Thái Bình võ quán giải tán, hoặc là liền tiếp nhận chúng ta phá quán, ngày mai trên lôi đài ganh đua cao thấp." Vậy nếu là ta đều không chọn đâu? Triệu Dạ mệnh nhíu mày, trầm giọng hỏi.
Vậy ngươi chính là Nhật Vua, đem Thái Bình Võ Quán bảng hiệu lấy ra đập, ta tự sẽ trở về bẩm báo nghiệp đoàn, để cho bọn hắn gạch bỏ Thái Bình Võ Quán.
Bạch Khai Sơn nhìn xem Triệu Dạ mệnh nói, ta cũng không khi dễ tiểu bối, mặc dù ngươi ta cũng là riêng phần mình võ quán quán chủ, nhưng ta chỉ biết để cho đệ tử của ta cùng ngươi đối chiến.
Như thế nào?
Rất công bằng a.
Công bằng.
Triệu Dạ mệnh không có giận dữ mắng mỏ đối phương vô sỉ, nhếch miệng mỉm cười. Khi Bạch Khai Sơn mặt chậm rãi đem trong tay trái xương vỏ ngoài trang bị phá hủy xuống, cuốn tay áo lên, liền lộ ra cái kia có chút nhìn thấy mà giật mình héo rút cánh tay. Hắn vô vô xe lăn, tại chỗ xảo diệu xoay một vòng, tiếp đó ngừng lại, tiếp tục mỉm cười nhìn xem Bạch Khai Sơn. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, không chỉ là Bạch Khai Sơn, liền phía sau hắn các đệ tử sắc mặt cũng đều trở nên khó coi. Thái Bình Võ Quán tiểu quán chủ thở nhỏ tứ chi héo rút, ngay cả thường ngày sinh hoạt thường ngày đều phải mượn nhờ trang bị mới có thể tiến hành. Đây là Lan Châu thành chuyện mọi người đều biết, mà xem như đồng hành, Trấn Sơn Võ Quán người không ít cầm coi chuyện này cho cười, không có đạo lý không biết chuyện này. Cho nên, chuyện tính chất lập tức thì thay đổi. Thì ra nhiều lắm là chỉ có thể coi là võ quán ở giữa bình thường thay đổi, bây giờ liền thành Trấn Sơn Võ Quán một đống lớn tứ chi kiện toàn, khổng vũ hữu lực nam tử trưởng thành một cái tàn tật trẻ vị thành niên nhường ra tổ truyền bảng hiệu, cái này cũng không chỉ là không giảng võ đức, ngay cả làm người cơ bản nhất chuẩn tắc cũng bị mất. Bạch Khai Sơn ý thức được sau lưng các đệ tử tựa hồ bắt đầu dao động, tâm lập tức trầm xuống. Trước khi đến hắn là trước tiên cho các đệ tử làm tâm lý xây dựng, nói cho bọn hắn võ quán danh ngạch có năng giả cư trì, lại cho bọn hắn vẽ một lấy được chính thức võ quán danh ngạch sau người ta cũng là Angel in Batman người nói mây bánh nướng, này mới khiến bọn hắn không để ý đến chuyện này bản thân bất nghĩa thành phần. Nếu như Triệu Dạ mẹ chửi ầm lên, vậy sẽ chỉ gây nên những lích lợi này vân tâm giá hỏa cùng chung mối thù ý nghĩ, nhưng bây giờ loại này im lặng kháng nghị, ngược lại để cho bọn hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình hành động. Bạch Khai Sơn biết rõ không thể tiếp tục như thế, lập tức trầm giọng nói, võ quán thiết lập vốn là vì đề cao ta đại ngu nhân dân tố chất thân thể, bồi dưỡng thượng võ tập tụ, mà bây giờ ngươi Thái Bình Võ Quán tại kỳ vị cũng không như kỳ trước, vậy ta Trấn Sơn Võ Quán thay vào đó mới là xứng đáng nghĩa. Huống chi Tô quán chủ không phải đều dự định đem võ quán bán mất sao? Vậy do chúng ta tiếp nhận danh ngạch này chẳng phải là vừa vặn? Bạch Khai Sơn phen này đường đường chính chính cứng rắn muốn nghiên cứu kỹ vẫn như cũ không chiếm đạo lý, bất quá vốn là đại gia cũng chỉ là cần một cái tên của thôi, thế là phía sau hắn các đệ tử nhao nhao hưởng ứng, thậm chí còn có người khuyên Triệu Dạ mẹ chủ động nhường ra võ quán danh ngạch, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Triệu Dạ mẹ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn muốn cũng không cảm thấy chỉ dựa vào về đạo đức hiện trách liền có thể làm cho nhân loại từ bỏ sắp tới tay lợi ích. Phê phán vũ khí không sánh được vũ khí phê phán, từ xưa đến nay, bất quá cũng chỉ như vậy. Vậy đại khái chính là chân chính sát chiêu a, không hề nghi ngờ, nếu như bị gạch bỏ danh hào, vậy coi như thực thể Thái Bình Võ Quán còn tồn lưu lấy, Thái Bình Võ Quán cũng giống vậy không còn tồn tại, cái này cũng mang ý nghĩa Triệu Dạ mẹ nhiệm vụ sắp thất bại. Cự tuyệt liền mang ý nghĩa thất bại, nhưng lên lôi đài mà nói, bằng vào cái này cụ thể yếu nhiều bệnh thân thể, liền có phần thắng rồi sao? Triệu Dạ mẹ trầm mặc phút chốc, đột nhiên hướng Bạch Khai Sơn nói, đối thủ của ta là vị kia.
Là ta.
Một vị giữ lại đầu đinh thất thần nam nhân đi ra, bình tĩnh nhìn xem Triệu Dạ mẹ, Trấn Sơn Võ Quán, Trần Vũ.
Ta hiểu rồi.
Triệu Dạ mẹ khẽ gật đầu, tại muốn nói lại thôi Hoàng Cát Minh chăm chú, nói, lần này pha quán, ta tiếp nhận. Nhưng ta có một cái điều kiện.
Chương 07, nói như vậy, ngươi là xem thường ta sợ tìm vụ kiếm thánh.
Chương 07, nói như vậy, ngươi là xem thường ta sợ tìm vụ kiếm thánh.
Minh Viễn, ngươi hồ đồ a.
Bạch Khai Sơn một đoàn người sau khi rời đi, Hoàng Cát Minh thở dài thở ngắn một hồi lâu, đối với Triệu Dạ mẹ nói, không phải đều phải đem võ quán bán mất sao?
Vậy thì dứt khoát đem cái này tên tuổi nhường cho bọn họ tốt.
Lên lôi đài, bọn hắn hạ thủ không nặng không nhẹ, không chắc hội xuất chuyện gì a.
Cái này không phải cũng rất tốt.
Triệu Dạ mẹ cười khẽ một tiếng rồi nói ra, nếu như ta trên lôi đài bị đánh trọng thương, dẫn đến bảng hiệu bị nện, võ quán giải tán, vậy kế tiếp nạn lòng thoái chí, bán đi võ quán chẳng phải là chuyện thuận lý thành trương? Còn có cái nào hàng xóm láng giềng sẽ đến lắm miệng?
Cái này Hoàng Cát Minh lộ ra nhiên không nghĩ tới Triệu Dạ mẹ đầu góc rõ ràng kỳ như vậy, nghẹn họng nhìn chân chối một hồi, trầm ngâm nói, giống như, tựa như là đạo lý như vậy, nhưng Minh Viễn ngươi đến lúc đó định làm như thế nào?
Lên lôi đài là không thể mang hơi nước trang bị, vẫn là nói ngươi dự định ý tứ một chút liền chịu thua?
Triệu Dạ mẹ ngược lại là không nghĩ tới điểm này, hắn thấy tất nhiên hơi nước đã trải rộng mọi người sinh hoạt mọi mặt, cái kia tại quyết đấu thời điểm mang lên một cái hơi nước chèn xuất, hơi nước bạo mũi tên thương, cái gì không phải cũng là chuyện rất bình thường sao? Thấy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Hoàng Cát Minh không khỏi kinh hãi, Minh Viễn ngươi không phải là bởi vì cảm thấy có thể mang trang bị mới đáp ứng a?
Nhưng cái này không hợp quy củ a.
Lôi đài là thần thánh quyết đấu chi địa, so đấu là lẫn nhau võ nghệ, nếu như có thể mang lên phụ trợ hơi nước trang bị mà nói, vậy thì hoàn toàn biến vị đến cuối cùng chỉ có thể biến thành đối với càng đại công hơn tỷ lệ, cao hơn thu phát trang bị truy cầu, cái kia cùng quyết đấu hoàn toàn đứng không bên trên.
Nói như vậy, ngươi là xem thường ta sợ tìm vũ kiếm thánh đi.
Hai cái mặc phức tạp trang bị sách theo chẹn suất mang lấy bạo mũi tên thương có thể so với cao tới gia hỏa bảy ra đánh ra âm bạo chiến đấu, không giống như hai cái nương nương khang cầm kiếm đối với chặt muốn kích thích nhiều.
Chân nam nhân chính là muốn truy cầu thô, càng miệng lớn hơn tính, lớn, càng đại công hơn tỷ lệ, cứng, rắn, cường độ cao hơn, nhà.
Đưa đi lo lắng Hoàng Cát Minh sau, Triệu Dạ mẹ nhìn xem chậm rãi khép lại đại môn, khẽ thở dài.
Cái ánh mắt kia sẽ không sai, vị kia Bạch Khai Sơn trắng quán chủ ban sơ ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn không phải đối đãi đối thủ hoặc là cựu địch ánh mắt, mà là nhìn xem người chết ánh mắt.
Nói một cách khác, hắn không phải tới phá quán, mà là tới giết người.
Cho nên nói,
cô thân thể này nguyên chủ đến cùng là đã làm gì người người đoán trách sự tình á huy, nhiều người như vậy tốn công tốn sức liền vì một mình hắn. Triệu Dạ Mệ lắc đầu, chuyển động xe lăn trở về phòng, từ trên giá sách rút tờ giấy lên xuống, bắt đầu vẽ một chút chỉ có chính mình mới nhìn hiểu đồ vật. Hoàng Cát Minh thượng thanh lầu, Trấn Sơn võ quán, đây là cho đến trước mắt Triệu Dạ Mệ biết canh trường dạ. Trong đó Hoàng Cát Minh cùng thượng thanh lầu hiển nhiên là một nhóm, mà Trấn Sơn võ quán nhìn bề ngoài giống như là chỉ vì chính thức võ quán danh ngạch mà đến, nhưng nếu thực sự là như thế, cũng không cần hùng hổ dọa người như vậy, hơn nữa tới thời cơ cũng không tránh khỏi thật trùng hợp chút. Trong lòng Triệu Dạ Mệ ẩn ẩn có một cái mơ hồ phỏng đoán, có thể bọn hắn đứng sau lưng chính là cùng một cái thế lực. Như vậy, Tô Minh Viễn, hoặc có lẽ là Thái Bình võ quán, đến tột cùng là vì sao lại tao ngộ tình cảnh như thế? Cái này xuyên qua thật đúng là không giảng đạo nghĩa giang hồ, theo lẽ thường tới nói, như thế nào cũng phải an bài cái ký ức chiếu lại, dầu gì cũng phải có chút một đoạn ký ức ai cho tới bây giờ. Triệu Dạ Mệ đối với Tô Minh Viễn nhận biết đều đến từ trong nhật ký lộ ra một chút ghi chép, còn có người khác đôi câu vài lời miêu tả, ngoại trừ biết Tô Minh Viễn có cái không ở bên người tỷ tỷ, bản thân là một tên huyền cấp hơi nước kỹ sư bên ngoài, liền không còn gì khác. Nghĩ tới đây, Triệu Dạ Mệ bỗng nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì một tấm Tô Minh Viễn người nhà anh chủ, liền Tô Minh Viễn hình của mình đều không nhìn thấy qua. Là vốn là không có, hay không ở bên người? Trầm tư một lát sau, Triệu Dạ Mệ đem tờ giấy cuốn lên để qua một bên, chuyển động xe lăn đi tìm chính mình cần tài liệu. Lôi đài thi đấu chế cùng quy củ, võ quán danh ngạch liên quan pháp lệnh, còn có cái kia cái gọi là phá quán lệnh, đây đều là cấp bách cần lấy được tình báo, mà liên quan tới Thái Bình võ quán cùng Tô Minh Viễn bị nhằm vào nguyên nhân có thể lui về phía sau thoáng, một là bởi vì tạm thời cùng lập tức tình cảnh không quan hệ, thứ hai là bởi vì những thứ này chắc chắn không phải tiện tay liền có thể lấy được tình báo. Tại Tô Minh Viễn gian phòng cùng trong thư phòng lục soát rất lâu, Triệu Dạ Mệ cuối cùng từ đống giấy lộn bên trong tìm tới chính mình cần tình báo. Võ quyết thí hợp, song phương lấy thống nhất đồ phòng ngự, nếu binh kích thì cầm chế tạo vũ khí, nếu cách đấu thì lấy chế tạo hộ thủ, hơi nước trang bị không tại có thể đeo trang bị trong phạm vi. À, Triệu Dạ Mệ bây giờ đeo xương vỏ ngoài trang bị đến lúc đó là không thể mang, điều này sẽ đưa đến một vấn đề khác. Hán, muốn làm sao đứng ở trên lôi đài? Nhìn đến đây lúc, Triệu Dạ Mệ rất nghiêm túc suy xét lên một vấn đề. Hơi nước trang bị không thể mang, cái kia xe lăn đâu? Chắc hẳn chế định bộ quy tắc này, người cũng không nghĩ đến có một ngày sẽ có một cái ngồi lên xe lăn người tàn tật đứng lên lôi đài. A, trừ cái đó ra, liên quan tới võ quán danh ngạch quy định, cùng với phá quán lệnh tác dụng, cũng cùng Hoàng Cát Minh không hai, chỉ có điều cái này cái gọi là phá quán lệnh ban bố cần tam phẩm trở lên quan viên cho phép mới có hiệu lực, nói một cách khác, Trấn Sơn võ quán lần này phá quán sau lưng chí ít có một vị đại nhân vật vì bọn họ chỗ dựa. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như trước lúc này bọn hắn liền có thể cùng loại này cấp bậc đại nhân vật đáp lên quan hệ mà nói, làm sao đến mức ngay cả một cái chính thức võ quán tư cách đều lấy không được. Tam phẩm trở lên cũng chính là tuần phủ, đặt ở hiện thế chính là cấp tỉnh trở lên quan viên. Khá lắm, loại nhân vật này đến nỗi cùng một nhà tiểu phá võ quán, một cái vị thành niên người tàn tật phân cao thấp sao? Triệu Dạ Mệ chỉ cảm thấy chuyện này trên thân tựa hồ bị trọng trọng bóng tối bao phủ, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Nhưng hắn cũng không phải Tô Minh Viễn, không cần cân nhắc cái này chuyện sau đó, chỉ cần cầu qua cái này 7 ngày liền tốt, về sau sự tình không có quan hệ gì với hắn. Cho nên, việc cấp bách chính là muốn tìm được ứng phó lần này phá quán phương pháp, mặc kệ là bản ngoại chiêu vẫn là hạ lưu quyết đấu, tóm lại chính là phải thắng được. Triệu Dạ Mệ đưa ra đáp ứng tỉ thí điều kiện liền đem lần này thời điểm quyết đấu hướng phía sau trì hoãn, nhưng Bạch Khai Sơn cuối cùng cũng chỉ đồng ý cho Triệu Dạ Mệ 3 ngày thời gian, cho nên Triệu Dạ Mệ muốn trong 3 ngày qua tìm ra biện pháp tới. Nghĩ tới đây lúc, Triệu Dạ Mệ không khỏi nhìn về phía tay trái của mình. Bàn tay khô gầy bên trên, có mấy không thể nhận ra khói đen tràn ngập. Đúng vậy, phần này nắm giữ sinh tử quyền hành cũng cùng nhau mang theo tới, mặc dù bởi vì vừa mới sử dụng tới nguyên nhân, còn không có tích lũy đến đầy đủ giết chết một người tình cảnh, nhưng Triệu Dạ Mệ biết như thế nào nhanh chóng đối nó tiến hành bổ sung. Trầm mặc thật lâu sau, Triệu Dạ Mệ lắc đầu, khép lại tay. Chương 08, đêm khuya im lặng ngưng thị. Chương 08, đêm khuya im lặng ngưng thị. Tại thuận tay tìm phía dưới Thái Bình võ quán lịch sử không có kết quả sau, thời gian đêm đã khuya. Thái Bình võ quán tuyệt đại bộ phận khu vực đều bị Triệu Dạ Mệ thăm dò một lần, xác nhận không có giám sát một loại tồn tại, cuối cùng chỉ còn lại một chỗ. Đó chính là Tô Minh Viễn sáng ý công xưởng. Xây dựng vào Thái Bình võ quán dưới mặt đất, bình thường Tô Minh Viễn cơ bản đều ở nơi đó, cái này cũng là Thái Bình võ quán trên mặt đất bộ phận gần như hoang phế nguyên nhân một trong. Triệu Dạ Mệ điểm chén nhỏ đốt đèn, đưa nó treo ở xe lăn bên cạnh, đi tới một cây hiện ra kim loại màu sắc cây cột phía trước, mắt nhìn phía trên khóa mật mã, không tỏ ý kiến nhún vai. Hắn đích xác không biết mật mã, nhưng phía trên 9 cái ấn phím bên trong có 4 cái nghiêm trọng mài mòn, ngay cả phía trên con số đều bị mài đi mất, cho nên mật mã là cái gì tựa hồ đã không cần nói cũng biết. Triệu Dạ Mệ đem chính mình thay vào trong đến Tô Minh Viễn nhân vật, nếu như là hắn ngồi trên xe lăn mà nói, như vậy chọn mật mã là C. Theo Triệu Dạ Mệ điền mật mã vào, có hơi nước tràn ngập âm thanh vang lên, trước mắt bằng phẳng sàn nhà bắt đầu hạ xuống, hóa thành độ dốc so sánh chỉ hoán đường dốc. Triệu Dạ Mệ chuyển động xe lăn lái vào trong đó, y theo thường thức nhấn xuống bên người cái nút, liền có từng chiếc đèn sáng sáng lên, đem toàn bộ công xưởng chiếu sáng như ban ngày. Mặc dù đối với hơi nước kỹ nghệ rốt đặc cắn mai, bất quá khi nhìn đến cái kia hùng vĩ cô máy cùng với một loạt thiết bị tại máy hơi nước trong tiếng nổ vang có thứ tự vận hành lúc, Triệu Dạ Mệ vẫn là vì này chúng tại trên địa cầu sớm đã biến mất hiện tượng rung động một cái chớp mắt. Khi hắn đi tới bản chế tạo lúc trước, liền thấy được một bộ cùng mình đeo xương vỏ ngoài trang bị có chút tương tự trang bị. Đây chính là trong nhật ký phía trước nâng lên chi dưới xương vỏ ngoài đi. Triệu Dạ Mệ thử đem bộ dạng này chi dưới xương vỏ ngoài lắp đặt, tiếp đó đơn giản khảo nghiệm một chút, rất nhanh liền phát hiện nó cùng mình trên hai tay xương vỏ ngoài căn bản không phải một cái đẳng cấp tác phẩm. Từ công suất đến độ phù hợp còn có nhan trị, cũng không giống là cùng một cái tác giả tác phẩm. Triệu Dạ Mệ như có điều suy nghĩ đem bộ dạng này thô to cứng rắn xương vỏ ngoài trang bị cởi ra, đưa ra kết luận. Cho nên nói, bộ dạng này chi dưới xương vỏ ngoài là Tô Minh Viễn tự mình làm, mà lên chi xương vỏ ngoài nhưng là những người khác tác phẩm. Sau đó, Triệu Dạ Mệ đem toàn bộ công xưởng đều tìm tòi một lần, mặc dù phát hiện rất nhiều thực dụng tiểu đạo cụ, bất quá bọn chúng đều không ngoại lệ cũng không thể tại 3 ngày sau trong quyết đấu phát huy được tác dụng. Không ngoài sở liệu, nếu như nói chỉ dựa vào tìm một chút đồ vật liền có thể giải quyết lập tức tình thế nguy hiểm, cái kia có phần quá xem thường cái này trừng phạt cảnh tượng. Triệu Dạ Mệ mang theo chi dưới xương vỏ ngoài về tới trên mặt đất, trong phòng tiếp lấy hoàn thiện ban ngày vẽ bức họa kia, thẳng đến lúc nửa đêm mới dừng lại bút, cùng áo nằm ở trên giường. Không nghĩ tới chỉ là như bình thường như thế giúp người khác giải thoát cũng sẽ bị cuốn vào trong loại chuyện này, bất quá nói như vậy, cô gái kia cũng hẳn là người chơi. Như vậy là vì cái gì sẽ tìm đến ta tìm kiếm giải thoát đâu? Bởi vì cảnh tượng như thế này mang tới áp lực sao? Tại sửa sang lại từ tiến hành việc làm đến tiến vào tràng cảnh sau đó tất cả tình báo sau, Triệu Dạ Mệ dần dần chạy không nỗi lòng, khép lại hai mắt. Ngay tại mông lung thời điểm, đầu giường một cây cực nhỏ sợi tơ lặng yên không một tiếng động căng đứt, Triệu Dạ Mệ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn tự nhiên không chỉ là đơn giản dò xét thái bình võ quán, đồng thời cũng bố trí một loạt dự cảnh cả bẫy, bây giờ, căn cứ vào căng đứt sợi tơ chỉnh tự, hắn có thể cấp tốc phân tích ra được giả xu thế. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhìn đối với thái bình võ quán rất quen thuộc, hơn nữa không chút do dự. Đại đường, đạo trường, đình viện, thư phòng. Đây là chạy thẳng tới ta bây giờ chỗ phòng ngủ tới. Kẻ đến không thiện, cố ý chọn một nửa đêm canh ba thời gian xâm nhập võ quán, tự nhiên không phải đến đây bái phỏng. Mà Triệu Dạ Mệ nhất thiết phải làm ra lựa chọn, là chiến, là trốn, vẫn là. Cũng chính là tại lúc này, Triệu Dạ Mệ nhờ ánh trăng, nhìn thấy phiêu tán trong phòng xương trắng, bọn chúng đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tan, mà trước lúc này, Triệu Dạ Mệ không có ngửi được bất kỳ khác thường gì mùi, cũng không có phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Vô vị lại cực nhanh tiêu tán xương trắng, hành tung quỷ dị kẻ xâm lấn. Nếu như là vì giết ta, hoàn toàn không cần từ võ quán bên trong qua, như thế sẽ lưu lại quá nhiều vết tích, bây giờ bắt đầu đeo xương vỏ ngoài đã không kịp trong chớp mắt, Triệu Dạ Mệ đã làm ra lựa chọn. Hắn một lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp tần suất cùng bởi vì khẩn trương mà tăng nhanh nhịp tim, đồng thời tay phải liên lụy đặt ở dưới chăn thủ nỏ, yên tĩnh chờ đợi. Từ bỏ thị giác sau đó, tại yên tĩnh trong đêm tối, thính lực lấy được cực lớn kéo dài tới. Hắn nghe được cửa phòng bị đẩy ra phát ra tiếng két, nhưng lại nghe không được kẻ xâm nhập tiếng bước chân. Cho nên, Triệu Dạ Mệ chỉ có thể căn cứ vào kẻ xâm nhập cùng vật thể qua lại phát ra âm thanh để phán đoán kẻ xâm nhập bây giờ đang làm gì. Trang sách tiếng ma sát, hắn hiện đang đọc qua cái kia bản nhật ký. Tờ giấy bị triển khai âm thanh, hẳn là tại nhìn ta vẽ bức họa kia. Kim loại va chạm âm thanh, ta mang về chi dưới xương vỏ ngoài. Bằng vào 3 ngày ký ức, Triệu Dạ Mệ có thể đem kẻ xâm nhập thời khắc này hành vi đoán cái 7-8 phần, nhưng đối phương đông nhiên liền không có âm thanh, giống như là hư không tiêu thất. Cái cuối cùng phát ra âm thanh chỗ là tủ đầu giường hắn đang tra nhìn ta đặt ở chỗ đó chi trên xương vỏ ngoài, cho nên hắn bây giờ hẳn là tại Triệu Dạ Mệ ở trong lòng khẽ thở dài, bình tĩnh thầm nghĩ. Tại nhìn ta, mặc dù không thể đi nhìn, nhưng Triệu Dạ Mệ có thể tưởng tượng đến, bây giờ chắc có một vị thấy không rõ khuôn mặt người áo đen đứng tại bên giường lặng lặng nhìn xuống ngủ say hắn, giống như ác mộng, làm cho người dùng mình. Cái này mười mấy giây giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, tại dạng này gần khoảng cách phía dưới, Triệu Dạ Mệ có thể cảm thấy đối phương đưa tay ra, hướng mình dò tới. Triệu Dạ Mệ tiếp tục duy trì vững vàng hô hấp, đem tay phải buông lỏng đến vô ý thức trạng thái, chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Cuối cùng, đối phương nhấc lên góc chăn, thấy được Triệu Dạ Mệ giấu ở dưới chăn thủ nỏ. Ngay tại Triệu Dạ Mệ cho là muốn cá chết lưới rách thời điểm, kẻ xâm nhập cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm giống như nói, "À, thì ra ở đây." Sau đó không tiếng thở nữa. "Thì ra ở đây. Đồ vật gì nguyên lai ở đây? Là chỉ thủ nỏ sao? Vậy nàng lại là làm sao biết thủ nỏ lại ở chỗ này?" Đơn giản năm chữ, lại cho Triệu Dạ Mệ mang đến đếm không hết nghi vấn. Không biết đối phương là không đã rời đi, Triệu Dạ Mệ chỉ có thể duy trì ngủ nằm tư thế tiến hành suy xét. Mãi đến Lê Minh. Chương 09, Tô Minh Viễn chương 09, Tô Minh Viễn ngày 14 tháng Chạp, hôm nay Trấn Sơn Võ Quán đến đây phá quán, vừa vặn ta cũng dự định bán đi võ quán, liền mượn cơ hội lần này kết những chuyện vụn vặt kia à, cái này sau đó cũng không cần xen vào nữa những thứ này không quan hệ sự tình. Triệu Dạ Mệ bắt trước Tô Minh Viễn mất tích, bổ biết ngày hôm qua nhật ký, nhưng trong lòng nghĩ nhưng là chuyện xảy ra tối hôm qua. Đêm qua, cái kia kẻ xâm nhập đầu tiên là đem Tô Minh Viễn gian phòng từ đầu tới đuôi lật ra một lần. Sau đó dường như là bởi vì không nhìn thấy bộ kia đồng thao thủ nỏ, cho nên liền bắt đầu tìm kiếm cái kia phụ tá nỏ, cuối cùng trong chăn phát hiện thủ nỏ, thế là rời đi. Vấn đề có 3. Thứ nhất là kẻ xâm nhập thân phận, thứ hai nhưng là mục đích của nàng, thứ ba nhưng là nàng làm sao sẽ biết thủ nỏ không thấy. Phía trước hai vấn đề tạm thời không cần cân nhắc, bởi vì cơ bản không chiếm được kết quả, nhưng vấn đề thứ ba ta ẩn ẩn có phỏng đoán. Có thể, trước lúc này, nàng liền đã tìm kiếm qua Thái Bình võ quán, hơn nữa khả năng cao không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần, đến như lòng bàn tay tình cảnh. Cho nên dù chỉ là thiếu đi một kiện đồ vật nàng cũng có thể phát giác ra. Mặc dù đáp án này rất thái quá, nhưng Triệu Dạ Mệ trực giác giống như mà cho rằng đây chính là câu trả lời chính xác. Mà nàng sở dĩ dám làm như thế, hẳn là bởi vì xác nhận Tô Minh Viễn vẫn chưa tỉnh lại, những cái kia xương trắng hẳn là giống thuốc tê một loại tồn tại, vô vị lại rất dễ tiêu tan, chỉ cần nắm giữ tốt liều lượng liền có thể để cho một người trưởng thành mê man đến hừng đông. Nghĩ tới đây lúc, Triệu Dạ Mệ đống nhiên giật mình, phảng phất có một đạo linh cảm lóe lên một cái rồi biến mất, để cho hắn có một loại bắt được chân tướng run rẩy cảm giác. "Chờ, ta bây giờ sử dụng chính là Tô Minh Viễn thân thể, ngoại trừ khói đen bên ngoài, đủ loại cơ thể cơ năng đều cùng Tô Minh Viễn nhất trí, cái kia nếu là đêm qua ta tỉnh dậy mà nói, đó có phải hay không mang ý nghĩa, tại quá khứ nàng tới thời điểm, Tô Minh Viễn cũng giống vậy tỉnh dậy." Suy đoán này để cho Triệu Dạ Mệ ẩn ẩn bắt được cái gì, nhưng chỉ bằng cho đến trước mắt tình báo hắn còn xa không thể xác nhận suy đoán này, thế là hắn quả quyết mà mặc vào chi dưới xương vào ngoài, thẳng đến dưới mặt đất công xưởng. Tô Minh Viễn thường xuyên ở đây tiến hành hỗn tạp thí nghiệm, cho nên Triệu Dạ Mệ rất nhanh liền điều chế ra một tề thuốc mê, để bảo đảm hiệu quả còn tại Tô Minh Viễn nuôi một con thỏ trên thân thử hiệu quả, xác nhận hữu hiệu sau mới bắt đầu đối với tự mình tiến hành tiêm tĩnh mạch. Vô sắc dược dịch dần dần rót vào trong thân thể, Triệu Dạ Mệ yên lặng chờ đợi dược hiệu phát tác, nhưng thẳng đến sau 5 phút ý thức của hắn cũng vẫn như cũ thanh minh, tứ chi mặc dù hoàn toàn như trước đây bất lực nhưng cũng còn nghe sai sự. Triệu Dạ Mệ thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, nhẹ nói, "Tô Minh Viễn hắn đứng dậy đem còn sót lại dược dịch cùng thí nghiệm vết tích cùng nhau tiêu hủy, nhấc lên thỏ lồng, về tới trên mặt đất. Nếu như hắn đoán không lầm mà nói, như vậy buổi tối hôm nay, cái kia kẻ xâm nhập còn sẽ tới." Ngày 15 tháng chạp muộn, Triệu Dạ Mệ viết xong nhật ký, cùng áo mà ngủ. Trong lúc bất chi bất giác, có sương trắng tràn ngập cả căn nhà, lại dần dần tiêu tan. Cùng đêm qua một dạng, giống như ảo ảnh tồn tại lặng yên không một tiếng động đi tới Thái Bình Võ Quán, đem Thái Bình Võ Quán mỗi một tấc đều cẩn thận tra xét một lần, sau đó rời đi. Cùng tối hôm qua bất đồng chính là, Triệu Dạ Mệ không có chờ được hướng đông, mà là tại nàng rời phòng một canh giờ sau liền xê dịch thân thể đến bên giường, đem cắm ở trên chi dưới xương vỏ ngoài nguyên tố hơi nước bình rút ra, buông lỏng nút xoay, liền có nóng bỏng hơi nước phun ra, một đạo thuần trắng khí trụ thẳng tắp xuất tại thỏ trong lòng con thỏ trên thân, nguyên bản trắng như tuyết da lông mắt trần có thể thấy bắt đầu trở nên cháy đen. Ngay cả như vậy, con thỏ này cũng vẫn như cũ bừng tỉnh chưa tỉnh mà tại ngủ say. Quả là thế. Đem nguyên tố hơi nước bình đâm trở về, Triệu Dạ Mệ một lần nữa nằm lại trên giường, tiến tĩnh nhìn lên trần nhà, lâm vào trong trầm tư. Tô Minh Viễn, a, ngươi một mực đều biết sao? Có người ở dòm ngó ngươi, giám thị lấy ngươi nhất cử nhất động, đem ngươi xem như chuột bạch, cao cao tại thượng mà xem kỹ lấy ngươi hết thể những thứ này, ngươi toàn bộ đều biết sao? Nếu như đem Tô Minh Viễn biết hết thể là điều kiện tiên quyết, một lần nữa xem kỹ tình cảnh trước mắt mà nói, như vậy nguyên bản cố hữu ấn tượng đều đem lật đổ làm lại. Ngươi đứng đắn ai viết nhật ký a? Cho nên nói, nhật ký của ngươi là viết cho bọn hắn nhìn sao? Bao quát ngươi tất cả hành vi cũng là cố ý hiện ra cho bọn hắn nhìn sao? Nếu thật sự là như thế mà nói, như vậy Tô Minh Viễn tại sao muốn làm như vậy liền nhịn người suy nghĩ. Bình thường cử động thường thường là vì che giấu dị thường của mình, như vậy, Tô Minh Viễn dị thường lại tại nơi nào? Tô Minh Viễn 17 năm nhân sinh đơn điệu giống một cái đường thẳng song song, học tập hơi nước kỹ nghệ, trở thành hơi nước kỹ sư, nếu nói đây đều là vì che giấu thứ gì mà nói, này sẽ là cái gì đâu? Nhật ký nội dung, Tô Minh Viễn cho đến tận này cho người ấn tượng cùng với một thân sở học. Nếu như đem những thứ này toàn bộ đảo ngược tới mà nói, chẳng lẽ là kiếm kỹ? Khi cái từ này từ trong đầu hiện lên, Triệu Dạ Mệ chính mình cũng vì mình kỳ tư diệu tưởng cho kinh động. Một cái tứ chi bất lực, không đá trợ xương vỏ ngoài trang bị liền không cách nào cầm kiếm người, muốn thế nào mới có thể luyện thành một thân kiếm kỹ? Chớ nói chi là hắn vẫn còn dưới sự giám thị, nếu như làm ra bất luận cái gì cùng biểu hiện bên ngoài không hợp hành vi đoán chừng đều sẽ bị phát hiện. Nhưng càng là nghĩ lại, Triệu Dạ Mệ lại càng thấy phải cái này hoang đường phỏng đoán tựa hồ thật sự có khả năng mấy phần. Giả thiết Tô Minh Viễn cho tới bây giờ biểu hiện toàn bộ cũng chỉ là một loại ngụy trang, như vậy hắn muốn che giấu tự nhiên chính là cùng hắn bây giờ biểu hiện ra hình tượng hoàn toàn khác biệt bên trong, mà Thái Bình Võ Quán mặc dù bị để mắt tới nguyên nhân, có thể chính là bởi vì một loại nào đó tuyệt học gia truyền cái gì, cái này cũng rất phù hợp tiểu thuyết võ hiệp lộ gì, cô nhi nhân vật chính, người mang huyết hải thâm cựu cùng tuyệt học gia truyền, bởi vậy bị cựu địch như hại. Như vậy, kiếm đâu? Hoặc có lẽ là, Tô Minh Viễn luyện thành kiếm kỹ đâu? Coi như bỏ qua thân thể của hắn tình huống, tại bị giám thị tình huống phía dưới, hắn muốn làm sao dưới tình huống không bị phát hiện luyện kiếm? Chờ. Triệu Dạ Mệ nao nao, hắn đã nghĩ tới một chuyện nào đó. Tại mới vừa rồi tiến vào tràng cảnh này thời điểm, Triệu Dạ Mệ liền đã trải qua một hồi ho kịch liệt, khi đó hắn phán định làm phổi ổ bệnh đưa tới ho khan, nhưng tại trong hai ngày sau đó, Triệu Dạ Mệ cũng không có như thế nào chịu đến nó không nhiều, đến mức hắn đều có chút quên đi có chuyện này. Tổng sẽ không theo hắn tưởng tượng một dạng a. Hẳn là không thể nào. Chương 10, phế tạm chi kiếm chương 10, phế tạm chi kiếm 3 ngày thời gian chớp mắt liền qua, Trấn Sơn Võ Quán người đúng hẹn mà tới, Triệu Dạ Mệ ngồi trên xe lăn, yên tĩnh nhìn xem bọn hắn nối đuôi nhau mà vào. Đợi đến cuối cùng một người tiến vào đạo trường sau, liền đem đạo trường cửa chính đóng lại cùng sử dụng then cửa chống đỡ, toàn bộ đạo trường liền không hiểu nhiều hơn một loại nghiêm túc lạnh lùng chi ý, nếu là từ nghiệp đoàn ban xuống phá quán lệnh, vậy dĩ nhiên có nghiệp đoàn trước. Mặt người khác tới giám sát. Bây giờ, một lao giả liền đang hỏi thăm Triệu Dạ Mệ cùng Bạch Khai Sơn, Tô quán chủ cùng Trắng quán chủ, còn lại hạng mục công việc phía trước đã lời thuyết minh qua, ở đây liền không nhiều lắm lời. Như vậy, các ngươi xác nhận muốn lựa chọn không hạn chế võ quyết sao? Ta bên này không có ý kiến. Bạch Khai Sơn lạnh nhạt nói, bất quá Tô quán chủ bên kia nhưng là khác rồi, chẳng lẽ Tô quán chủ dự định giống một bãi bùn nhao tê liệt ngã xuống trên lôi đài tiến hành quyết đấu sao? Không hạn chế võ quyết, cũng chính là không hạn chế quyết đấu cụ thể chế độ thi đấu, ngoại trừ hơi nước trang bị cùng tay súng chờ hàng cấm không thể mang lên ngoài lôi đài, có thể khai thác bất kỳ phương thức nào tiến hành quyết đấu. Xe lăn cũng bị phá lệ tính toán tiến vào vũ khí bên trong, bằng không thì tứ chi vô lực Triệu Dạ Mệ liền thật sự chỉ có thể giống Bạch Khai Sơn nói như vậy, cả người tê liệt ngã xuống trên lôi đài. Ta không có ý kiến. Triệu Dạ Mệ khẽ gật đầu, dường như lơ đãng hỏi, đao kiếm không có mắt, nếu là ở trên lôi đài xuất hiện tử thương, như vậy nên xử lý như thế nào? A, còn chưa lên đài, bây giờ liền bắt đầu sợ. Bạch Khai Sơn cười nhạo một tiếng, nói, cái này cũng không phải là sinh tử lôi, tự nhiên là phân ra cái cao thấp liền dừng tay, bất quá Tô quán chủ ngươi đại khái là không có thắng cơ hội. Phân ra cao thấp liền dừng tay sao? Triệu Dạ Mệ nhìn chằm chằm Bạch Khai Sơn cùng bên người hắn lao giả một mắt, cười khẽ một tiếng, không nói gì. Minh Viễn ngươi nhưng tuyệt đối đừng tẩy mạnh, muốn thật đã xảy ra chuyện gì nhưng là không xong. Nhìn xem Chấn Sơn võ quán cái kia mười mấy đầu đằng đằng sát khí tinh tráng hắn tử, Hoàng Cát Minh không cho ở lau mồ hôi, run giọng đối với Triệu Dạ Mệ nói, ngươi thế nhưng là huyền cấp hơi nước kỹ sư, tiền đồ vô lượng, không cần thiết cùng những thứ này người chết đậm. Triệu Dạ Mệ không có trả lời hắn, mấy người lao giả soát người hoàn tất sau, liền chuyển động trên xe lăn phía trước tạm thời lập nên lôi đài. Đối thủ của hắn, Chấn Sơn võ quán Trần Vũ, cũng sớm đã đứng ở trên lôi đài chờ đợi đã lâu. Đây là Triệu Dạ Mệ lần thứ nhất nghiêm túc dò xét cái này trầm mặc ít nói nam nhân. Da tay ngăm đen, gầy gò thân thể, so với Vũ Phu càng giống là một tên phụng dưỡng thổ địa nông dân. Lúc lao giả tuyên đọc lúc trước tuyên ngôn, Triệu Dạ Mệ nghe được có chút âm thanh nặng nề. Tiểu quan chủ, nhận thua đi, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, chờ sau đó thật sự đánh nhau mà nói, không phải ta có thể chuyện quyết định. Triệu Dạ Mệ sắc mặt không thay đổi, mặc dù cải biến âm điệu, nhưng thanh âm này Triệu Dạ Mệ vẫn có một ít ấn tượng. Hắn hơi hơi há hốc miệng ra, dùng tiếng bụng dò hỏi, Trần Vũ, là ngươi sao? Trần Vũ không có trả lời Triệu Dạ Mệ vấn đề, người ở bên ngoài xem ra, hắn chỉ là bình tĩnh mắt nhìn phía trước, mà chỉ có ngồi ở trước mặt hắn Triệu Dạ Mệ có thể nghe được hắn thanh âm rất nhỏ, bọn hắn mua mệnh, bởi vì bọn hắn trả tiền, cho nên hôm nay nhất định sẽ có một cái mạng ở lại đây cái trên lôi đài. Mặc kệ là mệnh của ngươi vẫn là của ta mệnh, đều có thể để cho bọn hắn đạt đến mục đích. Nơi này cầu chứng nhận, làm chủ, trọng tài, tham gia cũng là bọn hắn người, ngươi làm cái gì cũng là sai, cho nên, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, nhận thua đi, tiểu quan chủ. Quả nhiên, Triệu Dạ Mệ vốn là không cảm thấy đối phương như thế tốn công tốn sức, mục đích cũng chỉ là vì gạch bỏ Thái Bình võ quán danh hiệu, mà Trần Vũ vốn là Triệu Dạ Mệ dự liệu đến một cái khả năng. Đao kiếm không có mắt, một vị nhiệt huyết sông lên đầu lại không nhìn rõ thực lực bản thân tiểu quán chủ vì bảo hộ nhà mình võ quán tiến tuổi, mù quán cùng người khác tiến hành quyết đấu, cuối cùng chết ở trên lôi đài, đây không phải mười phần chuyện hợp tình hợp lý sao? Cái gì? Cái này không hợp lý. Ê, trọng tài cùng chúng ta người đều thấy được, là chính hắn đụng vào trên kiếm phong, sau lưng đã trúng tám thương tự sát, cái này có thể trách không được chúng ta. Triệu Dạ Mệ trầm ngâm một cái trước mắt, bình tĩnh nói, xin lỗi, ta có nhất định phải đứng ở nơi này lý do. Không, nên xin lỗi người là ta mới đúng. Trần Vũ đen thui trên mặt hiện lộ ra một đạo áy náy cười khổ, thê tử của ta rất cần số tiền này. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này cũng không có ý nghĩa. Ta có thể nghe đi ra người kiên định. Người có người phải kiên trì đồ vật, ta cũng có không thể không làm như vậy lý do. Mặc dù nói như vậy có thể rất vô sỉ, nhưng còn xin ngài đem hết toàn lực tới công, nếu là ta chết ở trong thê tử của ta một dạng có thể cầm tới số tiền này, dạng này ta còn có thể tốt bị chút. Lúc này, lão giả cũng đã đọc xong những cái kia dài dòng văn thư, theo hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều đưa mắt về phía trên lôi đài. Trần Vũ hít một hơi thật sâu, bày ra tư thế, hướng Triệu Dạ Mệ gần từng chữ nói, "Trấn Sơn võ quán, Trần Vũ, xin chỉ giáo." Triệu Dạ Mệ lại không có lập tức trả lời hắn. Hắn có thể cảm thấy những cái kia ý vị khác nhau ánh mắt, có lẽ là biết Tô Minh Viễn sắp chết ở đây nguyên nhân, ánh mắt của bọn hắn cũng biến thành không chút kiêng kỵ đứng lên. Các đệ tử đã mở đánh cược, đoán Triệu Dạ Mệ có thể sống đến thứ mấy giây, dùng ánh mắt hài hước nhìn xem Triệu Dạ Mệ. Bạch Khai Sơn khuôn mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, nhưng nét miệng lên độ còn cùng cái kia phơi phới ánh mắt làm thế nào cũng không che giấu được. Trọng tài nhưng là tại cùng Hoàng Cát Minh thứ gì? Hoàng Cát Minh ánh mắt từ kinh ngạc đến không đành lòng lại đến lạnh nhạt, toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến 5 giây. Chúng sinh muôn màu, duy nhất đối với một đầu sinh mệnh sắp ở đây bị tước đoạt mà cảm thấy áy náy cùng tiếc hận, lại là sắp trở thành hung thủ người, không thể không nói, đây thật là lớn lao trầm trọng. Đây cũng là ngươi một mực đến nay đối mặt sao? Tô Minh Viễn, thế gian đều là địch, đưa mắt không quen, phản phất toàn bộ thế giới đều đối tự mình ôm nắm lấy ác ý, khó trách ngươi có thể chịu được như vậy đau đớn, một đường tiến lên cho tới bây giờ. A Triệu Dạ Mệ quay đầu nhìn dưới lôi đài đám người một mắt, đột nhiên bật cười một tiếng, quát lớn, ngậm miệng. Nguyên bản huyên náo đạo trường lập tức lâm vào trong yên tĩnh, đám người kinh ngạc nhìn Triệu Dạ Mệ dường như là không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời nói như vậy. Triệu Dạ Mệ không tiếp tục đi xem bọn hắn, mà là nhìn về phía Trần Vũ, bình tĩnh nói, "Thái Bình võ quán, Tô Minh Viễn, xin chỉ giáo." Lão giả phản ứng đầu tiên đi qua, lập tức tuyên bố võ quyết chính thức bắt đầu. Trần Vũ thần sắc nghiêm nghị, dù cho đối mặt là một vị người tàn tật, hắn vẫn như cũ duy trì tư thế, cẩn thận đến gần. Triệu Dạ Mệ thì hơi hơi nhắm hai mắt lại, chờ đến lúc hắn lại nhìn về phía Trần Vũ, đã hạ quyết tâm. Phản phất có ngàn vạn thanh lưới dao tại phổi đi xuyên đau đớn truyền đến. Triệu Dạ Mệ thần sắc không thay đổi, nhìn chăm chú Trần Vũ, há miệng ra. Mở ra. Miệng. Trần Vũ hơi sững sờ, sau đó, toàn thân như rơi vào hầm băng, đến từ sinh vật bản năng đang thúc giục lấy hắn lập tức rời xa người trước mắt, võ giả trực giác thì để cho hắn hướng về Triệu Dạ Mệ bỗng nhiên nào tới. Nhưng đã quá muộn. Giống như bạch hồng có nhật, một đạo thuần trắng kiếm khí thẳng tắp quán xuyên đầu của hắn, thế đi không giảm, tiếp tục hướng sau bay đi. Triệu Dạ Mệ không tiếp tục đi xem hắn, chỉ là chuyển động xe lăn trở lại thân, xuống lôi đài, Trần Vũ thân thể thì tùy theo ngã xuống. Chỉ có đạo kiếm khí kia kéo dài không tiêu tan. Tại trong khí quyển tản ra mùi nhọn kinh người. Chương 11, thuật ngữ kiếm chương 11, thuật ngữ kiếm ngắn ngủi tĩnh mịch sau, đạo trưởng trở nên huyên áo. Hắn giở trò lừa bịp. Trọng tài, ta yêu cầu lập tức kiểm tra trên người hắn có hay không mang theo vật vi phạm lệnh cấm phẩm. So với bọn hắn, lão giả và Bạch Khai Sơn thì rung động nhìn xem trên lôi đài đạo kia lưu lại kiếm khí, tựa hồ nhận ra đây là cái gì, lại là kinh ngạc, lại là kinh hỉ. Mà đối mặt các đệ tử hoặc phẫn nộ hoặc hoài nghi chất vấn, Triệu Dạ Mệ chỉ là lạnh nhạt nói, nhà quê chưa thấy qua kiếm hoàn, còn không có nghe nói qua thuật ngự kiếm sao? Ngự kiếm? Các đệ tử lập tức ngây ngẩn cả người, lão giả và Bạch Khai Sơn thần sắc nhưng là chợt trở nên nghiêm túc hơn. Lão giả thần sắc ngưng trọng hướng Bạch Khai Sơn lắc đầu, chỉ trần nhà, Bạch Khai Sơn lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, dựng thẳng lên bàn tay, liền để các đệ tử dần dần yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn xem Triệu Dạ Mệ lạnh lùng nói, Tô quán chủ thật đúng là giỏi tính toán a, đầu tiên là bày ra chúng ta tỏ ra yếu kém để cho ta nghĩ lầm ngươi thật chỉ là một cái không người tập võ, còn đặc địa phái môn hạ đệ tử cùng ngươi quyết đấu. Như vậy xem ra, liền xem như ta tự mình ra sân cũng không có gì quá. Giỏi tính toán, hảo tâm cơ, hảo một cái Tô Minh Viễn a. Mà đối với Bạch Khai Sơn lần này chụp mũ ngôn ngữ, đã chân tướng phơi bảy Triệu Dạ Mệ cũng chỉ có thể triển lộ ra chính mình nho nhã hiền hòa một mặt, khẽ cười nói, ngươi nói ngươi mẹ đâu? Biết ta chưa từng luyện võ, tự phái một cái tập võ nhiều năm võ giả tới cùng ta quyết đấu, biết ta tập được thuật ngự kiếm, liền định đích thân ra sân đến khi phụ một cái người tàn tật. Hợp lấy các ngươi nói thế nào đều có lý đúng không? Bạch Khai Sơn sắc mặt xanh xám, nhưng lại tìm không ra lời phản bác Triệu Dạ Mệ lời nói, bởi vì cái này chính là cố định sự thật. Hắn chỉ có thể hít một hơi thật sâu, hướng về Triệu Dạ Mệ chắp tay, hôm nay là tại hạ đệ tử tài nghệ không bằng người, cho nên bại bởi Tô quán chủ cũng tâm phục khẩu phục, lần này phá quán là ta Trấn Sơn võ quán thua. Thái Hư kiếm phái quả nhiên danh bất hư truyền, thế nhân tất cả cho là Thái Bình võ quán tiểu quán chủ tiên tiên tứ chi bất lực, tuổi còn nhỏ liền nhiễm lên bệnh phổi, trở thành ho la quỷ, không nghĩ tới thì ra kiếm tẩu thiên phong, lấy tân kim chi khí ổn dưỡng canh kim chi kiếm, nhẫn thường nhân không thể nhẫn, mới có thể thành tựu trong truyền thuyết thuật ngự kiếm. Nhưng Tô quán chủ hạ thủ cũng không tránh khỏi quá mức cay độc một chút, chúng ta chẳng qua là võ quán ở giữa bình thường luận bàn đọ sức, Tô quán chủ lại hung ác hạ sát thủ, đây có phải hay không có chút quá. Đáng tiếc học trò cưng của ta, trong nhà hắn còn có bệnh nặng lương thê đang chờ hắn trở về, cứ như vậy vô duyên vô cớ chết ở trên lôi đài thủ này, chúng ta nhớ kỹ. Tô quán chủ, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới, ngày khác chúng ta sẽ lại tới thăm. Bạch Khai Sơn hừ lạnh một tiếng sau, liền xài bước hướng về đạo trường đại môn đi đến, lâm lúc rời đi mới chợt nhớ tới cái gì, hướng bên người đệ tử nói, đi, đem ngươi Trần sư huynh thi thể mang về, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Triệu Dạ Mệ cứ như vậy lặng lặng nhìn xem bọn hắn như ở trong mộng mới tỉnh trên mặt đất lôi đài, đem Trần Vũ thi thể bắt đi. Nếu như không phải Bạch Khai Sơn chợt nhớ tới còn có chuyện này, những thứ này từ Trần Vũ ngã xuống sau đó liền sẽ chưa có xem hắn một cái ra hỏa, đại khái là sẽ không nhớ đến có như thế một vị Trần sư huynh. Trấn Sơn võ quán người sau khi rời đi, đảm nhiệm trọng tài lão giả vẫn như cũ còn lưu lại trong đạo trường. Hắn hình như có thâm ý mà nhìn xem Triệu Dạ Mệ chắp tay nói, chúc mừng Tô quán chủ thắng được lần này võ quyết, ta sẽ trở về hướng nghiệp đoàn đúng sự thật bẩm báo lần này võ quyết kết quả. Thật đúng là hậu sinh khả úy a, Tô quán chủ quả nhiên không phụ Thái Hư chi danh, cho dù ở loại tình huống này đều có thể thành tựu một thân kiếm kỹ. Thùng rác ở chỗ này, ngài đi thong thả. Triệu Dạ Mệ không để ý đến hắn thăm dò, mỉm cười hướng lão giả báo cho biết một chút nói chàng đại môn phương hướng. Lão giả cũng không giận, nhìn chằm chằm Triệu Dạ Mệ một mắt sau liền đứng dậy rời đi. Chỉ có điều, Triệu Dạ Mệ mắt nhìn hắn rời đi phương hướng, nhàn nhạt bổ sung một câu, mặt khác xin chớ đem trong đạo trường thiết bị mang rời khỏi, cảm tạ phối hợp. Lão giả thân ảnh mắt trần có thể thấy cứng ngắt lại một chút, sau đó cứng rắn nói cải biến quy tích, rời đi đạo trường. Hoàng Cát Minh nhìn xem lão giả từ từ đi xa bóng lưng, do dự muốn hay không cùng hắn cùng rời đi, cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Triệu Dạ Mệ trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: Minh Viên à, chúc mừng. Triệu Dạ Mệ liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh hỏi: Hoàng thúc, không, Hoàng Cát Minh tiên sinh, ngươi thu bao nhiêu tiền? Ta không có. Hoàng Cát Minh vô ý thức liền muốn phản bác, nhưng khi hắn đối đầu Triệu Dạ Mệ ánh mắt bình tĩnh lúc, không khỏi nghĩ tới vừa mới một màn kia làm người sợ hãi kiếm mang, cuối cùng vẫn là đem đã sớm chuẩn bị xong lời nói nuốt xuống, chán nản túi lầu nói: 200 vạn pháp tệ, đây là thượng thanh lầu cho ta báo giá, chỉ cần nói phục ngươi bán ra võ quán, bọn hắn liền sẽ đem số tiền này gọi cho ta, coi như không thành cũng có một nửa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem. Triệu Dạ Mệ tính toán giải thích: Minh Viễn, ta thật không nghĩ tới bọn hắn sẽ nghĩ đến đối với ngươi hạ sát thủ, ta chẳng qua là cảm thấy nếu là ngươi bán đi võ quán mà nói, bọn hắn cũng sẽ không lại tới tìm ngươi phiền toái, cho nên mới không cần nhiều lời. Triệu Dạ Mệ nhìn xem hắn, chỉ đại môn phương hướng, còn xin trở về đi. Đúng, trong khoảng thời gian này võ quán không chào đón khách tới thăm, hy vọng Hoàng Cát Minh tiên sinh không được chạy rỗng. Hoàng Cát Minh cuối cùng vẫn trầm mặc rời đi. Chờ đem tất cả người đều đưa tiễn sau, Triệu Dạ Mệ lúc này mới dừng lại bày một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc bỏ sơ, bánh xe phụ ghế dựa móc ra khăn tay, sau đó cúi người, không phong độ chút nào mà ho khan một hồi lâu. Chờ hô hấp hơi chậm lại sau, Triệu Dạ Mệ lau đi vết máu ở khoe miệng, nhịn không được chửi bậy, đây coi là cái gì? Thất thương quyền sao? Đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Lại như thế tới mấy lần ta cảm thấy không cần bọn hắn hạ thủ đều có thể đem chính mình giết chết. Bất quá, uy lực cũng chính xác rõ rệt. Triệu Dạ Mệ đẩy xe lăn, đi tới lôi đài sau đó cái thứ hai cột trụ phía trước, viên địa kiếm hoàn tại xuyên thủng Trần Vũ đầu người sau lại quán xuyên cái thứ nhất cột trụ, cuối cùng mới thật sâu lõm vào trong cái thứ hai cột trụ. Lắp đặt xương vỏ ngoài đem kiếm hoàn thu hồi sau, Triệu Dạ Mệ ngẩng đầu nhìn về phía treo ở đối diện đại môn phương hướng Thái Bình võ quán bảng hiệu, như có điều suy nghĩ thì thầm, quá hư kiếm phái. Sao? Chương 12, linh cảm 10 năm cô tịch chương 12. Linh cảm 10 năm cô tịch Thái Bình võ quán là một tòa có 3 tầng lầu cao kiến trúc, bây giờ, Triệu Dạ Mệ đang đứng tại tầng thứ 3, xuyên thấu qua cửa sổ quan sát võ quán bên ngoài cảnh đêm. Tường vây bên ngoài đã bị rậm rạp chẳng chịt vải trắng bao vây, dù là đã là lúc đêm khuya, cũng có thể trông thấy có hai tên Chấn Sơn võ quán đệ tử đang tại võ quán bên ngoài canh chừng. Từ phá quán sau đó đã qua thời gian 2 ngày, trong khoảng thời gian này, Chấn Sơn võ quán người cũng không tiếp tục đến tìm Triệu Dạ Mệ, chỉ là đem võ quán dùng vô số đầu vải trắng vây lại, còn treo mười mấy tấm băng biểu ngữ, nhưng lại chậm chạp không thấy bọn hắn cụ thể hành động. Triệu Dạ Mệ rất rõ ràng, đây chỉ là trước báo táp sau cùng yên tĩnh, Bạch Khai Sơn sớm muộn sẽ ở phía sau hắn người dưới sự sai sự, lấy đại nghĩa danh nghĩa tìm tới cửa, đến lúc đó mới thật sự là thời khắc sinh tử. Mà Triệu Dạ Mệ cũng dần dần ý thức được bọn hắn, hoặc có lẽ là nghĩ đối với Tô Minh Viễn hạ thủ nhóm người này chuẩn tắc. Đó chính là quy củ. Nếu như chỉ là muốn giết Tô Minh Viễn mà nói, như vậy tại quá khứ vô số ban đêm, bọn hắn đều có thể dễ dàng đem Tô Minh Viễn giết chết, coi như Tô Minh Viễn khi đó vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh, tại tuyệt đối vũ lực chênh lệch phía dưới cũng giống vậy không thể nào phản kháng. Bọn hắn sở dĩ tốn công tốn sức như thế, chính là bởi vì quy củ. Hơn giá để cho Tô Minh Viễn bán đi võ quán, đây là quy củ, tới cửa phá quán để cho Tô Minh Viễn không thể không ứng chiến, cái này cũng là quy củ, tại trên lôi đài chế tạo ngoài ý muốn, để cho Tô Minh Viễn nơi này chết, đây vẫn là quy củ. Kế tiếp, bọn hắn đồng dạng sẽ lấy Triệu Dạ Mệ trên lôi đài giết chết Trần Vũ làm lý do, đối với Triệu Dạ Mệ làm loạn, cái này vẫn là quy củ. Quy củ, quy củ, vẫn là tờ mở quy củ. Nhưng quy củ chẳng lẽ không vẫn là các ngươi định sao? Triệu Dạ Mệ khẽ thở dài, tại phục mâm chính mình đối với lần này phá quán sự kiện ứng đối sau, hắn phát hiện mình đã không có cách nào làm đến tốt hơn, bởi vì đối phương chính là lấy thế đường hoàng nghiền ép lên tới, hoàn toàn không có thể chống lại chỗ trống. Hắn cũng không hoài nghi Trần Vũ lời nói tính chân thực. Mặc dù ngoài miệng nói không phải sinh tử lôi, nhưng ở chàng đều là bọn hắn người, đến lúc đó coi như Triệu Dạ Mệ bị sống sờ sờ đánh chết, cũng có thể dùng thất thủ đao kiếm không có mắt các lý do lấp liếm cho qua, dầu gì cũng chỉ sẽ trừng phạt Trần Vũ một người, hắn muốn là lấy tiền làm việc bị hắc thủ sau màn lấy ra có nổi cũng không thể cỡ trách nhiều. Huống chi, Triệu Dạ Mệ nhưng không có loại kia hạ thủ lưu tình thứ thái. Nghĩ tới đây, Triệu Dạ Mệ không khỏi nhìn về phía để lên bàn hai cái màu bạc trắng kiếm hoàn. Đó là hai cái toàn thân bóng loáng ngân sắc viên cầu, nhưng nếu là đem tầm mắt tụ tập tại trên người bọn họ, liền sẽ có một loại hai mắt bị đâm đau cảm giác. Đây chính là Triệu Dạ Mệ tại ý thức đến Tô Minh Viễn cổ quái sau, đi qua nhiều lần nếm thử phát hiện kinh người sự thật. Tô Minh Viễn, lấy một loại nào đó Triệu Dạ Mệ không thể nào hiểu được bí pháp, nuốt vào năm mai đặc chế kiếm hoàn, tại trong phế phủ luận dưỡng kiếm khí, đồng thời dùng cái này thao luyện thuật ngự kiếm, như thế mới tại bị giám thị tình huống hạ đạt trở thành Man Thiên Quá Hải mục đích. Nhưng kiếm vốn là sắc bén chi vật, kiếm khí càng là như vậy, đặc biệt là tại thuật ngự kiếm còn chưa có thành tựu thời điểm. Bởi vậy Tô Minh Viễn nhiễm lên bệnh phổi, đặc biệt là tại vận dụng kiếm hoàn thời điểm, loại kia phảng phất có ngàn vạn thanh lưỡi dao tại phế tạng ở giữa xoay tròn đau đớn là thật không phải người bình thường có thể chịu được. Mà Tô Minh Viễn không chỉ là cả ngày lẫn đêm thừa nhận phần thống khổ này, thậm chí còn là từ chính mình chủ động điều khiển kiếm hoàn tới dẫn động phần thống khổ này. Còn có 3 cái kiếm hoàn, nhưng căn cứ vào thân thể của ta tình huống đến xem, tối đa chỉ có thể đồng thời dẫn động 2 lần công kích, sau đó thân thể bài dị sẽ phản ứng để cho ta không thể không dừng lại. Triệu Dạ Mệ tại phát hiện thể nội có dấu kiếm hoàn sau, hoa công phu rất lớn mới miễn cưỡng nắm giữ đem hắn dẫn động kỹ xảo, cái thứ nhất kiếm hoàn chính là tại thời điểm này phun ra. Nhưng Triệu Dạ Mệ dù sao không có bất luận cái gì đến từ Tô Minh Viễn ký ức, đối với như thế nào đem kiếm hoàn thu vào thể nội rốt đặc cắn mai, dù sao này làm sao nhìn đều không phải là đơn giản đem kiếm hoàn nuốt vào liền xong việc, đến lúc đó nếu là đem chính mình cho hế tử đó mới thật tốt chơi. Cho nên, bây giờ kiếm hoàn đối với Triệu Dạ Mệ tới nói chính là dùng một lần thiếu một lần vật tiêu hao. Đồng dạng, lúc đó trên lôi đài, Triệu Dạ Mệ cũng chỉ có một cơ hội. Nếu như không thể nhất kích mất mạng, để cho Trần Vũ phản ứng lại mà nói, như vậy Triệu Dạ Mệ muốn tại trước mặt một cái võ giả tổ chức lên lần công kích sau cơ hội liền cực kỳ bé nhỏ. Không phải Trần Vũ chết, chính là Triệu Dạ Mệ vong, cái này cũng thật ứng với tại võ quyết bắt đầu phía trước, Trần Vũ lời nói. Bởi vì bọn hắn trả tiền, cho nên hôm nay nhất định sẽ có một cái mạng ở lại đây cái trên lôi đài. Mặc kệ là Triệu Dạ Mệ mệnh vẫn là Trần Vũ mệnh, đều có thể để cho bọn hắn đạt đến mục đích. Bọn hắn, thật đúng là cao cao tại thượng đại nhân vật. Triệu Dạ Mệ lắc đầu, không thèm nghĩ nữa, vậy đại khái tỷ lệ chỉ là lần này nhiệm vụ phong nền hấp thụ sau màn, mà là nghĩ tới phía trước từ Bạch Khai Sơn bọn hắn trong miệng nghe được cái kia danh tử. Quá Hư kiếm phái. Đây cũng là Thái Bình võ quán tiền thân, cũng là Tô Minh Viễn mặc dù bị nhằm vào đến đây nguyên nhân sao. Nhưng Triệu Dạ Mệ cũng không có tại trong Thái Bình võ quán bất kỳ ghi lại nào tìm được liên quan tới Thái Hư kiếm phái đôi câu vài lời, giống như là nó sớm đã từ trong lịch sử bị xóa đi, không còn tồn tại đồng dạng. Đang lúc Triệu Dạ Mệ trầm tư thời điểm, ở phía sau hắn, có toàn thân dấu ở bên trong hắc bảo người vô thanh vô tức tự hắc âm thầm hiện lên, đồng thời dần dần hướng Triệu Dạ Mệ tới gần. Triệu Dạ Mệ giống như là đã sớm dự liệu được nàng đến, khẽ cười nói, "Tới." Lần này không thả khói mê. Hắc bảo nhân trầm mặc một cái chớp mắt, lạnh lùng nói, "Huyễn thần tán phối trí không dễ, như là đã biết nó đối với ngươi vô hiệu, vậy ta đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa." Triệu Dạ Mệ thờ ơ nhún vai, "Này liền đoán được nó đối với ta không có hiệu quả. Là chính ngươi đoán được, vẫn là đồng bọn của ngươi nhóm đoán được, không có quan hệ gì với ngươi." Hắc bảo nhân nhàn nhạt trả lời một câu sau, đột nhiên nói, "Ngươi không chạy sao? Căn cứ vào bọn hắn hôm qua đổi mới nhân cách mô hình, ngày mai sẽ phát sinh cái gì, ngươi hẳn biết rất rõ mới đúng." "Ta biết ta, nhưng ta phải giảng quy củ a." Triệu Dạ Mệ hình như có thâm ý nói, "Ta nếu là không tuân theo quy củ, các ngươi cũng có thể không nói, cái kia chết sẽ là ai tựa hồ không cần nói nhiều a." "Không có khác nhau." Hắc bảo nhân trầm mặc sau một hồi nói, "Ngươi thắng không được. Ngươi hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn, dù là có nho nhỏ biến số, cũng không đủ phá vỡ toàn bộ cục diện. Ta tồn tại chính là vì hủy diệt cơ hội cuối cùng của ngươi, mặc dù cơ hội xa vời, nhưng nếu là nhường ngươi thỏa thích phát huy hơi nước kỹ nghệ, như vậy chuyện của ngày mai có lẽ sẽ có chỗ biến hóa, cho nên ta lại ở chỗ này trông coi ngươi, thẳng đến hướng đông.
Vậy thật đúng là làm phiền ngươi.
Triệu Dạ Mệ cười khẽ một tiếng, à, ta bây giờ không thể đem toàn bộ võ quán đều chôn đầy kiếm bản rộng địa lôi, chỉ có thể yên tĩnh chờ chết đúng không?
Là.
Hắc Bảo Nhân hồi đáp.
Trong dự liệu,
Triệu Dạ Mệ nói như thế một câu sau, liền không nói nữa, lặng lặng chờ thời gian trôi qua. Thẳng đến Đông Phương Vi Hi phía chân trời dần dần trở nên trắng thời điểm, Triệu Dạ Mệ chợt nghe một đạo do dự âm thanh.
Xin lỗi, giết ngươi.
Khi Triệu Dạ Mệ quay đầu đi nhìn vị kia ở sau lưng mình đứng một buổi tối Hắc Bảo Nhân lúc, đối phương lại không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngược lại ngày thứ bảy, phủ xuống. Đối với cái này, Triệu Dạ Mệ đánh giá chỉ có hai chữ.
T.
Hắn nghiêm túc tính toán trên tay mình át chủ bài, một cái nói là tư tàng nhưng kỳ thật mọi người đều biết trên tay hắn có hơi nước thủ nỏ, đặt ở trong công xưởng nhưng không có cơ hội lấy dùng chất nổ, bây giờ đã mọi người đều biết kiếm hoàn, trừ cái đó ra liền không còn gì khác. Mà chỉ là trước mắt đã biết được nhân, liền có một cái võ đạo đại sư cùng với hơn 10 người luyện võ nhiều năm đàn ông cường tráng. Đây vẫn là xây dựng ở kẻ sau màn sẽ không đúng tay tình huống phía dưới, nhìn thế nào đều để người chảo tê dại. Cũng chính là tại lúc này, Triệu Dạ Mệ nghe được xa cách đã lâu băng lãnh hệ thống âm thanh. Người chơi Dạ Lâm Dĩ thu được linh cảm 10 năm cô tịch chương 13, cái gọi là đại nghĩa chương 13, cái gọi là đại nghĩa ngày 20 tháng chạp, đồng thời cũng là Triệu Dạ Mệ đi tới thế giới này ngày thứ 7, trời mới vừa tờ mờ sáng, Bạch Khai Sơn liền dẫn một đám đệ tử trùng trùng điệp điệp mà đi tới Thái Bình Võ quán phía trước, tại xác nhận Triệu Dạ Mệ không có trốn đi sau, hừ lạnh một tiếng, ôn quyền hướng chung quanh vây xem láng giềng lĩnh cư nhóm nói, chư vị hương thân, chắc hẳn các vị cũng biết ta Bạch Mỗ người hôm nay là vì sao mà đến. Ngay tại 6 ngày phía trước, ta Trấn Sơn Võ quán đến đây bái phòng Thái Bình Võ quán, đồng thời cùng Thái Bình Võ quán tiểu quán chủ Tô Minh Viễn quyết định lẫn nhau công bằng so tài ước định, nhưng ai biết cái này Tô Minh Viễn tuổi còn nhỏ liền tâm địa ác độc, lại trong tỉ thí đối ta ái đồ Trần Vũ thống hạ sát thủ, hôm nay ta chính là hướng hắn đòi cái công đạo. Trong 3 ngày qua, liên quan tới Tô Minh Viễn giết Trần Vũ cái này một chuyện cũng tại có ý đồ khác người thêm dầu vào lửa chuyển khắp toàn bộ Lan Châu thành, mặc dù người sáng suốt cũng nhìn ra được đến tột cùng ai mới là mang ác nhân, nhưng cũng sẽ không có người thay Tô Minh Viễn cái này trầm mặc ít nói cô nhi nói chuyện. Thấy chung quanh người đều lấy con mắt lạnh lùng nhìn mình, Bạch Khai Sơn cũng không kỳ quái, hắn muốn là chỉ là muốn một cái danh nghĩa thôi, thế là phất phất tay, liền có đệ tử tiến lên đẩy ra Thái Bình Võ quán đại môn. Bạch Khai Sơn bọn người nối đuôi nhau mà vào, một đường tiến lên, thẳng đến đi tới đạo trưởng cửa ra vào lúc, Bạch Khai Sơn mới ngừng lại được, cất cao giọng nói, Trấn Sơn Võ quán Bạch Khai Sơn, đến đây hướng Tô quán chủ đòi một lời giải thích. Lớn như vậy trong đình viện, chỉ có Bạch Khai Sơn thanh âm của một người quen quần, lại một lần nữa hai lần sau, Bạch Khai Sơn khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, rơi vào trong trầm tư. Mặc dù nói vị kia sứ giả đích xác nói cho Bạch Khai Sơn không cần lo lắng Tô Minh Viễn thiết hạ cả bấy, nhưng dù sao quan hệ đến chính là mình mà nhỏ, Bạch Khai Sơn vẫn là báo cho biết các đệ tử đẩy ra mở đạo trường môn, chờ bọn hắn sau khi xác nhận không có sai lầm mới tiến vào đạo trường, vừa vặn trông thấy Triệu Dạ Mệ tại Thái Bình Võ quán dưới tấm bảng, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Lấy lại bình tĩnh, Bạch Khai Sơn hướng Triệu Dạ Mệ nói, Tô quán chủ Triệu Dạ Mệ quay đầu nhìn hắn một cái, hướng hắn dựng lên một cái hư thanh thủ thế, sau đó liền lại chuyển qua mức, tiếp tục xem bảng hiệu. Mặc kệ là Bạch Khai Sơn hay là hắn các đệ tử, bây giờ trong lòng đều có vô số cái dấu hỏi hiện lên. Tới cửa Hưng sư vấn tội chẳng lẽ không phải chúng ta sao? Hắn vì cái gì còn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy? Nhưng Bạch Khai Sơn dù sao kinh nghiệm phong phú, lập tức tiếp tục nói, Tô quán chủ chớ có lại giả thần giả quỷ, ngươi tại 3 ngày trước lấy thuật ngữ kiếm đối ta ái đồ Trần Vũ thống hạ sát thủ, chẳng lẽ hiện nay là nghĩ giả vờ không có chuyện này sao? Trần Vũ hắn nhưng là chết không nhắm mắt, còn đang nhìn ngươi đây. Phối hợp với lời của hắn, sau lưng đệ tử đem mang tới cáng cứu thương dựng lên, vải trắng một cách tự nhiên rơi xuống, liền hiện lộ ra sau cái kia Trần Vũ thi thể. Hắn vẫn như cũ mặc trước khi chết cái kia thân quần áo luyện công, hai mắt trợn lên, biến thành màu đen lại trải rộng thi ban trên khuôn mặt tràn đầy không thể tin kinh ngạc cùng hoảng sợ, còn có một tia thoải mái. Nhìn, từ 3 ngày trước đem Trần Vũ thi thể mang về sau, Bạch Khai Sơn bọn hắn không có đối nó tiến hành bất luận cái gì thu liễm chương trình, cứ như vậy đem hắn xem như một dạng công cụ đến sử dụng. Gặp Triệu Dạ Mệ vẫn là không có phản ứng, Bạch Khai Sơn hít một hơi thật sâu, dồn khí đan điền, gầm nhẹ nói, "Tô quán chủ." Triệu Dạ Mệ lúc này mới đổi qua xe lăn, nhìn về phía Bạch Khai Sơn bọn người. Tại Bạch Khai Sơn xem ra, Triệu Dạ Mệ chỉ là tại giả vờ giả vịt, như toàn lừa dối quải, chỉ có Triệu Dạ Mệ biết, hắn là đang tìm kiếm sử dụng cái này cái gọi là linh cảm phương pháp. Nếu như đem nhiệm vụ lần này coi là một trò chơi mà nói, như vậy Triệu Dạ Mệ không thể nghi ngờ đã bị tướng quân. Bạch Khai Sơn cùng với phía sau hắn người mục đích đã tỏ rõ, đó chính là lấy mạng của hắn. Tại đối phương vừa có đại nghĩa danh phận có thể dùng vũ lực tình huống phía dưới, Triệu Dạ Mệ thay đổi thế cục có thể đã gần như linh. Nhưng chỉ từ Triệu Dạ Mệ cho đến trước mắt đối với cái trò chơi này thể cảm đến xem, nó cũng sẽ không ban xuống nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ứng đối thượng thanh lầu thu mua lúc, có thể lấy ngôn ngữ tạm thời kéo dài thời gian, nên chiến Trần Vũ lúc, chỉ cần ý thức được kiếm hoàn tồn tại liền có thể dễ dàng lấy được thắng lợi. Cái trước Triệu Dạ Mệ hoa 2 giờ liền làm xong, cái sau hệ thống thì cấp ra 2 lần nhắc nhở, một lần là tại mới vừa rồi tiến vào tràng cảnh lúc xuất hiện ho khan, một lần khác nhưng là tại buổi tối tao ngộ thông lệ sau khi kiểm tra thông qua suy luận đơn giản liền có thể lấy được nhắc nhở. Đương nhiên, Triệu Dạ Mệ ngờ tới trước 3 ngày buổi tối thông lệ kiểm tra có lẽ là cái tử vong thơ lạc, biểu hiện ra dị trạng liền sẽ bị quất giết cái gì, nhưng tổng thể mà nói, cái này hai lần sự kiện chỉ có thể nói là có tay là được. Liên loại này độ khó, rõ ràng không gọi được là trừng phạt chẳng cảnh, cho nên áp lực liền đi tới ngày thứ 7, cũng chính là một lần cuối cùng sự kiện bên trên. Mà đối mặt nhìn như bại cục đã định tình cảnh, hệ thống vẫn như cũ vô cùng tốt tâm địa cấp ra nó nhắc nhở. À, chỉ cần phát huy ra cái này cái gọi là linh cảm tác dụng, liền có thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Không quản sự thực phải chăng như thế, Triệu Dạ Mệ tựa hồ cũng chỉ có hướng về cái phương hướng này cố gắng. Tô quán chủ chẳng lẽ cảm thấy chỉ cần không nói lời nào liền có thể ỷ lại đi qua sao? Bạch Khai Sơn gặp Triệu Dạ Mệ cuối cùng xoay người qua, phát hiện trên người hắn cũng không có mặc xương vỏ ngoài trang bị, không khỏi trở nên rất nghi hoặc. Lần này không phải lôi đài quyết đấu, Triệu Dạ Mệ không có đạo lý dưới tình huống biết bọn hắn muốn tới tìm phiền toái còn không mặc xương vỏ ngoài. Chẳng lẽ nói, là vị kia sứ giả đem bọn nó cũng cùng nhau phá hủy? Bạch Khai Sơn không khỏi vui mừng nhướng mày, hắn mặc dù có mưu đồ khác, nhưng cũng không có cứ như vậy chết ở chỗ này ý tứ. Mặc dù Triệu Dạ Mệ hoàn toàn sẽ không kiếm kỹ, nhưng Bạch Khai Sơn nhưng không biết điểm này. Lấy đồng dạng lý trí mà nói, cũng có thể làm được dĩ khí ngự kiếm cái kia tại trên kiếm pháp tự nhiên đã thành đại gia, mà một vị mặc xương vỏ ngoài kiếm thuật đại sư nếu là ở trước khi chết muốn mang đi mấy cái chịu tội thay, đây chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Gặp Triệu Dạ Mệ lặng lặng mà ngồi tại trên xe lăn bên cạnh thậm chí không có một kiện vũ khí, Bạch Khai Sơn giọng nói chuyện đều to thêm vài phần, "Tô quán chủ, chúng ta lần này tới chỉ là đến đòi cái thuyết pháp cũng không có cùng ngươi nổi lên va chạm ý tứ, ngươi nhìn, chúng ta không mang binh lưới đao, chính là lớn nhất thành ý." "Chỉ là đến đòi cái thuyết pháp?" "Thành ý." Triệu Dạ Mệ không tỏ ý kiến cười cười, nói, "Là bởi vì quy củ a. Hiện tại các ngươi chiếm giữ đại nghĩa, nhưng nếu là các ngươi dùng cái gì hàng cấm đem ta sát hại, đồng dạng vi phạm với quy củ dạng này, các ngươi cho đến tận này vì đem ta hợp pháp sát hại làm tất cả cố gắng đều đem hóa thành hư không, mà vì làm đến điểm này mà hao phí nhân lực vật lực cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào, như vậy, ngươi bị cố chủ kia hẳn sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt gì à? Ngươi nói đúng không, Bạch quan chủ?" Chương 14, trong tay không có kiếm, liền không chém được người sao? Chương 14, trong tay không có kiếm, liền không chém được người sao? Bạch Khai Sơn thần sắc không thay đổi, phía sau hắn các đệ tử lại ẩn ẩn có chút dao động. Có đệ tử kinh nghi bất định hướng Bạch Khai Sơn hỏi, "Sư phụ, ngài còn đón nhận những người khác ủy thác sao?" "Không nên hỏi đừng hỏi." Bạch Khai Sơn hừ lạnh một tiếng, nói, "Cẩn thận rơi đầu." Triệu Dạ Mệ cảm thấy hứng thú mà nhìn xem một màn này, nói, "Hoắc, nhìn Bạch quán chủ ngươi không có nói cho các đệ tử của ngươi ngươi đang thay người khác đi làm á cần gì chứ, đi làm không mất mặt. Không có quan hệ gì với ngươi." Bạch Khai Sơn lườm các đệ tử một mắt, các đệ tử cũng đều là người thông minh, tự nhiên biết có vinh cùng bình có nhục cùng nhục đạo lý, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, nhất trí đối ngoại. "Tô quán chủ không cần lại hồ giảo man triển, hôm nay ta chính là đến đòi cái thuyết pháp." "Như vậy, các vị muốn cái gì thuyết pháp?" Triệu Dạ Mệ giang tay ra, nói, "Trước đó đã nói, cái này võ quán ta đã bán mất, không trả tiền còn không có đánh tới, các ngươi coi trọng cái gì cứ việc chuyện, đến lúc đó đi cùng Thượng Thanh Lầu tính sổ sách. Ngươi sát hại học trò cưng của ta, liền định dùng tiền tài tới chuyện sao?" Bạch Khai Sơn một bộ dáng nghĩa chính từ nghiêm, thuận tiện không để lại dấu vết mà cho có chút ý động đệ tử một cái miệng rộng tử, nói tiếp, "Chuyện giang hồ để giang hồ, dựa theo giang hồ quy củ, ngươi ở trong luận bàn giết đồ đệ của ta, vậy liền muốn thả huyết 3 lít tới để tội." "3 lít?" Cũng chính là 3000 ml, một cái nam tử trưởng thành cuối cùng huyết dịch lượng cũng bất quá 5000 ml trên dưới, duy nhất một lần mất đi nhiều như vậy huyết dịch, cùng ném mạng không có gì khác biệt. "A, Bạch quán chủ là muốn ta đền mạng." Triệu Dạ Mệ bình tĩnh nói, vẫn là nói, "Các ngươi đã gọi tốt bác sĩ, chờ ta phóng hoàn huyết cho ta lại thua trở về." Không người đáp lại, nhưng đối diện ánh mắt rêu cận đã có thể nói rõ hết thảy. "Quả nhiên a, tốn công tốn sức như thế, cuối cùng vẫn là muốn mạng của ta." Triệu Dạ Mệ khẽ thở dài, nói, "Vậy nếu là ta nói không thì sao?" Bạch Khai Sơn ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại, bày ra quyền giá, nói, "Vậy ta Bạch Mỗ người chỉ có thể tự mình ra tay nhường ngươi tạ tội." Các đệ tử nhao nhao tản ra, lấy mặt quạt hình dáng bao vây Triệu Dạ Mệ nhưng lại không người dám xung phong, dù sao Trần Vũ thi thể còn ở phía sau bày đâu. Mặc dù biết rõ Triệu Dạ Mệ không có khả năng liên tiếp phát ra loại trình độ kia công kích, nhưng thứ nhất xông lên là khẳng định muốn miễn cưỡng ăn một cái, thế là cục diện trong lúc nhất thời lâm vào trong giằng co. Triệu Dạ Mệ yên tĩnh nhìn chăm chú lên đối diện đám người, trong đó lấy Bạch Khai Sơn là dễ thấy nhất. Có thể hắn võ đức quả thật có mất, nhưng khi hắn bày ra tư thế lúc, quần quần khí huyết giống như ngọn đuốc giống như cháy hừng hực, chỉ là nhìn xem liền sẽ để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Huyết khí trùng thiên giả, có thể tích quỷ thần. Đơn giản tới nói, chính là không đủ nhuận, phải thêm tiền. Chỉ dựa vào Triệu Dạ Mệ trước mắt có khói đen, còn chưa đủ trực tiếp giết chết loại này tinh anh đồn bụng. Xương vỏ ngoài trang bị tác dụng là đỡ yếu mà không phải bổ cường, ở bộ này thân thể tiên thiên có thiếu tình huống phía dưới, là không thể nào đem Triệu Dạ Mệ 6 triệu tăng lên tới cùng Bạch Khai Sơn loại này võ đạo đại sư một cái tầm diện trình độ, chớ nói chi là giữa hai người còn có võ nghệ quyết định như vậy tính chất khác biệt. Mà tại đối phương đã biết được kiếm hoàn tồn tại sau, muốn dựa vào nó đem Bạch Khai Sơn nhất kích mất mạng cũng không lớn khả năng, chớ nói chi là đối diện còn có mặt khác 15 cái thanh niên trai tráng nam tử. Thế là, Triệu Dạ Mệ liền manh động một cái ý nghĩ điên cuồng, cái này cũng là hắn không mặc xương vào ngoài, không bộ kiếm, tại dưới tấm bảng minh tưởng nguyên nhân. Tại Triệu Dạ Mệ cùng khói đen làm bạn trong những năm này, hắn chỉ phát hiện hai loại bổ sung khói đen phương pháp. Một là theo thời gian trôi qua tự nhiên bổ sung, thứ hai là dưới tình huống không sử dụng khói đen tự tay tước đoạt sinh mạng nhân loại càng tốt. Tình huống hiện tại nhìn như tuyệt cảnh, nhưng nếu là do quả tác bởi vì mà nói, cũng không phải không có cách nào giải quyết. Tất nhiên khói đen không đủ để đánh giết Bạch Khai Sơn, như vậy chỉ cần dùng những biện pháp khác giết Bạch Khai Sơn, sau đó lại dùng bổ sung khói đen đem hắn đệ tử an bài bên trên, chẳng phải xong việc. Cái này nhìn mặc dù giống như là cạ dạ tản tốt nghiệp đánh cạ dạ tản lời lẽ sai trái, nhưng nếu là cẩn thận suy tính lời nói, đúng là duy nhất một đầu nhìn qua có thể được lộ. Chủ yếu là khác lộ đều không chạy được thông. Thế là Triệu Dạ Mệ yên tĩnh ngồi trên xe lăn, nhìn chăm chú đối diện nhìn chằm chằm đám người, cái này đến cái khác ý niệm hiện lên lại trôi qua. Linh cảm, vẹn vẹn từ mặt chữ trên ý tứ lý giải mà nói có rất nhiều giải thích, nhưng khít khao nhất tình huống trước mắt hẳn là chỉ đột nhiên lấy được dẫn dắt, hoặc là đột nhiên lấy được kỳ diệu năng lực. Mà ta đạt được linh cảm tên vì 10 năm cô tịch nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ hẳn là Tô Minh Viễn 10 năm này kinh nghiệm. Như vậy, muốn kích hoạt cái này linh cảm, cần làm cái gì cũng rất rõ ràng. Một bên khác, Bạch Khai Sơn gặp Triệu Dạ Mệ thật lâu bất động, hơi cau mày, đột nhiên hét lớn một tiếng, giết người. Chúng đệ tử giống như là diễn luyện quá nhiều lượt, đồng dạng cùng quát lên, đền mạng, giết người, đền mạng, giết người, đền mạng, giết người, đền mạng. Tiếng gầm một hồi cao hơn một hồi, cho dù ở võ quán bên ngoài cũng có thể nghe được một trận này lại một trận tiếng hô hoán. Địch nhân khí diễm tăng gọn, nếu như là tâm trí không kiên định người, tại như vậy dưới sự uy hiếp đã sớm mất trợ cước, mà đối với Triệu Dạ Mệ mà nói, lần này khiêu chiến chỉ là cho hắn thêm mở UFF, để cho hắn có thể càng nhanh mà tiến vào Tô Minh Viễn nhân vật. Bất lực, tứ chi bất lực, hoàn toàn như trước đây bất lực. Quy củ, sâm nghiêm quy củ, để cho người ta thở không nổi quy củ. Triệu Dạ Mệ dẫn động kiếm hoàn, vận sức chờ phát động, giống như ngàn vạn thanh lợi kiếm ở thể nội đi xuyên đau đớn liền lại độ hiện lên. Còn có cái này quen thuộc đau đớn. 10 năm, đối với trường sinh chủng tới nói chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với phàm nhân mà nói, nhưng là đủ để thay đổi một người dài dằng dặc thời gian. Nhìn xem đối diện luôn mồm danh xưng muốn vì Trần Vũ báo thù, nhưng ở hắn ngã xuống sau lại ngay cả một cái xem xét tình huống của hắn người cũng không có, thậm chí nếu không phải là Trần Vũ thi thể còn có giá trị lợi dụng, không chắc cũng sẽ không nhớ tới muốn dẫn đi ra hỏa. Triệu Dạ Mệ liền không nhịn được muốn cười. Bị giám thị, bị thăm dò, vì sống sót mà một mực tuần hoàn theo cái gọi là quy củ, cẩn thận từng ly từng tí sống tạm lấy, đây cũng là Tô Minh Viễn 10 năm. Mà bây giờ, liền sau cùng quy củ đều muốn bị dùng để giết mình, đã như vậy, quy củ như vậy, sao không cùng nhau chém? Bạch Khai Sơn trong lòng biết mình nếu là không xung phong, là không có ai sẽ đi lên chịu chết, thế là hắn bước về phía trước một bước, các đệ tử cũng cuối cùng theo hắn cùng một chỗ đè lên, chỉnh tề như một bước chân đạp ở trên ván gỗ, hóa thành trầm muộn vang vọng, giống như lôi vang lên trong trận. Triệu Dạ Mệ mắt lạnh nhìn bọn hắn, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên theo. Linh cảm 10 năm cô tịch đã kích hoạt thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu nói. Hắn nhẹ nói, trong tay không có kiếm, liền không chém được người sao? Trầm thấp kiếm ngân vang âm thanh từ trong đạo trường vang lên, Bạch Khai Sơn vô ý thức cảm thấy Triệu Dạ Mệ muốn sử dụng kiếm hoàn vừa định lần tránh, lại phát hiện suy nghĩ của mình bắt đầu trở nên trầm trọng, toàn thân giống như là bị tập trung không cách nào chuyển động. Ngay sau đó, vô hình vô chất trường kiếm ở trong hư không hiện lên, hướng về Bạch Khai Sơn chém đụng. Một kiếm hai đoạn. Khói đen từ trong tay hiện lên, Triệu Dạ Mệ nâng lên đôi mắt, đem mục tiêu thiết lập là Bạch Khai Sơn 15 tên đệ tử, thế là, tại bọn hắn còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì thời điểm, bày ra tại trong đạo trường máy hơi nước liền phát ra khắc thường tiếng oanh minh, sau đó ầm vang nổ tung. Đang phun mỏng mà ra hơi nước tác dụng phía dưới, tất cả lớn nhỏ bánh răng mang theo kinh người động năng, quán xuyên các đệ tử huyết đục chi khu, đem bọn hắn đánh thành tổ ong. Máu tươi, thân thể tàn phế, nội tạng, nguyên bản yên tĩnh đạo trường tại trong khoảnh khắc hóa thành tu la địa ngục. Triệu Dạ Mệ liền ngồi ở đây trong địa ngục, chờ đợi thời gian trôi qua. Hắn cũng không phải muốn lo tạo hình, chỉ là tại vung ra một kiếm kia sau, khí lực toàn thân cùng ý chí phảng phất đều cùng nhau trôi đi, hắn hiện tại chỉ là chống đỡ lấy chính mình không ngất đi cũng đã đem hết toàn lực, chớ nói chi là di động. Dần dần, tại trong mông lung, hắn có thể cảm ứng được có người tiến vào đạo trường, tựa hồ đối với hắn nói cái gì, nhưng Triệu Dạ Mệ đã nghe không rõ. Ngày đang bên trong tiền, mặt trời đỏ lặn về tây, hoàng hôn ai ai. Không có ai đến đúng Triệu Dạ Mệ làm những gì, càng không có người tới bổ đao, ngày thứ bảy liền tại dạng này quỷ dị tình huống xuống đi. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, người chơi Dạ Lâm đã hoàn thành tràng cảnh thí luyện bắt đầu quay về chương 15, hiệp ta. Rút thẻ. Chương 15, hiệp ta. Rút thẻ. Chờ Triệu Dạ Mệ khôi phục ý thức sau, hắn phát hiện mình đã không tại Thái Bình trong góc quán, mà là lơ lửng tại một chỗ mơ hồ trong không gian, xung quanh là từ vô số lửa trong suốt sợi tơ sen lẫn bệnh thành bí mật lưới, xuyên thấu qua giữa bọn chúng khe hở, có thể rõ ràng mà nhìn thấy ba bộ treo cao với thiên tế vòng tròn. Thứ nhất vì đỏ, thứ hai vì ngân, thứ ba là mực. Mới nhìn cái này ba cái vòng tròn, cũng chỉ là ba cái khác biệt màu sắc vòng tròn thôi, nhưng tại trong mắt Triệu Dạ Mệ, bọn chúng lại cho hắn một loại đầu đuôi tương liên cảm giác, giống như là không ngừng tuần hoàn qua lại, cuối cùng rồi sẽ trở lại lúc đầu vận mệnh đồng dạng. Mục vàng, vẫn là rắn ngậm đuôi. Triệu Dạ Mệ tự nói một tiếng, rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển hướng tại trước mắt mình lóe lên quang ảnh. Đó là từ Triệu Dạ Mệ tiến vào tràng cảnh này đến nay trôi trải qua tất cả sự kiện. Từ trên xe lăng thức tỉnh, cùng thượng thanh lầu phái tới người phụ trách đánh cờ, buổi chiều đầu tiên cùng Hắc Bảo Nhân giao phòng, ý thức được kiếm hoàn tồn tại, tại trên lôi đài đánh giết Trần Vũ, kích hoạt linh cảm lấy vô hình chi kiếm chém giết Bạch Khai Sơn, cuối cùng lấy khói đen thiết kế 15 tên đệ tử tử vong. Hình ảnh cuối cùng như ngừng lại, Triệu Dạ Mệ yên tĩnh ngồi ở từ máu tươi cùng thân thể tàn phế đúc thành nhân gian địa ngục phía trên một màn này. Máu tươi thấm ướt trên người hắn đạo bảo cùng dưới thân xe lăn, cũng nhiễm lên khuôn mặt của hắn, giống như ác quỷ. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, ban thưởng đang kết toán nhiệm vụ đánh giá, sống sót nhiệm vụ ban thưởng 1, 20 sở phổ thông phẩm chất linh hồn kết tinh, 13 điểm vận mệnh vận bẹo chi lực, 400 điểm tiền trò chơi nhiệm vụ ban thưởng 2, 3 lần rút thẻ cơ hội. Triệu Dạ Mệ nhìn xem trước mắt từng cái soát đi ra ngoài nhắc nhở, rơi vào trong trầm tư. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, a, còn có nhiệm vụ chi nhánh sao? Bất quá ít nhất tại trong tràng cảnh này, ta chỉ là nghĩ biện pháp sống sót cũng đã rất khó khăn, phạm vi hoạt động tức thì bị hạn chế ở trong võ quán, nghĩ đến cũng không có thể đi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Còn có nhiệm vụ này ban thưởng 1 triệu dạ mệ thử điểm tuyển một chút, phát hiện cái này cái gọi là nhiệm vụ ban thưởng một là để cho hắn tại trong 3 cái ban thưởng chọn một, mà không phải ta muốn hết. Trong dữ liệu, bởi vì 3 phần khen thưởng này triệu dạ mệ đều không hiểu rõ nguyên nhân, hắn trực tiếp trước tiên nhảy vọt qua cái này một ban thưởng, nhìn về phía nhiệm vụ ban thưởng 2. Tiếp đó phần thưởng này trực tiếp nhường hắn gạ cạ trò chơi tờ SR phạm bảo. Rút. Tập. Triệu dạ mệ khỏe miệng giật một cái, do dự mở ra nhiệm vụ ban thưởng 2, liền có vô số tấm thẻ bài từ trên trời giáng xuống, tại triệu dạ mệ trước mắt phô bày xào bài toàn bộ quá trình, sau đó phân tán ra tới, nhẹ nhàng trôi nổi tại triệu dạ mệ trước mắt. Thật đúng là mẹ nó là rút thẻ A Huy. Nhìn xem trước mắt những thứ này giống nhau như lúc thẻ bài, triệu dạ mệ luôn cảm thấy quá khứ những cái tia thuyền đắm ký ức còn rõ ràng trong mắt. Nhưng không tiếp thu ban thưởng cũng không có biện pháp tiến vào bước kế tiếp quá trình, cũng sẽ không thể ly khai nơi này, cuối cùng triệu dạ mệ cũng chỉ có thể đưa tay ra ngẫu nhiên rút tấm thẻ xuống. Thẻ bài xoay chuyển, chính diện là một mảnh thâm thúy đen như mực, khi triệu dạ mệ đem lực chú ý tập trung ở phía trên, đen như mực liền dần dần tối lui, hiện lộ ra sau cái kia nội dung. Nhuốm máu đạo bảo phân loại, tạp vật, trang phục cấp bậc, phổ thông lời thuyết minh, từ tốt nhất thiên tàm ti bệnh thành đạo bảo, không sợ thủy thấm hỏa tiêu, đông ấm hẻ mát, có nhất định phòng chém vào năng lực ghi chú. Đạo bào trong tay áo trái bên cạnh có một nhóm dùng kim tuyến may xinh đẹp chữ viết, chỉ có điều bị vết máu nhuộm dần nhìn không rõ ràng, lờ mờ có thể phân biệt ra minh viễn sinh nhật vui vẻ sau cái chữ này. Triệu dạ mệ mặt không thay đổi nhìn xem thẻ bài, hóa thành lưu quang tan biến, trước mặt đông đảo thẻ bài lại tẩy bài một lần, chờ đợi hắn rút ra. Quả nhiên, thuyền đắm. Triệu dạ mệ nhún vai, lại rút một tấm xuống, lần này rút đến nhưng là tại trong tràng cảnh này bồi bạn hắn lâu nhất vật phẩm. Minh Đức Phường Hoa bơi 4 hình hơi nước phụ trợ xe lăn phân loại, tái cụ, đặc thù phẩm giai, phổ thông lời thuyết minh. Minh Đức Phường xuất phẩm hơi nước phụ trợ xe lăn, vận tốc cao nhất có thể đạt 60 bước, nhưng cũng không cam đoan người sử dụng nhân thân an toàn, hy vọng khách hàng có thể dưới tình huống mua bảo hiểm nhân thân sử dụng, đi ra ngoài rẽ phải có thể bằng ta ti hóa đơn ở ngoài sáng trí chắc chắn phải 90 giảm giá ưu đãi ghi chú, xuất phát từ cá nhân nu. Câu vấn đề, Tô Minh Viễn đem trầm trọng máy hơi nước phá hủy xuống, bất quá này trang bị vì bản đầy đủ, tính tình yên tâm tê. Xe lăn, tái cụ. Triệu dạ mệ như mày, mặc dù xe lăn theo một ý nghĩa nào đó đích xác coi là tái cụ, nhưng trong hệ thống cái này phân loại rõ ràng cũng không phải ý tứ này. Trước mắt thẻ bài một lần nữa thanh tẩy, triệu dạ mệ lại rút một tấm, nhưng lần này xúc cảm lại cùng 2 lần trước khác nhau rất lớn. Phản phất thẻ bài một đầu kia dính dấp cái gì trầm trọng chi vật đồng dạng, mà theo triệu dạ mệ đem thẻ bài rút ra, ta có liền nổi lên hồng quang, sáng lạng màu sắc lập tức vọt đến triệu dạ mệ ánh mắt. Lấy đồng dạng lý trí mà nói, đây là xuất hàng. Triệu dạ mệ kinh ngạc đem thẻ bài xoay chuyển, cái kia phía trên hiển lộ ra vật phẩm là triệu dạ mệ quen đi nữa tất bất quá. Lưu quang hơi nước chi trên xương vỏ ngoài trang bị phân loại, đồ phòng ngự phẩm giai, dũng giả lời thuyết minh. Chế tác hoàn hảo hơi nước chi trên xương vỏ ngoài trang bị, có 3 loại phát lực mô thức, đương nhiên, mọi người đều biết, tứ đại thiên vương có 5 cái, 3 đường phát lực mô thức tự nhiên có đệ tứ đương ghi chú, từ Tô Yên Hề tự tay chế tạo, tặng cho tiểu đệ của nàng còn thật sự đem thứ này cho rút ra ai trên thực tế, tại trong cảnh tượng này, để cho triệu. Dạ mệ cảm thấy hứng thú chính là bộ dạng này chi trên xương vỏ ngoài trang bị. Dù sao, ai có thể cự tuyệt loại này có thuần túy máy móc mỹ cảm tạo vật đâu. Triệu dạ mệ nghiên cứu nữa một chút, liền thành công đem nhiệm vụ ban thưởng một tạm thời giữ lại, hệ thống nhắc nhở cũng theo đó mà đến. Đã nhận nhiệm vụ ban thưởng sắp ra khỏi chẳng cảnh, nếu không có chỉ lệnh, sẽ tại sau 5 phút tự động ra khỏi triệu dạ mệ lựa chọn lập tức ra khỏi, mảnh này mịt mù không gian liền dần dần phai nhạt xuống, nhưng triệu dạ mệ cũng không trở về đến trong hiện thực. Ý thức của hắn vẫn như cũ thanh minh, tại vô biên vô tận trong bóng tối, trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một loại cảm ứng. Tại trước mắt của hắn, có 2 quả có vô số phần chi cây một gốc có thể thấy rõ ràng, một cái khác quả thì phản phất dấu ở trong sương mù nhìn không rõ ràng. Triệu dạ mệ thử dùng ý niệm đi đụng vào cái này 2 cái cây, bọn chúng cũng cho triệu dạ mệ đáp lại. Huyền cấp hơi nước kỹ sư Thái Hư kiếm phái trưởng môn thuộc về huyền cấp hơi nước kỹ sư, cây này tại triệu dạ mệ đụng vào lúc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một cái khác cái cây chỉ là hơi trao đảo một cái, tựa hồ có một hạt vi mang từ chi tiết bên trên rớt xuống. Sau đó, triệu dạ mệ ý thức bắt đầu hạ xuống. Chương 16, có thể rút ra thân phận không phải chuyện rất bình thường sao? Chương 16, có thể rút ra thân phận không phải chuyện rất bình thường sao? Nhìn không rõ ràng bóng người đứng tại triệu dạ mệ trước người, mơ mơ hồ hồ âm thanh truyền đến, "Minh Viễn, vị này là Kình Châu thành tốt nhất hơi nước kỹ sư Lý sư phó, ngươi không phải muốn học hơi nước sao? Vậy cần phải thật tốt cùng hắn học, coi như võ nghệ con đường này đi không thông, ta người Tô gia cũng không thể rơi xuống hạ phong." Triệu Dạ Mệ thử đi lòng vòng đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh, phát hiện hết thảy đều nhìn không rõ ràng, giống như là cách một tầng dày bức tường ngăn cản. Duy nhất có thể thấy rõ chính là trước người trên bàn kim loại ống nghiệm, mà Triệu Dạ Mệ vô cùng rõ ràng đây là cái gì. "Ngươi tốt, ta là Lý Thiên Thắng, từ phụ thân ngươi thuê tới đảm nhiệm ngươi thầy giáo vỡ lòng, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài ta đều sẽ trú tạm tại trong nhà ngươi, hy vọng chúng ta có thể thật tốt ở chung." Đạo này hiền lành âm thanh dừng một chút, nói tiếp, "Như vậy dựa theo cha ngươi yêu cầu, chúng ta chương trình học liền từ hôm nay trở đi à? Đầu tiên, ta phải hướng ngươi giới thiệu là, hiện nay hơi nước thể hệ cơ thạch, đồng thời cũng là hơi nước văn minh phồn bình thịnh vượng nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Hơi nước nguyên tố bình. Triệu dạ mệ trong lòng dâng lên mộ ra, tại lựa chọn ra khỏi kết toán không gian sau, hắn tựa hồ chạm đến 2 quả ghi chú khác biệt thân phận cây, trong đó một gốc tựa hồ chính là huyền cấp hơi nước kỹ sư dáng vẻ, cho nên nói, hiện tại hắn trải qua chính là Tô Minh Viễn học tập hơi nước kỹ nghệ quá trình sao? Sự tình tiếp xuống phát triển cũng đang ứng hắn phỏng đoán. Tri thức lý luận, thực tiễn thao tác, cố máy gen đúc, máy hơi nước giữ gìn, tất cả liên quan với Tô Minh Viễn từng tập được hơi nước kỹ nghệ đều nhất hiện ra ở Triệu Dạ Mệ trước mắt, đồng thời từ hắn từng cái năm giữ. Hình ảnh cuối cùng như ngừng lại tự mình gen đúc bộ kia chi dưới xương vỏ ngoài thành công trắng cảnh, cái này cũng là Tô Minh Viễn một lần cuối cùng tiếp xúc có liên quan hơi nước sự vật. Đang lúc Triệu Dạ Mệ cho là kết thúc như vậy, cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến hóa. Hắn đang quỳ gối chính giữa đạo trường, vô lực nắm chặt nắm đấm, bên cạnh nhưng là một cái rơi xuống một kiếm. Hình ảnh lại độ biến hóa, lần này hắn đứng tại Thái Bình cửa võ quán, bị vời đối với trước người thiếu nữ áo trắng nói, "Tỷ tỷ, ta không luyện kiếm." Mà tại tiễn biệt thiếu nữ sau, hắn một thân một mình về tới trong phòng ngủ, trầm mặc rất lâu, cuối cùng ngửa đầu nuốt vào kiếm hoàn. Khu động kiếm hoàn, thúc đẩy sinh trưởng kiếm khí, tập được thuật ngự kiếm, mặc dù kèm theo thường nhân khó có thể tưởng tượng đau đớn, nhưng tóm lại là có như vậy một đầu có thể trông thấy tương lai lộ. Nhưng tất cả những thứ này cũng ở đó chút đại nhân vật tính toán hóa thành hư không. Lạnh lẽo quy củ phô thiên cái địa hướng hắn đánh tới, tại loại này hạo nhiên chi thế phía dưới, hắn tất cả cố gắng tựa hồ cũng không có chút ý nghĩa nào. Thế là, tại khó mà nói rõ phẫn nộ cùng không cam lòng điều khiển, phần này 10 năm cô tịch bị đốt. Triệu Dạ Mệ khẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu, nhìn chăm chú đối diện trọng trọng bóng người, nhẹ nói, trong tay không có kiếm, liền không chém được người sao? Đồng thời hựa ra đời này lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng kiếm. Sau đó vạn tượng phá thoái, quy về hư vô. Triệu Dạ Mệ chậm rãi mở hai mắt ra, trước người là mình tại tiến hành việc làm lúc thói quen để hắn cải biến viêm quốc trên bàn bảy khoái hoạt thủy khí còn không có chạy xong, nhìn giống như hắn vừa mới chỉ là làm một cái ngắn ngủi mộng, tựa hồ không có phát sinh gì cả. Nhưng Triệu Dạ Mệ rất rõ ràng, ngay tại vừa rồi, hắn tiến nhập trong một cái thế giới chân thật, đã trải qua một phen trong sinh tử mạo hiểm. Bây giờ là 9 giờ tối 14 điểm, ta bắt đầu làm việc thời gian là 8 giờ 43 phân, sau đó lại chỉ hoãn nửa giờ, à, tại trong đó cái gọi là chẳng cảnh thời gian cùng thực tế không quan hệ sao? Triệu Dạ Mệ nghĩ như vậy, ngón tay bắt đầu không tự chủ ở trên bàn gảy nhẹ hai cái. Chờ Triệu Dạ Mệ hậu chi hậu giác mà lúc phản ứng lại, trên bàn đã nhiều một đống lớn linh kiện cùng trần trụi dây điện tấm, để cho hắn nhớ tới cái gì. Nói như vậy mà nói, ta dường như là thu được Tô Minh Viễn học tập hơi nước kỹ nghệ ký ức, cùng với hắn luyện kiếm ký ức, cũng chính là thu được thân phận của hắn. Cái này cũng là trò chơi ban thưởng một trong sao. Dạng như vậy, chỉ là một lần chàng cảnh chênh lệch, liền sẽ để giữa các người chơi thực lực trở nên khác nhau một trời một vực a, cũng không nhất định, dù sao người cùng cậu là không thể đánh đồng, có thể thu được thân phận gì vẫn là phải xem vật khí. Không có so sánh hàng mẫu, Triệu Dạ Mệ chuyện đương nhiên sẽ thu hoạch được thân phận coi là mỗi một cái người chơi đều có phúc lợi. Sau đó, tại ngắn ngủi tìm tòi sau, hắn cứ gọi ra một bộ hư ảo màn sáng, đó là Triệu Dạ Mệ phía trước từng nhìn thoáng qua nhìn thấy qua thẻ nhân vật, ghi chú hắn tin tức hiện tại. Người chơi biệt danh, Dạ Lâm chủng tộc, ngải linh duệ bị cách, không bị cách, nghề nghiệp, hơi nước kỹ sư 6 triệu tổng hợp sai lầm giá trị, 6 thanh kỹ năng, tâm ý kiếm, không, 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 không. Khi Triệu Dạ Mệ đem lực chú ý tập trung ở trên nghề nghiệp cái này một lúc, liền có một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh hư ảo chi thụ từ hắn trước mặt hiện lên, tại thân cảnh phía trên lơ lửng là từng cái kỹ năng ô biểu tượng, sửa chữa phá giải lý lâm hơi nước. Lời giới thiệu trần thức mạng nhện hơi nước vận chuyển lý luận. Mỗi một cái kỹ năng cũng là Triệu Dạ Mệ tự mình tập được, bởi vậy hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ cái này tất cả kỹ năng tác dụng cùng với bọn chúng tại trong hơi nước kỹ nghệ cái này một hệ thống địa vị. Khi Triệu Dạ Mệ nhìn về phía thanh kỹ năng lúc, liền thấy được có quan hệ với chính mình trước mắt một cái duy nhất kỹ năng tâm ý kiếm miêu tả. Tâm ý kiếm bị cách, dũng giả kỹ năng miêu tả. Hao phí 100 thể năng giá trị cùng 100 tinh lực giá trị, đương thần tụ khí, vung ra có khóa chặt mục tiêu, phá ma, chém chết tâm thần hiệu quả nhất kiếm ghi chú, thái hư chi đạo, duy nhất hướng về vô địch, quên mình giả. Đây là Triệu Dạ Mệ cẩn thận nghĩ nghĩ, dựa theo kỹ năng miêu tả đến xem, đây tựa hồ là hắn cuối cùng cơ ra một kiếm kia, cũng khó trách hắn cuối cùng sẽ mê man, liền một ngón tay đều không động được. Nhìn qua dường như là dùng để cuối cùng liều mạng thủ đoạn, vung ra một kiếm này sau, hoặc là cùng địch đều vong, nếu là không thành công mà nói cũng chỉ có thể mặc người chém giết mà cái sau sát suất tựa hồ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Mặc dù tác dụng phụ rất lớn, nhưng nó hiệu quả cũng giống vậy kinh người, vẹn vẹn từ khóa chặt mục tiêu, phá ma, chém chết tâm thần mấy cái này dòng bên trên liền có thể đã nhìn ra. Đang lúc Triệu Dạ Mệ tra xét xong thẻ nhân vật sau, liền có một cái tin tức nhảy ra ngoài, để cho Triệu Dạ Mệ ngẩn người. Người chơi Dạ Lâm đã hoàn thành một lần chính thức tràng cảnh đang tạo ra xương hào đã tạo ra người chơi Dạ Lâm đã thu được xương hào, 10 năm một kiếm chương 17, tương thân tương ái người một nhà JRPG chương 17, tương thân tương ái người một nhà JRPG 10 năm một kiếm xương hào hiệu quả, tiến hành một lần tụ lực, vì lần công kích sau cung cấp ATK, lực công kích bổ chính hệ số quyết định bởi tại tụ lực thời gian, nhưng nếu là tụ lực vượt qua cơ thể, cực hạn chịu đựng sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn thương ghi chú, 10 năm mài một kiếm, xương lưới đao chưa từng thí, hôm nay đem bảy ra quân, ai có bất bình chuyện. Xương hảo. Đây cũng là cái gì kỳ kỳ quái quái thiết lập. Triệu Dạ Mệ thử hỏi thăm một chút hệ thống, lần này hệ thống không có lấy quyền hạn chưa đủ lý do qua loa tắc trách hắn, mà là cấp ra cặn kẽ trả lời. Người chơi tại mỗi lần tràng cảnh nhiệm vụ bên trong biểu hiện sẽ lấy được ghi chép, khi đạt tới nhất định điều kiện sau sẽ sinh ra đối ứng xương hảo có đặc biệt hiệu quả. Sẽ giao phó người chơi khác biệt năng lực, nhưng một lần chỉ có thể đeo một cái xương hào nhiều hơn về danh hiệu nội dung thỉnh người chơi tự mình tìm hiểu cuối cùng quyền giải thích về hệ thống tất cả khá lắm, trực tiếp liền đem cuối cùng quyền giải thích ôm trên người mình, lấy đồng dạng lý trí mà. nói, loại này đơn phương điều khoản hiển nhiên là không thành lập, bất quá hiện thế pháp luật có thể hay không quản đến loại này siêu tự nhiên tồn tại. Á Triệu Dạ mệ xách một tiếng, thuận tay liền đem cái danh xưng này đeo lên, mà tại hắn xác nhận danh hiệu có liên quan nội dung sau, liền có tiếp theo cái tin hiện lên ở trước mắt của hắn. Người chơi Dạ Lâm đã hoàn thành số hiệu C14432 treo thưởng, phải chăng nhận lấy tiền thưởng. Lúc này Triệu Dạ mẹ mới nhớ, tại mình bị kéo vào chàng cảnh thí luyện phía trước, tựa hồ đúng là có một đạo nhắc nhở bảo hắn biết hoàn thành một cái treo thưởng tới, chỉ có điều bởi vì quyền hạn không đủ không cách nào nhận lấy. Mà bây giờ, tại hắn lấy được chính thức người chơi tư cách sau, cái này bị trì hoãn treo thưởng liền lại độ xuất hiện. Triệu Dạ mẹ lựa chọn là, liền có một tấm da cá tiểu quyển trục ở trước mặt hắn bày ra, phía trên hiện ra là sâu màu mực hình nòng nọc văn tự, tại phút chốc vặn bèo sau, chuyển biến làm Triệu Dạ mẹ quen thuộc giản thể chữ bông. C14432 treo thưởng giả, Mông Lột Hải Nhân Ngư Vương treo thưởng yêu cầu, bất kể là ai, là bò dưới đất trên bầu trời bay vẫn là trong biển bơi, chỉ cần có thể để cho cái kia đập ta cung điện cướp sạch ta bảo khố tiểu kỹ nữ ăn quả đắng, liền có thể nhận được một cái triều tịch bảo châu. Treo thưởng loại hình, này treo thưởng vì có thể lặp lại hoàn thành tính chất, mãi đến tất cả ban thưởng, 100 mai triều tịch bảo châu, phân phát hoàn tất sau kết thúc ghi chú. Khi phát ra đầu này treo thưởng lúc, Nhân Ngư Vương Nữu Kho Lô đệ tứ đang ngồi ở chính mình cung điện phế tích bên trên, kích động bố đuổi, ta vốn có thể cho người càng nhiều. Tiểu kỹ nữ ăn quả đắng, là chỉ vị kia tìm hắn làm việc lộ thì tịch tiểu thư sao? Triệu Dạ mệ việc làm phía trước đều biết cẩn thận điều tra tinh tường ủy thác đối tượng bối cảnh, mặc dù khói đen đích sắc có thể sàng lọc chọn lựa một lòng muốn chết người, nhưng Triệu Dạ mệ hay là muốn chính mình điều tra một chút mới có thể yên tâm. Cho nên, hắn chuyện đương nhiên biết bên trên một vị ủy thác đối tượng tên, địa chỉ gia đình, gia thế bối cảnh, chiều cao, thể trọng, ba vòng vân 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 vân, chỉ có điều người chơi thân phận rõ ràng không phải hắn đủ khả năng dự liệu đến. Trên thực tế, tại biết đối phương có sức mạnh siêu tự nhiên sau, Triệu Dạ mệ đã cảm thấy chính mình trước đây hành vi quá mức lô mãng rồi. Mặc dù mình hành động đầy đủ cẩn thận, đem quan hệ liếc không còn một mảnh, nhưng nếu là đối phương có không giảng đạo lý nhân quả luật năng lực, như vậy chính mình vị này kẻ giết người chẳng phải là lộ rõ. Không chắc liền trước đây nợ cũ đều muốn bị lật ra tới. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lộ thì tịch tiểu thư đã chết, mặc dù không biết xem như người chơi nàng tại sao muốn chết, bất quá nghĩ đến cũng là có chính mình việc khó nói à. Triệu Dạ mệ khẽ thở dài, lựa chọn nhận lấy ban thưởng, trong hòm kèm liền nhiều hơn một khỏa màu xanh da trời bảo châu. Tại trở thành chính thức người chơi sau, nguyên bản phong tỏa quyền hạn cũng nhất nhất mở khóa, thanh vật phẩm cũng là trong đó một hạng. Giờ này khắc này, Triệu Dạ mệ thanh vật phẩm công chính để sau khi hoàn thành nhiệm vụ rút ra nhuốm máu đạo bảo minh đức phường hoa bơi bốn hình hơi nước phụ trợ xe lăn cùng lưu quang hơi nước chi trên xương vỏ ngoài trang bị, bây giờ lại tăng thêm triều tịch bảo châu. Triều tịch bảo châu phân loại, trang sức, tài liệu phẩm giai, lột xác duy nhất chủ động, phóng thích một đạo triều tịch pháp thuật, đối với địch nhân tạo thành thủy nguyên tố tổn thương đồng thời kèm theo chậm chạp hiệu quả duy nhất bị động, khi người nắm giữ đối với địch nhân tạo thành tổn thương hoặc bản thân khi nhận tổn thương, triều tịch bảo châu sẽ thu được bổ sung năng lượng, mãi đến đạt đến hạn mức cao nhất, mỗi một tầng bổ sung năng lượng sẽ vì người nắm giữ cung cấp MS, tốc độ di chuyển, bổ chính, khi bổ sung năng lượng đến hạn mức cao nhất có thể lựa chọn chuyển hóa làm thủy nguyên tố pháp thuật duy nhất một lần phóng thích ghi chú, triều tịch nơi này vang vọng khá lắm, dáng vẻ như vậy trang bị cái kia Nhân Ngư Vương duy nhất một lần treo thưởng 100 quả sao. Đây vẫn là tại hắn phá sản sau đó, khó trách lộ tiểu thư sẽ đi cướp sạch bảo khố của hắn. Triệu Dạ mệ lắc đầu, cũng không có đem triều tịch bảo châu các loại trang bị gọi ra tới xem một chút ý nghĩ, dù sao hiện thế tình huống hắn còn không rõ ràng, hơn nữa thái độ đối đãi người chơi cũng không rõ ràng, có thể liền tồn tại kiểm tra dị thường chấn động dụng cụ, dưới loại tình huống này như thế nào cẩn thận đều không đủ. Nhưng đến từ hệ thống nhắc nhở còn không có kết thúc. Người chơi Dạ Lâm đã thu được chính thức người chơi tư cách sắp gia nhập vào trò chơi người chơi giao lưu nhóm đang kiểm tra trước mắt thời đại bối cảnh liên hệ vật dẫn bên trong kiểm tra hoàn tất trò chơi người chơi giao lưu nhóm đã tăng thêm người chơi Dạ Lâm có thể lựa chọn nặc danh hoặc dùng người chơi biệt danh tại giao lưu trong đám lên tiếng, giao lưu quá trình cùng nội dung không nhận bất kỳ thủ đoạn nào giám thị, kính thỉnh yên tâm cho nên nói ngươi có thể hay không duy nhất một lần đem tất cả thông chi đều phóng xuất ra uy, cái này nói không chủ định năng lực cùng nào đó nổi danh đại hán có thể liệu một trận. Triệu Dạ mệ khỏe miệng giật một cái, nhìn chính mình dường như là bị kéo vào cái nào đó giống tương thân tương ái người một nhà trong đám, chỉ có điều cái này giao lưu trong đám cũng đều là người chơi. Như vậy, nhóm đâu? Triệu Dạ mệ lật một chút nhảy ra thông chi, rất nhanh liền thấy được trước mắt thời đại bối cảnh liên hệ vật dẫn mấy chữ này, tiếp đó liền như có chút suy nghĩ nhìn về phía bảy trên bàn điện thoại. Cầm điện thoại di động lên, dứt khoát mở khóa, Triệu Dạ mệ rất nhanh liền nhìn thấy trên mặt bàn nhiều hơn một cái app. Đó là một cái đen nhánh tối tăm chi đồng, giải rác mấy bút liền buộc vòng quanh cái này con mắt đồng tử băng lãnh vô tình thần vận, chỉ có điều có chút làm ô uế không khí là tại cái này ô biểu tượng phía dưới văn tự, trò chơi người chơi giao lưu nhóm. Nhìn đơn giản giống như là một ít ngựa gỗ phần mềm. Ôm thử nhìn một chút tâm tính, Triệu Dạ mẹ mở ra cái này áp. Chương 18, vận mệnh trò chơi tân thủ phải biết V37 chỉnh sửa hoàng kim tăng cường bản. Chương 18. Vận mệnh trò chơi tân thủ phải biết V37 chỉnh sửa hoàng kim tăng cường bản lọt vào trong tầm mắt là lấy màu đen làm màu chính giọng đơn giản giới diện, tiểu chữ ngôn ngữ nhưng là Triệu Dạ mệ quen thuộc giản thể chữ bông. Khi Triệu Dạ mệ ấn mở liên hệ danh sách lúc, thuộc về người liên hệ cái này một hàng trống rỗng, xã nhóm cái này một hàng thì chia làm mấy cái tiểu loại. Châu Á, Châu Bắc, Mỹ, Châu Âu, Châu Nam, Mỹ, Châu Phi, Châu Đại Dương, Châu Nam Cực, mặc dù nói địa cầu đích thật là có 7 đại châu tới bất quá Châu Nam Cực cái kia mọi ngóc ngách sắp cũng có người chơi sao. Triệu Dạ mệ một bên chửi bậy lấy một bên mở ra Châu Á phân loại. Sau đó xuất hiện nhưng là Viêm quốc doanh châu chờ Triệu Dạ mệ quen thuộc quốc gia, để cho Triệu Dạ mệ không khỏi có một loại mình tại đi dạo nào đó xét website ảo giác. Hắn thử cơ lật Viêm quốc cái này một phân loại, kết quả trực tiếp liền tiến vào trong giao diện chat, dậm dạp chẳng chị thông báo gỡ giúp đập vào mặt. Thông báo 1, The Layer mới vào nhóm thỉnh xem trước trong tài liệu quần vận mệnh trò chơi tân thủ phải biết V37 chỉnh sửa hoàng kim tăng cường bản. Thông báo 2, trong đám đó không cấm nặc danh, nhưng nếu là có rõ ràng ôm lấy ác ý nặc danh người sử dụng, nhân viên quản lý đem khai thác đối ứng phương sách. Thông báo 3, giao lưu trong đám đó trao đổi xong toàn bộ an toàn, nhưng bên ngoài thủ đoạn truyền tin lại có bị theo dõi phong hiểm, cảnh giác câu cá lừa gạt, bảo vệ tốt tự thân. Tin tức an toàn mỗi một vị người chơi môn bắt buộc, xin chớ xuất phát từ hiếu kỳ gửi đi định vị, cái này có khả năng sẽ để cho ngươi lâm vào trong nguy hiểm. Thông báo 4, Trọng Minh đảo phó bản chiến lược tạm thời có một kết thúc, trong thời gian ngắn tạm thời chưa có mở ra thứ hai cái phó bản. Kế hoạch thông cáo 5 triệu dạ mệ đem thông cáo từng cái nhìn kỹ xong, đồng thời từ trong đề luyện ra không ít lấy ít. Quốc nội quả nhiên có cùng ứng đối các người chơi tiến hành quản khống tổ chức, bất quá tựa hồ cũng không có cưỡng chế tính chất, cùng ta phía trước đoán không sai biệt lắm. Chờ triệu dạ mệ đem tất cả thông cáo đều điểm qua một lần sau, giao diện chắc liền hiện lộ ở trước mắt của hắn, chỉ có điều cùng trong tưởng tượng của hắn trang trọng nghiêm túc không khí không giống nhau lắm, những thứ này đủ loại trên ý nghĩa siêu nhân nhóm tựa hồ là đang nói chuyện phiếm. Nguyên Tần hư danh, trong bình nhớ phó bản 13, người có ý xin đem thẻ nhân vật phát đến chủ nhóm chỗ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, thế giới nhất lưu chiến thản mang người qua bảng rồi. Thục Nan, tên A, ngươi lại tại gạt người nghe ca một lời quên, đừng xoắn suýt phó bản này trước trước sau sau đã có 4 tên người chơi cắm bên trong, nếu không phải là đi qua điều tra cùng ngươi thật không có quan hệ, ngươi sớm đã bị bắt lại. Ta xem qua không được bao lâu, phó bản này liền phải bị mệnh sách cục chia làm nguy hiểm phó bản phong tồn. Nạp danh, ngươi tốt, ta là lớn lục Bắc Phương bạn online, đối với ngươi này phó bản rất cảm thấy hứng thú, xin hỏi Tống tiên sinh có rảnh nói chuyện riêng sao? Có chút vấn đề nghĩ hỏi hỏi ngươi. Thông cáo, nạp danh người sử dụng đã bị nhân viên quản lý cấm luôn 7 thiên thông cáo, một đầu tin tức đã bị rút về tử dạng, mặc kệ là ngư dân vẫn là cá, hết thảy theo câu cá xử lý gạo, không phục tìm cục trưởng, ta chính là cái thối đi làm. Tử dạng, mặt khác, Nguyên Tần hư danh tiên sinh, xin đừng nên sẽ ở quốc gia trong đám tàn loại này tổ đội tin tức. Trong bình nhớ phó bản đã tại hạ một nhóm nguy hiểm phó bản trên danh sách, nó thực sự không thích hợp lại tiến vào, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Triệu Dạ Mệ cảm thấy hứng thú mà nhìn xem từng cái tin tức xuất ra, lại tiếp tục nhìn trộm màn hình trong chốc lát, sau đó mới mở ra trong tài liệu quần đặt tại vị thứ nhất vận mệnh trò chơi tân thủ phải biết V37 chỉnh sửa hoàng kim tăng cường bản. Vận mệnh trò chơi lai lịch đã không thể nghiên cứu, kỳ thật vẫn là có thể khảo cứu, chính là không thể biết tại loại này công cộng trên tư liệu. Không, tóm lại, chúc mừng ngươi trở thành người chơi, bước vào cái này biến ảo khó lường và thần bí địa đường. Xin cứ ghi nhớ, người chơi thân phận mang đến không chỉ có là quyền lợi, còn có cùng với gọi tới nghĩa vụ. Chúng ta không chỉ có là văn minh đi đầu, đồng thời cũng là văn minh cuối cùng một đạo hàng rào. Mệnh sách cục, chi mệnh nhân. Triệu Dạ Mệ hướng phía dưới phủi đi hai cái, xác định đây chính là bản này dáng dấp quá mức văn chương trung mặt sau, khẽ thở dài, đưa điện thoại di động hơi thở bình phong. Bản này vận mệnh trò chơi tân thủ phải biết V37 chỉnh sửa hoàng kim tăng cường bản khoảng chừng 217 trang, trừ bỏ dùng để giải thích rõ hình ảnh bên ngoài, thuần văn tự có chừng 15 vạn chữ. Đem vận mệnh trò chơi mỗi bộ phận cùng chú ý hạng mục đều cặn kẽ giới thiệu một lần, có thể nói là hết tình hết nghĩa. Vận mệnh trò chơi, đây cũng là quan phương đối với cái trò chơi này thống nhất mệnh danh. Mặc dù tại một ít đề cập tới cơ mật bộ phận nói không tỉ mỉ, nhưng ở vận mệnh trò chơi cơ chế, phó bản thiết lập, trang bị giá trị, còn có một số tiếng lóng phương diện nhưng là không rõ chi tiết tiến hành lời thuyết minh, đủ để cho Triệu Dạ Mệ đối với vận mệnh trò chơi có một cái minh xác nhận biết. Vận mệnh trò chơi không biết từ đâu dựng lên, cũng không biết là do ai sở thiết, tại trong thời gian dài dằng dặc, mọi người đi qua lâu dài tìm tòi dần dần tổng kết ra nó một ít quy luật. Nó sẽ ngẫu nhiên ở địa cầu sinh linh bên trong rút ra một chút may mắn ban xuống người chơi tư cách, để cho các người chơi tiến vào mỗi phó bản hoàn thành nhiệm vụ, mà những thứ phó bản này lại cùng thế giới chân thật không khác, mặc dù phát triển văn minh tiến trình cùng người chủ đạo có thể khác biệt, thế nhưng không hề nghi ngờ cũng là từng cái hoạt bát văn minh. Vô số triết nhân trí sĩ tính toán cùng vận mệnh trò chơi đối thoại, muốn biết rõ ràng bọn hắn tiến vào phó bản đến tuột cùng là dạng gì tồn tại, càng muốn hơn thông qua vận mệnh trò chơi hành động tới tìm tòi mục đích của nó. Là muốn đạt tới nhân loại tộc quần tiến hóa, vẫn là bồi dưỡng một nhóm chiến sĩ ưu tú. Nhưng cuối cùng những thứ này nếm thử đều không công mà lui. Thế là một vị nào đó không biết tính danh hiền giả tại vô tận một đời tìm tòi không có kết quả sau lưu lại tuyệt vọng di ngôn. Vận mệnh đều biết, vận mệnh không quan tâm. Câu nói này giống như là tiên đoán lại giống như nguyền rủa. Từ đây đối với vận mệnh trò chơi nghiên cứu liền lâm vào đình trệ, lại không tiến triển. Vận mệnh trò chơi khởi nguyên cùng tồn tại đối với Triệu Dạ Mệ tới nói cũng không trọng yếu, với hắn mà nói chỉ có lập tức mới là trọng yếu nhất. Nói ngắn gọn, tất nhiên chính mình trở thành người chơi đã là cố định sự thật, như vậy cùng đi lo lắng hai hùng nó đến tột cùng có cái gì ý đồ bất lương, chẳng bằng suy nghĩ một chút cuộc sống của mình lại bởi vậy phát sinh biến hóa như thế nào. Đang lúc Triệu Dạ Mệ trầm tư thời điểm, có thanh tích hằng định tiếng đập cửa vang lên. A, đã 24 giờ a, vội vàng nhìn những vật này, đều quên thời gian. Triệu Dạ Mệ mắt nhìn trên bàn đồng hồ, nhún vai, lái xe trước cửa mở cửa. Môn sau đó là một tấm khô khan mà gò má đẹp đẽ, sắc mặt xanh mét nữ hài dùng nàng hầu như không còn sinh khí ánh mắt nhìn xem Triệu Dạ Mệ yên lặng giơ trong tay lên lệnh bài. Nên ngủ biết không cần thúc giục ta. Triệu Dạ Mệ mỉm cười đưa tay ra, vỗ vỗ nữ hài cái đầu nhỏ, thuận tiện méo méo nàng không có chút nào nhiệt độ thậm chí có chút khuôn mặt cứng ngắc. Tâm tình đỗng nhiên trở nên khá hơn. A, như vậy nhìn tới, cái vận mệnh này trò chơi xuất hiện cũng không tính là chuyện gì xấu đi. Ít nhất, ta có cơ hội hoàn thành cùng ngươi ở giữa khế ước. Chương 19, láng giềng hòa thuận rất trọng yếu chương 19, láng giềng hòa thuận rất trọng yếu nữ hài cùng Triệu Dạ Mệ im lặng nhìn nhau, cũng không nhúc nhích, dường như là căn bản không biết Triệu Dạ Mệ nói cái gì. Triệu Dạ Mệ vốn là cũng không dự định đến câu trả lời của nàng, chỉ là hướng nữ hài báo cho biết một chút, nữ hài liền thuận theo nghiêng đi thân, thay hắn nhường ra một con đường tới. Chỉ có điều, sau lưng nàng rối bù cánh chim vẫn như cũ đem lộ chặn hơn phân nửa, để cho Triệu Dạ Mệ không thể không đồng dạng nghiêng người sang mới có thể đi qua. Người chiếc cánh này vẫn là rất chiếm vị trí Triệu Dạ Mệ nhún vai, nghiêng người đi tới, đột nhiên chú ý tới cái gì, lại đi trở về, túi người nhìn chăm chú nữ hài sau lưng cánh, nắm được trong đó một cây, nghi ngờ nói, như thế nào có một cây lông vũ biến thành màu đen? Dựa theo quy luật tự nhiên tới nói, chắc cũng là dụng lông a. Nữ hài nghiêng đầu một chút, dường như là cũng không biết Triệu Dạ Mệ ý tứ, nhưng Triệu Dạ Mệ cũng không thể xem như vô sự phát sinh. Phía trước có lẽ còn là trắng bệnh, mặc dù cách người chết đi đã qua rất lâu, nhưng tất nhiên phía trước cũng không hề biến hóa, bây giờ tại sao đột nhiên có biến hóa? Triệu Dạ Mệ nghĩ, hướng trước người nữ hài hỏi, "Lệ ạ, gần nhất có phát sinh chuyện đặc biệt gì sao? Tỷ như cơ thể có cái gì cảm giác kỳ quái, hay là nghe được cái gì thanh âm kỳ quái?" Được xưng ạ, nữ hài mờ mịt lắc đầu, loại này đơn giản ý tưởng để cho Triệu Dạ Mệ căn bản không phân rõ nàng là nói không biết vẫn là nói không có tương ứng cảm giác. Lông vũ màu đen, Hắc Vũ Triệu Dạ Mệ hơi cau mày, trong lòng nhiều mấy cái ngờ tới, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhìn về phía trong tay mình bốc lên khói đen. Đúng vậy, trước mắt cái này bị Triệu Dạ Mệ đặt tên là Đạ Triều Dài Cánh Chim Nữ Hải, tại 5 năm trước cũng đã là một cô thi thể. Vô luận dùng như thế nào phương thức để phán đoán, nàng cũng đã chết đi, duy nhất chống đỡ lấy nàng bây giờ còn tại tự do hoạt động chính là trong tay Triệu Dạ Mệ khói đen. Triệu Dạ Mệ đã từng đưa nó xưng là nắm giữ sinh tử quyền hành, cái này cũng không tính toán sai, bởi vì ngoại trừ thiết kế người khác tử vong bên ngoài, nó còn có thể để cho người chết khôi phục, lấy một loại phương thức khác sống sót. Mặc dù Triệu Dạ Mệ cũng không rõ ràng loại này mất đi tuyệt đại bộ phận linh trí cùng trí nhớ phục sinh đến tột cùng có tính không chân chính phục sinh, nhưng chỉ là như thế cũng đã đầy đủ làm cho người rung động. Nói đến, vừa mới tại trên vận mệnh trò chơi thẻ nhân vật cũng không có thấy bất luận cái gì có liên quan khói đen tin tức, cho nên liền xem như vận mệnh trò chơi cũng kiểm chắc không ra khói đen đến tột cùng là vật gì không. Triệu Dạ Mệ một lần nữa đứng lên, sâu kín nhìn xem trong tay từ chính mình ký sự đến nay liền cùng chính mình làm bạn khói đen, hồi lâu sau mới lắc đầu. Đại gặp Triệu Dạ Mệ thật lâu không nói, nhích lại gần, lần nữa giơ trong tay lên lệnh bài. Nên ngủ đúng vậy a, nên ngủ. Triệu Dạ Mệ cuối cùng vẫn khẽ thở dài, để cho khói đen tan đi, trịnh trọng kỳ sự vô vô đại a đầu, bất kể như thế nào, ta đều sẽ hoàn thành giữa chúng ta khế ước, đem ngươi phục sinh. Sáng sớm, Triệu Dạ Mệ tại 8 giờ sáng đúng giờ bị đại a đánh thức, vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy đối phương đang đứng tại bên giường, dùng hầu như không còn sinh khí ánh mắt quan sát chính mình. Sớm thành thói quen một màn này, Triệu Dạ Mệ chỉ là thói quen ngáp một cái, tiếp đó liền đứng dậy xuống giường, bất đắc dĩ nói đến, đại a ngươi khi còn sống cũng không cần ngủ tới. Cho nên, ngươi quả nhiên không phải là người a. À, ta đang hỏi cái gì ngu xuẩn vấn đề, đều trông thấy phía sau ngươi cánh còn hỏi loại vấn đề này. Như vậy, ngươi là người chơi, vẫn là những thứ khác siêu tự nhiên sinh vật? Nếu như là người sau, vậy đã nói rõ trên thế giới này không chỉ vận mệnh trò chơi một loại thu được sức mạnh siêu phàm phương thức. Nhưng căn cứ vào vận mệnh trò chơi tân thủ phải biết V37 chỉnh sửa hoàng kim tăng cường bản bên trong nói tới, tất cả siêu phàm tựa hồ cũng cùng vận mệnh trò chơi có liên quan, cho nên, ngươi là từ trong cảnh tượng trốn ra được nở cỡ sao? Hay là một vị nào đó cao vị cách người chơi quyến tộc? Triệu Dạ Mệ một bên căn cứ vào hôm qua lấy được tri thức đối với đại hạ tình huống tiến hành ngờ tới, một bên tiến hành thường ngày rửa mặt, đại hạ cũng không có đối với hắn vấn đề làm ra trả lời, Triệu Dạ Mệ cũng đã sớm thành bình thường, chỉ là phối hợp nói. Rất nhanh, Triệu Dạ Mệ liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, mắt nhìn thời gian, thu thập một chút đồ vật sau liền ra cửa. Hôm nay là thứ tư tới đóng cửa lại, Triệu Dạ Mệ nghĩ, đi tới đối diện 401 một phòng, gõ cửa một cái. "Trương Mãi Mãi, ngươi đã tỉnh chưa? Hôm nay cần ta mang cho ngươi vật gì không?" Phía sau cửa rất nhanh liền truyền đến âm thanh, giống như là cái gì niêm chủ chất lỏng trên sàn nhà chậm chạp lúc đích, Triệu Dạ Mệ kiên nhận chờ trong chốc lát, bởi vì hắn biết ở tại hắn cửa đối diện hàng xóm Trương Mãi Mãi chân không tiện, xuất phát từ kính già yêu trẻ truyền thống Mỹ Đức, chờ một lát rõ ràng không tính là gì đại sự. Vô thanh vô tức, có một tờ giấy từ trong khe cửa đưa đi ra, mặt trên còn có lấy sền sệt không rõ chất lỏng, Triệu Dạ Mệ cũng không chê, lấy tới sau nhìn kỹ một mắt. 3 cân xương người 3 khối hoàn chỉnh ra người 5 phần não người, đối mặt cái này sợ hãi nội dung, Triệu Dạ Mệ chỉ là tập mãi thành thói quen thở dài, nói: "Trương Mãi Mãi quả nhiên giản nên hồ đồ rồi." Lại đem như viết thành người, hắn hướng môn nội hô một tiếng: "Trương Mãi Mãi, gần nhất xương châu lên giá, ta đổi thành xương heo được hay không à?" Từ đưa ra tờ giấy sau, phía sau cửa vẫn truyền đến nhấm nuốt xương âm thanh, sau khi Triệu Dạ Mệ như thế hỏi thăm, âm thanh liền chợt biến lớn đứng lên, giống như là đem xương cốt cắn nước. Bất quá sao lại có thể như thế đây, Trương Mãi Mãi một lão nhân, cái kia răng lợi như thế nào cắn động xương cốt đâu? Nó không nói lời nào, Triệu Dạ Mệ coi như nó chấp nhận, nhấc lên đặt ở 401 cửa ra vào túi rác liền đi. Xuống lầu quá trình bên trong, tại lầu 2 mở tối trong hành lang, Triệu Dạ Mệ ẩn ẩn thấy được một cái bóng người màu đen, chỉ là ngơ ngác đứng vững, bất động cũng không cười, chờ đến gần mới phát hiện là một vị giống như pho tượng mặt không thay đổi lão nhân. Triệu Dạ Mệ giơ lên không có lấy túi rác cái tay kia hướng hắn nhiệt tình lên tiếng chào: "Trần gia gia, buổi sáng tốt lành à, xuống đi tản bộ sao?" Phát giác Triệu Dạ Mệ đến, lão nhân cứng đờ nghiêng đầu, ánh mắt chợt trở nên nhiệt tiết. "A, là tiểu Triệu a, đã lâu không gặp, trông thấy ngươi, ta chỉ muốn đến cháu của ta. Dung mạo ngươi cùng cháu của ta có thể quá giống, cháu của ta hắn chết thảm a, bị này cũng đừng." Triệu Dạ Mệ khoát tay áo, ngăn chặn lão nhân lời kế tiếp: "Nhìn ngài bộ dạng này, lúc còn trẻ chắc hẳn không cao cũng không đẹp trai, vậy ngài cháu trai chắc hẳn cùng ngài cũng lớn sắp xỉ, dáng dấp cùng ta có thể giống sao?" Ta cảm thấy à, ngài hay là chớ suy nghĩ nhiều như vậy cả ngày tưởng niệm cháu trai, chắc chắn là bởi vì không có chuyện làm. Nếu không thì dạng này, ở tại ta đối diện Trương mãi mãi dáng dấp nhưng dễ nhìn mặc dù ăn nhiều hơn điểm, nhưng người hay là không tệ, nếu không thì ta giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Có Tục Huyền, không thì có cơ hội tái sinh cái cháu đi. Lão nhân ánh mắt trở nên mê mang đứng lên, giống như là đứng máy trong lúc nhất thời lại không biết muốn nói thứ gì. Triệu Dạ Mệ hướng hắn vẫy tay từ biệt, xách theo túi rác đi xuống lầu. Đi ra âm lãnh hành lang, sáng sớm hơi hi ánh sáng mặt trời vẩy lên người, Triệu Dạ Mệ hơi hơi nheo lại mắt, lần nữa cảm ngộ đến sinh mệnh vẻ đẹp. Chỉ cần người người đều dâng ra một điểm yêu, thế giới đem biến thành mỹ hảo nhân gian. Quê nhà quan hệ hòa thuận rất trọng yếu, mặc dù Trương mãi mãi bởi vì chân không tiện lúc nào cũng phiền phức chính mình ném rác rưởi cùng mang đồ vật, Trần Gia Gia lúc nào cũng đem chính mình ngộ nhận thành cháu của hắn, Tử Dạ lúc nào cũng sẽ có hài tử nghịch ngợm gõ cửa, thường xuyên có người ở trong gương nói đùa với mình, nhưng chỉ cần bảo trì thiện ý, liền có thể duy trì tốt đẹp quê nhà quan hệ. Cũng chính là tại lúc này, Triệu Dạ Mệ bỗng nhiên chú ý tới vận mệnh trò chơi bắn ra hai đầu nhắc nhở. Nhiệm vụ: vẽ cốt mặt nạ khó khăn vẽ hồn nhiệm vụ mục tiêu, đánh giết mặt nạ quỷ nhiệm vụ ban thưởng, 500 tiền trò chơi nhiệm vụ, cô cầu tàn hồn nhiệm vụ mục tiêu, đánh giết cầu gây tàn hồn nhiệm vụ ban thưởng, 400 tiền trò chơi. Triệu Dạ Mệ nhíu mày, làm như không nhìn thấy tắt đi hệ thống giới diện, xách theo túi rác rời đi. Còn cần đến ngươi nhắc nhở A chương 20, mua sắm, tiếp đó gặp phải hồn qua giết chết nữ sinh cấp 3 chương 20, mua sắm, tiếp đó gặp phải hồn qua giết chết nữ sinh cấp 3 ném xong rác rưởi Triệu Dạ Mệ thuận tiện đi siêu thị cùng phụ cận cửa hàng ngũ kim đi dạo, nó mục đích tự nhiên là tìm kiếm hữu dụng linh kiện. Chỉ có điều kết quả cũng không phải như vậy để cho người ta hài lòng. Độ chính xác là có, nhưng mà cẩn thận bên trên cấu tạo hoàn toàn không giống, muốn cải tiến máy hơi nước làm lên từ đầu tố khởi mà nói, đối với một cái huyền cấp hơi nước kỹ sư tới nói vẫn là quá khó khăn vẹn vẹn từ trước mắt tình huống mà nói, có thể nhanh chóng để cho Triệu Dạ Mệ nắm giữ đáng tin chiến lược phương pháp tự nhiên là dựa vào hắn rút ra đến huyền cấp hơi nước kỹ sư một thân phận này, tân thủ phải biết bên trong cũng nhắc tới điểm này, tiền kỳ dựa vào ngoại vật là nhanh, chóng nhất lại giàu có hiệu quả. Triệu Dạ Mệ cũng không bài xích sử dụng ngoại vật, huống chi, đây cũng không phải là lực lượng ngoại lai, mà là thông qua hắn sử dụng tự thân kỹ nghệ rèn được vũ khí. Kỹ sư sự tình, sao có thể gọi trộm đâu? Nhưng thực tế cũng không có cho hắn trùng hợp như vậy điều kiện. Muốn vận dụng hơi nước kỹ nghệ, tối thiểu nhất phải có một trận cỡ nhỏ máy hơi nước, tương ứng nguyên bộ công trình cũng không có thể thiếu, tốt nhất còn có thể có một trận cỗ máy. Phía trên những thứ này, Triệu Dạ Mệ một dạng đều không có. Máy hơi nước cũng không cần nói, nhìn mặc dù cùng nó trên địa cầu trùng tên trùng họ huynh đệ rất giống nhưng ở người trong nghề Triệu Dạ Mệ trong mắt, muốn đem nó lý giải thành ma pháp lò luyện cũng không có gì vấn đề, loại này siêu phàm khí giới tất phải là cần chính hắn tạo một ra tới. Đến nỗi những thứ khác nguyên bộ công trình còn có cô máy cái gì ngược lại là đơn giản nhiều, công nghiệp hiện đại trình độ đầy đủ Triệu Dạ Mệ sử dụng, bây giờ chỉ còn lại hai vấn đề. Một là không có tiền, hai là làm như thế nào mua. Phía trước liền đã giới thiệu qua Triệu Dạ Mệ nam, 17 tuổi, bình thường linh hoạt vào nghề giả. Muốn để hắn duy nhất một lần lấy ra mấy chục vạn trong sạch tài sản thật đúng là rất không có khả năng. Liền xem như có tiền, Triệu Dạ Mệ cũng phải cố gắng cân nhắc một chút muốn hay không mua những thứ này đồ vật. Vô luận là họ phở lìn giao dịch vẫn là mua qua Internet, đều không biện pháp trốn qua quan phương giám thị. A họ phở lìn giao dịch tự nhiên không cần nhiều lời, mua qua Internet cũng là không thể thực hiện được. Vô luận là sử dụng thân phận giả vẫn là thay đổi địa chỉ, cũng chỉ là bị thai mà đi trộm chung cử động, khác nhau chỉ ở tại quan phương có muốn hay không tra, nghĩ tra lời nói một cái đều không phải chạy. Mà căn cứ vào Triệu Dạ Mệ ngờ tới, tại trên thế giới có vận mệnh trò chơi tình huống đặc biệt phía dưới, giống một người mua sắm loại này đặc thù vật tư cử động, hẳn chính là sẽ bị nghiêm ngặt cai quản, chỉ cần mỗi lần bị giám thị, khoảng cách như vậy người chơi thân phận bị phát hiện liền không xa. Triệu Dạ Mệ nam, 17 tuổi, bình thường linh hoạt vào nghề giả, ngày nào đó đông nhiên tâm huyết dâng trào liền phí số tiền khổng lồ mua những vật này. A sơ, ngươi tin ta a, ta thật chỉ là tâm huyết dâng trào á. A sơ, ngươi tin ta a. Khục, nói tóm lại, Triệu Dạ Mệ tạm thời không tìm được tại giải quyết trở lên vấn đề điều kiện tiên quyết thi triển tự thân khát vọng phương pháp. Nhưng kỳ thật, chỉ cần gia nhập mệnh sách cục, những vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Đánh không lại liền gia nhập vào, người chơi là quý báu chiến lược tính chất tài nguyên, giống Triệu Dạ Mệ loại này trên mặt nổi lý lịch trong sạch, năm tam đại học tốt nghiệp, tiếp thụ qua giáo dục tốt người trẻ tuổi, bất luận nhìn thế nào đều biết chịu đến hoan nghênh. Chỉ cần gia nhập mệnh sách cục, có toàn bộ quốc gia hệ thống công nghiệp xem như phía sau lưng, một trận cỗ máy căn bản không có ý nghĩa, tại Triệu Dạ Mệ thể hiện ra chính mình thân là sinh hoạt hệ nghề nghiệp giá trị sau, nói không chừng còn có thể lấy hắn làm trung tâm tổ kiến một đầu dây chuyền sản xuất. Triệu Dạ Mệ đối với quan phương cùng với bọn hắn đối đãi người chơi chính sách vẫn rất có lòng tin nhưng hắn đối với chính mình không có lòng tin. Không nói đến An Khả đường phố 3507 số chuyện, trong nhà cái kia thiên sứ cương thi đường, khói đen tồn tại, còn có chính mình đang ở cái kia tòa nhà, không có một cái nào là có thể để cho Triệu Dạ Mệ yên tâm. Tóm lại, đi trước một bước nhìn một bước ra. Triệu Dạ Mệ lắc đầu, đem trong tay lon nước ném vào trong thùng rác, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, dù sao xách theo cái này bà cân xương heo dạo phố còn thật sự có chút khảo nghiệm thể lực. Để hàng, cùng người bán đặt trước hảo lần sau lấy hàng thời gian sau. Đã không sai biệt lắm là giữa trưa, thế là Triệu Dạ Mệ liền nhìn xem rộn ràng học sinh trung học ở trước mặt hắn đi qua, ngẫu nhiên có đường qua di cờ nhìn xem hắn, cùng đồng bạn nhỏ giọng thảo luận vài câu, tiếp đó cười đuổi theo chạy mất. Nam thành 13 bên trong A Triệu Dạ Mệ nhìn xem trên người các nàng quen thuộc đồng phục, xách một tiếng, nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là chớ xách theo đấm máu nao heo trở về trường học cũ, vừa dự định quay đầu lúc rời đi, đã nhìn thấy một vị giống như đã từng quen biết mỹ thiếu nữ. Nghĩa, liền xem như đối mặt hùng hổ dọa người Chấn Sơn võ quán đám người, vừa có khả năng không đúng liền bạo khởi giết người quái dị, Triệu Dạ Mệ cũng không có giống như bây giờ cảm thấy không ổn. Vị kia đang một người từ cuối ngã tư đường đi tới, rõ ràng là hẳn là tại hôm qua liền bỏ mình lộ thị tịch. Triệu Dạ Mệ tại ban sơ chấn kinh sau, lập tức rời đi ánh mắt, đi vào bên cạnh cửa hàng tiện lợi bên trong, cách kệ hàng dùng ánh mắt còn lại đánh giá lộ thị tịch. Đó đích xác là lộ thị tịch không tệ, thần sắc, thân thể, phương thức đi lại, ba vòng, không thể nghi ngờ cũng là lộ thị tịch đặc thù. Triệu Dạ Mệ đã từng chuyên môn điều tra qua nàng, xác nhận nàng không có tỷ bội song sinh, như vậy, trước mắt vị này lộ thị tịch lại là ai đây? Đúng, nàng là người chơi, hơn nữa có lẽ còn là một vị rất cường đại người chơi. Triệu Dạ Mệ hít một hơi thật sâu, một bên từ trên giá hàng chọn lấy túi khoai tây trên xuống, một bên hồi tưởng nói như vậy, căn cứ càng là cường đại liền cần càng nhiều khói đen quy tắc, ta hẳn là giết không chết nàng mới đúng, nhưng khói đen lại có hiệu lực. Hoặc chính là khói đen so ta tưởng tượng còn muốn thần bí, hoặc chính là nàng có mưu đồ khác. Mà từ hiện tại nàng khởi tử hoàn sinh tình huống đến xem, cái sau khả năng tinh chất rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều. Như vậy, mục đích của nàng là cái gì? Lấy thân thí hiểm, tìm ra ta, cũng chính là An Khả đường phố 3507 số chân thân, tiếp đó đem ta nhốt vào tầng hầm tiến hành đủ loại cực kỳ tàn ác thí nghiệm sao? Rồi ra, ngọn nến, xiềng xích, vòng cổ, nhỏ nến, trắng dục ô, ép tinh. Gặp một lần mỹ thiếu nữ lập tức nghĩ đến lộ thì tịch, lập tức nghĩ đến tầng hầm, lập tức nghĩ đến nhân đạo thí nghiệm, lập tức nghĩ đến giao phối, lập tức nghĩ đến tập giao, lập tức nghĩ đến ép tinh. Triệu Dạ Mệ tưởng tượng chỉ tại tầng này có thể nhảy vào như thế, cho nên ta là nên lập tức đem chính mình nhốt vào tầng hầm. A không, là nên lập tức thoát đi Nam Thành thành phố sao? Nếu như tất yếu phải vậy, Triệu Dạ Mệ thì sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Chỉ có điều, ta nhớ được, khói đen hẳn là có vận mẹo thực tế phát tác, tất cả bị khói đen người giết, bên cạnh bọn họ có liên quan sự thật của ta đều sẽ bị vận mẹo. Bây giờ vấn đề duy nhất chính là cái hiệu quả này có thể hay không đối với người chơi có hiệu quả. Triệu Dạ Mệ con ngươi chuyển thầm, cầm một túi lớn đồ vật đi quẩy thu ngân tính tiền, ngay sau đó yên lặng rời đi cửa hàng tiện lợi. Chương 21, lấy thân thể phàm nhân sánh vai xe taxi. Chương 21, lấy thân thể phàm nhân sánh vai xe taxi. Lộ thị tịch nữ, 17 tuổi, học tập tại Nam Thành 13 bên trong, hôm qua vừa mới bị mạ bạc quạt mổ bụng ra, thành công đến địa ngục nhưng hôm nay hay là muốn đi lên khóa. Giống như ạ nỉ bên trong những cái kia cứu vớt thế giới học sinh cao trung, hôm qua vừa mới leo lên Tokyo thiên không tháp cứu vớt thế giới, hôm nay vẫn là phải đeo bọc hành lý lên ngoan ngoan đến trường, lộ thị tịch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như dựa theo người chơi bên trong phân loại đến xem, lộ thị tịch không thể nghi ngờ là một cái tiềm hành giả. Chưa từng gia nhập vào bất kỳ một cái tổ chức nào, người chơi thân phận chưa bại lộ, lại có lộ sát trở lên thực lực người chơi, liền bị xưng là tiềm hình giả. Đến nỗi những cái kia mặc dù thân phận còn chưa làm người biết, nhưng món ăn so sánh người chơi. Bình thường thống nhất đưa về tân thủ hàng ngũ. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi liền cơ bản nhất năng lực tự vệ đều không có, lại sẽ có ai cùng ngươi tâm bình khí hòa giảng đạo lý đâu. Nàng tự mình đi ở về nhà trên đường nhỏ, nhìn như trầm mặc không nói, trên thực tế là tại nhìn lơ lửng ở trước mặt bảng hệ thống. Quả nhiên, nghề nghiệp đã thay đổi nhưng hết thảy đều thiết lập lại trong khoảng thời gian này, đại khái lại là ta thời khắc yếu đuối nhất. Á lộ thì tịch khẽ thở dài, nhưng rất nhanh liền trở nên phân chấn, bất quá ta người chơi thân phận chưa từng có bại lộ ra, cũng không có gây thù hằn qua, chỉ cần chịu đựng qua trong khoảng thời gian này là tốt, so sánh dưới, cái kia nữ nhân xấu nhưng là muốn khó chịu nhiều. Lúc này trời chiều lặn về phía tây, như máu dư huy vẩy vào trên đường phố, tại đèn đường còn chưa mở ra bây giờ, đem đường đi chia làm phân biệt rõ ràng hai bộ phận. Cũng chính là tại lúc này, lộ thị tịch nhìn thấy một cặp nam nữ đang đứng tại trước mặt nàng trên đường. Nam tử một gối quỳ xuống, hướng về cô gái trước mặt thâm tình tỏ tình, "Lọ lì ta, tính mạng của ta chi quang, ta dục niệm chi hỏa, tội ác của ta, linh hồn của ta." Lặc, lệ, thắc, đầu lưỡi hướng phía dưới, phân ba bước, từ trên hàm hướng xuống nhẹ nhàng rơi vào trên hàm răng, "Lặc, lệ, thắc. Ta đã không cách nào tưởng tượng một ngày không có ngươi gì tạ tiểu thư, thỉnh gả cho ta a." "Đây là gì quái nhân ở trên đường cái phát bệnh?" Lộ thị tịch nhíu nhíu mày, vừa định đi vòng qua thời điểm, dư quang chú ý tới vị kia chính đang đầu gối quỳ dưới đất khuôn mặt nam nhân. Giống như đã từng quen biết, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại cảm thấy căn bản muốn không nhận biết. Bất quá, đang chú ý đến đối phương gương mặt tuấn tú lúc, lộ thị tịch cũng liền bình thường trở lại. Đối với dễ nhìn người, mọi người cuối cùng sẽ sinh ra một loại không hiểu rẻ chà bu, tiến tới diễn biến thành nàng vì cái gì tại nhìn ta, nàng có phải hay không thích ta, nàng làm sao còn không qua tới hướng ta thổ lộ các loại mê chi hào giác. Phát bệnh đáng tiếc. Lộ thị tịch xách một tiếng, lách đi qua. Đằng sau cuộc nháo kịch kia vẫn còn tiếp tục. Không quan hệ ta không thiếu tiền, gì ta, may mắn chúng ta không có linh chứng, bằng không ta chậm trễ ngươi cả một đời, ngươi cũng bảo trọng. Gặp lại, còn có thể gặp lại sao gì ta, gặp lại thời điểm ngươi muốn hạnh phúc có hay không hảo, gì ta ngươi muốn vui vẻ, ngươi muốn hạnh phúc, có hay không hảo, vui vẻ à, hạnh phúc. Thế giới của ngươi về sau không có ta không quan hệ ngươi muốn chính mình hạnh phúc. Gì ta, gì ta, gì ta, không có ngươi ta sống thế nào a? Gì ta, gì ta, gì ta, gì ta, gì ta, gì ta, gì ta ngươi dẫn ta đi thôi, gì ta. Như thế viên náo một màn, để lộ thì tịch nhịn không được quay đầu lại, trông thấy nam nhân kia đã bắt đầu đuổi theo xe taxi chạy, khóe miệng nhịn không được giật. Cách đó không xa trong nhà hàng, Triệu Dạ Mệ một bên ăn nhật kiển diện một bên nhìn xem trên điện thoại di động truyền đến video, toàn trình chú ý đến lộ thì tịch mỗi một cái biểu lộ, bây giờ cuối cùng có thể yên lòng. Đang lấy thân thể phàm nhân sánh vai xe taxi tự nhiên không phải hắn, mà là hắn tại buổi chiều này tạm thời tìm vai của chúng, hóa 3 giờ tình trang sau có thể có hắn 6 thành giống. Phạm La Lộ thì tịch nhớ kỹ hắn chính là An Khả đường phố 3507 số chủ nhân, liền không khả năng không vì này ngừng chân đồng thời cảm thấy kinh ngạc. Một lần không có mặc áo choàng liền dẫn ra sau này phiền toái nhiều như vậy, quả nhiên nên làm ngụy trang một kiện cũng không thể thiếu, vẫn là phải cẩn thận vì lên a. Nhưng nếu lại tới một lần nữa, lựa chọn của ta đại khái cũng sẽ không biến a. Triệu Dạ Mễ lắc đầu, vì chính mình lần này sơ sẩy làm một cái tổng kết. Ban đầu tiến hành việc làm thời điểm, hắn đúng là có mặc áo bào đen, gọi lên có thể phát ra hổ phách giống như màu sắc lục hỏa bạch trúc âm thanh công hiệu đều đủ, nhưng khi đồng dạng quá trình tiến hành hơn 100 lần sau, hắn thật sự là có chút không làm tiếp được. Cũng không phải nói hắn đối với cái này dườm ra quá trình cảm thấy chán ghét, mà là hắn chán ghét chính mình giả vờ một bộ cao cao tại thượng, khám phá hồng trần, không gì không biết dáng vẻ, đối với đã mất đi hy vọng sống sót những khách nhân ra vẻ mệt hoặc. Một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần, khi những khách nhân dùng chết lặng ánh mắt hướng hắn cầu xin một cái giải thoát, hắn chỉ có thể giấu ở trống rông áo bào đen phía dưới, lạnh lùng nhận lời nguyện vọng của bọn hắn. Thế là, tại xác nhận khói đen sẽ xóa đi hết thảy có liên quan dấu vết của mình sau, Triệu Dạ Mệ bỏ đi để mà che giấu bản tâm áo bào đen, ngược lại dùng chân thực bộ dáng đối mặt những khách nhân, lắng nghe bọn hắn trước khi chết lời sau cùng ngữ. Vậy đại khái chính là những khách nhân nói tới ôn nhu á lúc đầu, Triệu Dạ Mệ đứng dậy đi phải thu ngân kết hết nợ liền định về nhà, hắn cũng không có cùng Lộ thì tịch tiếp xúc dự định, giống như hắn tạm thời còn không có cùng người chơi giao lưu trong đám bất cứ người nào giao lưu. Chỉ có điều, không như mong muốn. Triệu Dạ Mệ vừa đi ra nhà hàng cửa ra vào, hệ thống giới diện liền từ trước mắt nhảy ra. Kiểm chắc đến người chơi Dạ Lâm cùng đặc thù đối tượng cách biệt không cao hơn 1 km đã vượt qua 6 tiếng đặc thù tràng cảnh tinh hồng cuồng loạn chi dạ đã mở ra sắp tiến vào tràng cảnh 198-765-4321 bắt đầu truyền tống chuyện đột nhiên xảy ra, Triệu Dạ Mệ chỉ tới kịp ngồi ở ven đường trên ghế dài, trước mắt liền trận tối sầm. Chờ hắn khôi phục ý thức sau đó, phát hiện mình đang đứng tại một mảnh khô cạn dạng nước ám hồng sắc thổ địa bên trên, trên đầu là đè rất thấp đen như mực màn trời, có mấy đạo rõ ràng vết rách quán xuyên màn trời, đem màn trời chia mấy cái bộ phận. Những thứ này ngược lại đều thứ yếu sự tình, trọng yếu nhất nhưng là hắn cũng không phải một người tiến vào tràng cảnh này. Tại bên cạnh hắn, đột nhiên đang đứng hơi cao mày Lộ thì tịch tiểu thư, đang chú ý đến bên cạnh có người sau lập tức liền cảnh giác kéo dài khoảng cách, nhưng khi thấy rõ là Triệu Dạ Mệ sau, lại dừng bước. Nàng muốn nói lại thôi, nguyên bản dò xét ánh mắt không khỏi mang tới mấy phần thương hại, nhìn xem Triệu Dạ Mệ có chút không xác định mà dò hỏi, "Ngươi là người chơi?" Xem ra vừa mới Triệu Dạ Mệ lấy thân thể phàm nhân sánh vai xe taxi hành vi đích xác cho nàng lưu lại 10 phần ấn tượng khắc sâu. Cái này giọng nghi ngờ, ánh mắt thương hại, còn có cái kia buồn bã hắn bất hạnh giận hắn không tranh thân sắc, trực tiếp liền cho Triệu Dạ Mệ làm trầm mặc. Chương 22, cái gì gọi là ta lại là người chơi a? Chương 22, cái gì gọi là ta lại là người chơi a? Cái gì gọi là ta lại là người chơi a? Ta nhìn giống không giống người chơi sao? Triệu Dạ Mệ không khỏi trầm mặt lại. Lộ thì tịch một phen trực tiếp giết chết chủ đề. Không hề nghi ngờ, nàng là đem vừa mới cái kia vai quần chúng Triệu Dạ Mệ xem như thật sự Triệu Dạ Mệ, nhưng Triệu Dạ Mệ bây giờ lại không thể phản bác, dù sao đã xác nhận đối phương không biết mình chính là An Khả đường phố 3507 số chủ nhân, bây giờ cần phải làm là đem người chơi Dạ Lâm cùng cái kia đô thị dị văn cắt ra, không thể tái dẫn trên lửa thân. Cho nên hắn chỉ có thể cố gắng chấn định mà nói, là, ta là người chơi, sao rồi? Lộ thì tịch muốn nói lại thôi, thương hại nhìn xem Triệu Dạ Mệ dường như là muốn nói gì, cuối cùng cũng không nói. Nhưng Triệu Dạ Mệ có thể đoán ra nàng muốn nói cái gì? Huynh A ngươi là một người chơi đến cùng là thế nào hôn thành cái dạng này đó A Huy? Triệu Dạ Mệ thừa nhận, hắn tạm thời bố trí kịch bản là cầu hết một chút như vậy, nhưng xem như một màn kịch cơ bản nhất mâu thuẫn tính chất vẫn phải có, cũng không đến nỗi đem chính mình biểu hiện như vậy liếm cho A. Tốt A, Triệu Dạ Mệ thừa nhận, đúng là liếm lấy một chút như vậy. Liên một chút. Tóm lại, chúng ta bây giờ trong là tiến nhập cùng một cái tràng cảnh, không tệ a. Triệu Dạ Mệ tính toán nói sang chuyện khác, nói, như vậy, ngươi định làm gì? Triệu Dạ Mệ đã hoàn toàn làm rõ hiện trạng. Chỉ cần hắn không nói, lại có ai biết hắn đã từng giết Lộ thì từ đâu. Căn cứ vào tân thủ phải biết bên trong nói tới, trải qua mấy ngàn năm phát triển, người chơi đã sớm không phải cái gì nhất thiết phải sinh hoạt tại trong bóng dâm tồn tại. Mặc dù vẫn cần tuân theo một ít quy tắc, nhưng không hề giống mãng hoang thời đại như vậy một khi bại lộ thân phận liền muốn vân ra cái sinh tử tới. Người chơi thân phận đích thật là bại lộ cho Lộ thì tịch nhưng tương ứng, đối phương người chơi thân phận cũng bại lộ cho mình, kế tiếp, chỉ cần kiên trì chính mình là ma mới người chơi Dạ Lẫm, đồng thời để phòng bị Lộ thì tịch diệt khẩu là được rồi. Ta không tin được ngươi. Lộ thì tịch cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, nhưng ở này phía trước, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phân biệt địch ta một chút tốt hơn. Triệu Dạ Mệ nhíu mày, không nói thêm gì, đưa điện thoại di động mở khóa, bắt đầu ở phía trên đưa vào. Một lát sau, hai người lướt nhau, đồng thời đưa điện thoại di động bày ra cho đối phương nhìn. Đánh giết Trầm Dực Ma xem ra nhiệm vụ của chúng ta là nhất trí. Lộ thì tịch lạnh nhạt nói, Trầm Dực Ma sao? Ngươi rời đi à, tiếp qua 3 phút tràng cảnh liền chính thức bắt đầu, ta một người có thể giải quyết nó, ngươi ở bên cạnh ta không yên lòng. Đối phương tỏ rõ ý đồ không tín nhiệm mình, lại biểu thị tự mình một người liền có thể giải quyết nhiệm vụ mục tiêu. Triệu Dạ Mệ vị này đáng thương nhỏ yếu lại bất lực sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp đương nhiên cầu còn không được, tại chỗ vui vẻ đáp ứng, tiếp đó từ trong hòm kèm lấy ra chính mình Minh Đức Phường Hoa bơi 4 hình hơi nước phụ trợ xe lăn. Lộ thì tịch cũng bị Triệu Dạ Mệ móc ra đại bảo đối hấp dẫn ánh mắt, nhìn xem Triệu Dạ Mệ thuần thục khởi động máy hơi nước, kèm theo chỉnh tề tiếng oanh minh ngồi ở trên xe lăn, trả lại như cũ mà chuyển mấy vòng, khóe miệng nhịn không được giật. Nàng do dự một chút, vẫn là lên tiếng hỏi, đây là ngươi? Tái cụ. Đúng vậy a. Triệu Dạ Mệ hồi đáp, thấp sắp xếp lượng, công suất cao, sạch sẽ bảo vệ môi trường không ô nhiễm, chính là xe mở mui mở có chút khó chịu. Thần tờ mở xe mở mui. Ngươi cái này căn bản liền không có đóng dấu chồng á a uy. Lộ Thị Tịch hít một hơi thật sâu, nhịn xuống chính mình chửi bậy ý nghĩ, ép buộc chính mình đem lực chú ý từ trên thân Triệu Dạ Mệ rời, bắt đầu vì chiến đấu sắp tới làm chuẩn bị. Chính như nàng nói như vậy, ngoại trừ một chút đặc thù chẳng cảnh, bình thường chẳng cảnh tại bắt đầu phía trước đều sẽ có 5 phút thời gian chuẩn bị, tới để cho các người chơi chuẩn bị sẵn sàng, tung hoàng ngang dọc hay là đơn đả độc đấu cũng không có vấn đề gì, chỉ lấy quyết tại người chơi lựa chọn của mình. Triệu Dạ Mệ chán đến chết mà mấy người trước người trong suốt che chắn tiêu thất, dư quang trông thấy Lộ Thị Tịch tay trái bên cạnh có ưu tử sắc pháp trận hiện lên, sau đó nàng đưa tay thăm dò vào pháp trận bên trong. Có một thanh tản ra lam diễm ma kiếm bị nàng chậm rãi rút ra. Hoắc, Vương Chi Lực. Đang lúc Triệu Dạ Mệ đầy cõi lòng mong đợi muốn nhìn một chút thanh kiếm này toàn cảnh lúc, lại phát hiện Lộ Thị Tịch đỗng nhiên dừng lại bất động. Một cái ngờ tới, không chính xác. Chỉ có Lộ Thị Tịch mới biết được chính mình đến tột cùng gặp như thế nào khốn cảnh. U Lam vực sâu cái bóng bị cách, siêu phàm loại hình, vũ khí, một tay kiếm trang bị nhu cầu, vực sâu huyết mạch siêu phàm vị cách siêu phàm một tay kiếm sở trường vực sâu ma kiếm sở trường 14 điểm lực lượng 16 điểm nhanh nhẹn ghi chú. Khi vực sâu nhìn chăm chú ngươi, ngươi chặt nó một đao đồng thời đem mảnh vụn đúc thành cái này một tay kiếm xong, 6 chiều không đủ. Lộ Thị Tịch chỉ cảm thấy trời rất nóng cấp bách toàn thân phát run, khác nhu cầu nàng cũng có thể bằng vào đặc thù nghề nghiệp giảm miễn, chỉ có 6 chiều là chân thật sách không đi lên. Thanh vật phẩm cứu một chút ta. Nàng đội vàng tìm kiếm lên thanh vật phẩm, kết quả luôn luôn có 3 lô thanh lý đại sư danh hiệu nàng cũng không có cô phụ cái danh xưng này, không có tạp vật, chỉ có một đống mình bây giờ không dùng đến trang bị. Đồ tiếp tế cùng hàng dùng một lần đều tại lần trước sinh tử chi chiến bên trong tiêu hao hầu như không còn, căn bản không có cơ hội bổ sung. Trầm Dực Ma tốc độ không tính nhanh, nhưng ta bây giờ nhiều nhất chỉ có thể coi là thể lực khá một chút nữa ma, muốn cùng nó thi chạy mà nói căn bản không có phần thắng, liều mạng giống như càng không có phần thắng. Đúng lúc này, Lộ Thị Tịch chú ý tới Triệu Dạ Mệ. Hoặc có lẽ là Triệu Dạ Mệ dưới thân xe lăn. Cắn răng, Lộ Thị Tịch ngừng triệu hoán ma kiếm thi pháp, nhìn về phía Triệu Dạ Mệ nghiêm túc hỏi, ngươi xe lăn có thể chạy bao nhanh? Nhanh nhất tựa như là 60 ma tới. Triệu Dạ Mệ gặp Lộ Thị Tịch ánh mắt không đúng, một bên bất động thanh sắc trả lời, một bên làm tốt chạy trốn chuẩn bị, để tránh đối phương đột nhiên nghĩ muốn giết người đảm bảo. Chỉ có điều, Lộ Thị Tịch cũng không có làm ra Triệu Dạ Mệ trong tưởng tượng xấu nhất cử động, mà là hướng Triệu Dạ Mệ hơi hơi bái, nghiêm túc nói, xin lỗi, vừa mới là ta sai lầm mà đoán chừng thực lực của mình, đồng thời trên cơ sở này làm ra phán đoán sai lầm. Cho nên, có thể làm phiền ngươi chạy trốn thời điểm mang ta một cái sao? Chương 23, luận nghèo nâng pháp thử ra tên thật khả năng tính chất. Chương 23, luận nghèo nâng pháp thử ra tên thật khả năng tính chất chạy trốn mang ngươi một cái. Triệu Dạ Mệ nhìn xem Lộ Thị Tịch có chút không rõ nàng vì sao lại nói lời như vậy. Vẹn vẹn từ trước mắt nàng để lộ ra tình báo đến xem, nàng hẳn là một cái thập phần cường đại người chơi mới đúng. Cướp sạch qua Nhân Ngư Vương bảo khố, mà vị này Nhân Ngư Vương tiện tay bày treo thưởng đều đáng giá ngàn vàng. Khởi tử hoàn sinh, hư hư thực thực có thể tránh đi khói đen phát tắc, còn có vừa mới cái kia một tay cách không rút kiếm, nhìn thế nào như thế nào mạnh. Loại này người chơi, liền xem như chạy trốn, cũng không đến nỗi không chạy nổi một trận cao nhất vận tốc 60 mã xe lăn a. Mặc dù Triệu Dạ Mệ đối với loại ý này vị không rõ yêu cầu là không quá lý giải, nhưng nghĩ đến nếu là cự tuyệt mà nói không chắc liền muốn lên diễn toàn vũ hành, vẫn là cẩn thận đồng ý, mang ngươi một cái ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng ngươi dự định như thế nào ngồi đâu? Triệu Dạ Mệ thiện ý nhắc nhở, đây là một trận một người xe lăn, cân nhắc đến ta còn muốn thao túng xe lăn, cho nên hẳn là không có cách nào hai người chen chúc ngồi. A, ngươi không có mặc váy a. Vậy nếu không ngươi thử xem đứng tại hoặc ngồi xổm ở cầm trên tay, tiếp đó nắm lấy thành ghế bảo trì cân bằng. Chỉ là suy nghĩ một chút động tác này, Lộ Thị Tịch đã cảm thấy đây không phải gốc cắt bỏ năng lượng sinh vật chỉnh ra sống. Không cần, vận tốc 60 mã mà nói, bộ dạng này không có khả năng đứng vững. Lộ Thị Tịch huyện cự Triệu Dạ Mệ hảo tâm đề nghị. Như vậy, duy nhất còn lại vị trí tựa hồ cũng chỉ có nơi đó. Thế là, nửa phút đồng hồ sau, Lộ Thị Tịch hai đầu gối tách ra ngồi xổm tại trên xe lăn, nửa người trên nghiêng về phía trước, hai tay bắt lấy thành ghế để bảo trì cân bằng, chán hơi nghiêng, tận lực không ngăn trở Triệu Dạ Mệ ánh mắt. Dạng này có thể thấy rõ ràng con đường phía trước sao? Lộ Thị Tịch nghiêm túc hỏi. Chỉ có điều bởi vì bây giờ đầu của nàng là tại Triệu Dạ Mệ bên thai duyên cớ, cho nên nghe liền có chút vi diệu. Triệu Dạ Mệ điều chỉnh một chút, nói, thấy thì thấy nhìn thấy, bất quá ngươi xác định không thành vấn đề sao? Cái kia Trầm Dực Ma không biết cái gì ác ma thiết yếu hỏa cầu thuật cho chúng ta tới một lần sao? Không có vấn đề, Trầm Dực Ma là loại kia điển hình ma lực vật cách điện ác ma, chỉ có thể vật lý công kích. Đây là xích huyết bình nguyên, không có chướng ngại vật, chỉ cần ngươi kỹ thuật lái xe thật tốt, trên lý luận nó là không đụng tới ngươi. Lộ Thị Tịch hồi đáp, mặt khác, loại này săn giết nhiệm vụ đồng dạng một cái chẳng cảnh chỉ có thể có nhiệm vụ mục tiêu một cái địch nhân, cho nên không cần lo lắng sẽ bị quái vật khác ảnh hưởng. Triệu Dạ Mệ vì nàng đầu gối yên lặng cầu nguyện một chút, bất quá hắn rất rõ ràng đối phương không muốn cùng chính mình có quá nhiều cơ thể tiếp xúc tiểu tâm tư, cũng không có điểm phá điểm này, dù sao đây là người ta tự do. Đi qua bọn hắn như thế một lộng, 3 phút đi qua rất nhanh. Theo trong suốt bình phong che chở giải trừ, Triệu Dạ Mệ thấy rõ địa hình chung quanh toàn cảnh. Đúng như là Lộ Thị Tịch đây là một mảnh bao la bình nguyên. Đưa mắt nhìn bốn phía không nhìn thấy bất luận cái gì nổi lên chướng ngại vật, đại khái là sẽ để cho Việt Dã đám tuyển thủ mừng như điên địa hình. Mà theo bình phong che chở giải trừ, một vị chiều cao 3m có thừa quái vật khổng lồ cũng buông xuống ở phía trên vùng bình nguyên này. Triệu Dạ Mệ quay đầu nhìn nó một mắt, đây là một cái toàn thân màu đỏ sẫm ác ma, dậm dạp chẳng chịt lân phiến trải rộng thân thể, ký hiệu sừng dê trương hiển nó ác ma thân phận, mà dễ thấy nhất nhưng là sau lưng nó kia đối thể tích quá khổng lồ lại mọc đầy đẽo thịt cánh rơi. Khó trách ngươi nói nó không bay lên được, ta cảm thấy cái đồ chơi này nếu là có thể bay, cái kia tợ rằng lão nhân già cũng không phải tức giận đến bóc quan tài dựng lên. Lộ thì tịch không nghĩ tới Triệu Dạ Mệ dưới loại tình huống này còn có nhàn tâm tưởng nhớ chửi bậy, nhịn không được chụp hắn một chút nói, cần phải đi, nó chú ý tới chúng ta. Chính như Lộ thì tịch cái này chỉ trầm dực ma vượt qua ban sơ mê mang sau, rất nhanh liền chú ý đến cách đó không xa Triệu Dạ Mệ hai người. Quỷ dị tiếng gầm gừ truyền khắp nơi, trầm dực ma đong đưa hai chân, bạo phát ra cũng không phù hợp nó thân hình khổng lồ tốc độ, bắt đầu hướng hai người đuổi theo. Triệu Dạ Mệ chỉ là bình tĩnh vặn xuống trục quay, bộ này xe lăn tựa như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, sau đó lại bỗng nhiên thắng xe lại, đột nhiên xuất hiện tăng tốc độ để cho Lộ thì tịch lập tức duy trì không được cân bằng, kèm theo quán tính ngã xuống Triệu Dạ Mệ trong ngực. Đối mặt nàng ánh mắt chất vấn, Triệu Dạ Mệ nghiêm túc hồi đáp, thật không phải là chiến lược phanh lại, lần thứ nhất mở, không có kinh nghiệm gì, không tắt lửa coi như thành công. Lần thứ nhất mở. Lộ thì tịch giật mình, nàng đống nhiên hy vọng cái này thật chỉ là lần chiến lược thắng. Triệu Dạ Mệ không tiếp tục trì hoãn, điều khiển xe lăn bắt đầu chuyển động, lập tức bỏ rơi trầm dực ma. Tại Triệu Dạ Mệ quan sát một hồi trầm dực ma tốc độ sau, lại chậm lại, duy trì một cái không gần không xa khoảng cách an toàn. Sau đó thì sao, ngươi có đối sách gì sao? Triệu Dạ Mệ một bên điều khiển xe lăn vừa nói, bộ này xe lăn đại khái có thể lấy tốc độ như vậy chạy chừng 30 phút, trong lúc này, chúng ta phải nghĩ ra đem đằng sau ra hỏa này giết biện pháp. Thanh minh trước, ta tạm thời xem như một cái sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, chiến lực có thể bỏ qua không tính. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi vẫn là đi lên đem nó một kiếm dây tương đối thực tế điểm. Ta cũng nghĩ đi lên đem nó một kiếm dây a. Lộ thì tịch hít một hơi thật sâu, nhìn xem hậu phương theo đuổi không bỏ trầm dực ma, bắt đầu dùng một loại Triệu Dạ Mệ chưa từng nghe qua giọng điệu kỳ quái ngôn ngữ gọi hàng. Nếu như phiên dịch thành tất cả mọi người có thể hiểu hắn ngữ mà nói, đại khái chính là vì ô nẹt giả của y. Y xạ bèn tại ô Tony Stark, thiên sứ bà bối. Thì kêu như vậy 10 phút sau, Triệu Dạ Mệ đã thông thạo nắm giữ hơi nước xe lăn điều khiển kỹ xảo, một cái di chuyển lóe lên trầm dực ma ném tới cự thạch, nghiêng đầu một chút nhìn xem đã khản cả giọng, hoàn toàn ghé vào trên người mình Lộ thì tịch hỏi, cho nên ngươi đây là đang làm gì? Tính toán dùng khí thế dọa lùi nó. Tên thật. Lộ thì tịch thở phào sau mới lên tiếng, chỉ cần hô lên cái này chỉ trầm dực ma tên thật, liền có thể tạm thời đưa nó khu trục trở về vực sâu, trong khoảng thời gian này đầy đủ chúng ta nghĩ ra biện pháp triệt để giết chết nó. Vậy ngươi bây giờ đang dùng nghèo nâng pháp sao? Một cái âm tiết ý. Triệu Dạ Mệ nghĩ dùng loại phương pháp này thử ra một cái người Trung Quốc tính danh xác suất, nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh, còn có hay không cái gì có thể tin hơn phương pháp? Không, ta nhớ được trên người nó văn trường, đó là ạt pháp nhĩ đặc chiến nô ở nhớ, tên kia luôn luôn ưa thích đem cùng một chủng tộc các ma tên thật vặn bẹo vì cố định số hiệu. Hẳn là có thể tại chúng ta dừng lại phía trước thử ra tới. Lộ thì tịch nỗ lực chống lên thân thể, đang định tiếp tục đếm thử lúc, liền nghe được Triệu Dạ Mệ thanh âm không xác định, tên thật. Sao? Bằng không để cho ta tới thử xem. Chương 24, tử vong bút ký liền không thể là sổ điểm danh sao? Chương 24, tử vong bút ký liền không thể là sổ điểm danh sao? Lộ thì tịch trầm tư một cái trước mắt, hỏi, ngươi sẽ thâm viên ngữ sao? Sẽ không. Triệu Dạ Mệ thực sự cầu thị hồi đáp. Lộ thì tịch hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn giải thích nói, đối với ác ma tới nói, chỉ có dùng thâm viên ngữ đọc lên bọn chúng tên thật mới có pháp tác hiệu lực, thiên giới ngữ hay là khác ngôn ngữ dịch âm cũng là không có tác dụng. A, nhưng ta cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì. Triệu Dạ Mệ nhìn về phía trong tay mình khói đen, đem mục tiêu thiết trí vì sau lưng trầm dự ma, kết quả cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dưới tình huống đồng thời gánh vác đả hồi phục, là không có cách nào trực tiếp đưa nó giết chết. Nhưng đối phương tên thật đã hiện ra ở Triệu Dạ Mệ trước mắt. Đây là khói đen có kỹ năng, mỗi một vị bị khói đen tỏa định đối tượng đều biết đem hắn tên thật bại lộ cho Triệu Dạ Mệ. Triệu Dạ Mệ đã từng tìm kiếm qua khói đen cho ra tên đến tuột cùng là thành phần gì, đi qua điều tra đến kết quả để cho ý hắn nghĩ không ra. Tính danh, tức chỉ người dòng họ cùng tên. Tính danh là nhân loại vì phân chia cá thể, cho mỗi một người đặc định tên ký hiệu, là thông qua ngôn ngữ văn tự tin tức khác nhau đám người cá thể khác biệt tiêu chí. Bởi vì có tính danh, nhân loại mới có thể bình thường có thứ tự mà quan hệ qua lại, bởi vậy mỗi người đều có một cái thuộc về mình tính danh. Nói cách khác, tính danh chính là để mà đem một cái sinh linh cùng nó sinh linh phân chia ra ký hiệu. Mà Triệu Dạ Mệ thông qua khói đen lấy được tính danh, phần lớn là Trần Bảo Bảo 12138334 Tiểu Tam 77777 loại này khẩu ngữ hóa tên. Đi qua xâm nhập điều tra sau, Triệu Dạ Mệ dần dần ý thức được, vậy đại khái chính là cái này một số người ban sơ sinh ra lúc được trao cho tên, số hiệu nhưng là để mà đem bọn hắn phân chia ra, à, đây chính là nguyên sơ chi danh. Như vậy, ác ma nguyên sơ chi danh, không phải là có pháp tác hiệu lực tên thật sao? Lộ thì tịch nghe được Triệu Dạ Mệ sau khi trả lời, không khỏi cúi đầu nhìn hắn một cái, xét lại hắn bình tĩnh thần sắc hai giây sau, hỏi, có nắm chắc không? 6 thành. Triệu Dạ Mệ hồi đáp, tốt lắm. Lộ thì tịch quả quyết cùng ý Triệu Dạ Mệ đề nghị, vĩnh viễn không nên xem thường một cái người chơi, đây là các người chơi ở giữa chung nhận thức. Chính là bởi vì cùng là người chơi, bọn hắn mới càng có thể lý giải bọn này đệ tứ thiên thai đến tột cùng có thể chỉnh ra thứ gì xuống tới. Vạn trục quay, để nó lấy lớn nhất vận tốc vận hành liền tốt, đằng sau tên to con đó trong thời gian ngắn không phản ứng kịp. Triệu Dạ Mệ phối hợp với giao tiếp xe lăn trưởng công quyền, từ trên xe lăn đứng lên, đón phần phật gió nóng, hướng sau lưng trầm dực ma hô lớn, cỡ là cả phản tờ bên ám kim 98. Cái tên này phản phất khiên động một loại nào đó huyền diệu khó giải thích phát tắc, trầm dực ma thân thể đỗng nhiên dừng lại, sau đó phát ra không cam lòng gào thét, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình dần dần trở nên nhạt, mãi đến tiêu thất. Triệu Dạ Mệ cùng Lộ Thị Tịch đồng thời nhẹ nhàng thở ra, xác nhận Trầm Dực Ma đã sau khi biến mất, dưới thân xe lăn chậm rãi dừng lại, Lộ Thị Tịch trước tiên nhảy xuống, thở dốc một hơi sau hướng Triệu Dạ Mệ hỏi, làm sao làm được? Nếu như quan hệ đến năng lực của ngươi thể hệ, có thể không cần trả lời. Nô, cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Triệu Dạ Mệ cân nhắc hồi đáp, ta có một loại giống như sổ điểm danh kỹ năng, có thể biết địch nhân tên. Không có tâm bệnh, ít nốt là sách, sổ điểm danh cũng là sách, cho nên ít nốt tương đương sổ điểm danh, luận chứng thành lập. Lộ Thị Tịch không có xoắn xuýt Triệu Dạ Mệ kỹ năng, cái này cũng là giữa các người chơi một loại ăn ý, nàng quan tâm là một chuyện khác. Vậy ngươi liền không thể nói sớm một chút không? Lộ Thị Tịch lặng lặng nhìn xem Triệu Dạ Mệ dùng thanh âm khàn khàn nói, vẫn là nói ngươi nhìn ta hô hào vẫn rất chơi vui. Trước ngươi cũng không nói cho ta biết tên thật tác dụng a. Triệu Dạ Mệ giang tay ra, vô tội nói, ngươi không nói, ta còn tưởng rằng ngươi đang dùng kỹ năng gì đâu. T. Tựa hồ, giống như, đúng là dạng này. Lộ Thị Tịch hồi tưởng một chút sau, khẽ gật đầu nói, xin lỗi, là vấn đề của ta. Dưới tình huống đã cùng ngươi kết thành tạm thời đồng minh không cùng ngươi cùng hưởng tình báo, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. Cô nương này thái độ rất tốt đi. Triệu Dạ Mệ nhún vai, nói, không quan hệ, lấy đồng dạng lý trí mà nói, chúng ta chỉ là người xa lạ thôi, ngươi không có đối với ta phụ trách nghĩa vụ. Sau đó chàng diện liền lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, thẳng đến Lộ Thị Tịch phá vỡ phần này yên tĩnh. Ký một bản khế ước a. Lộ Thị Tịch mở miệng nói, bộ dạng này để phòng tiếp, chúng ta lẫn nhau cả tay, 10 phần lực chỉ có thể ra 6 phần, nguyên bản có thể qua phó bản cuối cùng chỉ có thể thảm đạm kết thúc. Tha rằng như vậy, không bằng bây giờ ngay tại vận mệnh trò chơi chứng kiến phía dưới ký một bản khế ước, kết thành tạm thời đội ngũ, chờ sau khi hoàn thành phó bản lại giải thể, ngươi cảm thấy thế nào? Vận mệnh trò chơi cung cấp khế ước là các người chơi đang tiến hành một chút cần công chứng sự tình lúc ưu tiên nhất lựa chọn đối tượng. Dù sao tìm những cái được gọi là thần linh làm đảm bảo, không nói trước hắn nhóm có thể tin cậy được hay không, hắn nhóm đánh thắng được hay không những cái kia người chơi đỉnh tiêm cũng là cái vấn đề. So sánh dưới, vận mệnh trò chơi có tuyệt đối có thể tin lực cùng với tương đối hữu hiệu lực kết thúc, các người chơi tự nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn vận mệnh trò chơi cung cấp khế ước. Triệu Dạ Mệ nghĩ nghĩ, đồng ý Lộ Thị Tịch thỉnh cầu. Một lát sau, Lộ Thị Tịch thông qua vận mệnh trò chơi chuyển đến một phần khế ước. Đại khái nội dung chính là bên A, Lộ Thị Tịch cùng bên B, Triệu Dạ Mệ tại lần này tràng cảnh bên trong không thể làm ra bất luận cái gì chủ động hoặc bị động có hại đối phương sinh mệnh cử động, cũng không phải hướng phe thứ ba tiết lộ đối phương người chơi thân phận. Này hiệp nghị duy trì có mặt cảnh sau khi kết thúc 7 ngày mới thôi, không có quy định trừng phạt, chỉ dựa vào vận mệnh trò chơi cưỡng chế lực tiến hành ước thúc. Triệu Dạ Mệ tại tân thủ phải biết bên trong thấy qua liên quan tới vận mệnh trò chơi khế ước nhắc nhở, đặc biệt nhấn mạnh phần này khế ước cũng không phải không thể làm trái, nhưng đối với sẽ nhìn tân thủ phải biết tân thủ tới nói, có thể làm đến loại chuyện như vậy người chơi đồng dạng cũng không cần thiết xài đánh đổi lớn như vậy đi mưu hại ngươi cái ma mới. Mắt thấy Lộ Thị Tịch chủ động thanh toán xong khế ước phí tổn, Triệu Dạ Mệ cũng đồng ý phần này khế ước, có thể cảm ứng được từ nơi sâu xa có vô hình gò bó buông xuống ở trên người mình. Triệu Dạ Mệ hơi sững sờ, bởi vì phần này gò bó tại nhiễm phải khói đen thời điểm liền vô thanh vô tức tan rã, nhưng khế ước đồng dạng thành lập. Lộ Thị Tịch rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chủ động hướng Triệu Dạ Mệ đưa tay ra, như vậy, hợp tác vui vẻ. Triệu Dạ Mệ mặt không đổi sắc bắt tay nàng tay, nói, đương nhiên, hợp tác vui vẻ. Chương 25, vẻ ngoài tốt nghiệp coi như thắng lợi. Chương 25, vẻ ngoài tốt nghiệp coi như thắng lợi. Như vậy, xem trước một chút thanh nhiệm vụ à. Ký kết xong khế ước, Lộ Thị Tịch lập tức liền tiến vào trong trạng thái, đối với Triệu Dạ Mệ nói, chúng ta đuổi Trầm Dực Ma, bây giờ nhiệm vụ trạng thái cũng đã đổi mới đúng. Triệu Dạ Mệ khẽ gật đầu, nhìn về phía thanh nhiệm vụ trạng thái xác thực xảy ra thay đổi. Đặc thù chẳng cảnh, tinh hồng cuồng loạn chi giả nhiệm vụ loại hình, săn giết nhiệm vụ mục tiêu, đánh giết Trầm Dực Ma nhiệm vụ trạng thái đã canh tân Trầm Dực Ma cỡ lạc gạt phản tờ bên ám kim 98 đã tạm thời bị khu trục cách Trầm Dực Ma cỡ lạc gạt phản tờ bên ám kim 98 lần nữa buông xuống còn có 11:48:35 nhiệm vụ mục tiêu, triệt để đánh giết Trầm Dực Ma cỡ lạc gạt phản tờ bên ám kim 98 Lộ Thị Tịch dường như là đã sớm nhìn qua thanh nhiệm vụ, chờ Triệu Dạ. Mệ như có điều suy nghĩ lúc ngẩng đầu lên, mới đúng Triệu Dạ mệ nói, nhiệm vụ hiện trạng ngươi cũng đã rõ ràng à. Chúng ta chỉ có không đến 12 giờ tới chuẩn bị, chờ Trầm Dực Ma lần tiếp theo phụ xuống thời giờ, dựa theo săn giết nhiệm vụ quy tắc hẳn là không cách nào dùng tên thật lần nữa đuổi. Cũng may chúng ta đã nắm giữ tên thật của nó, cũng liền nắm giữ nhằm vào nó phương pháp. Tỷ như, Triệu Dạ Mệ nhíu mày. Tỷ như đem tên thật khắc sâu tại trên vũ khí, liền có thể khiến cho nó có đối với cái kia Trầm Dực Ma đặc công hiệu quả. Lộ Thị Tịch nói, liền từ trong thanh vật phẩm cầm đem mang vỏ kiếm đi ra, đưa cho Triệu Dạ Mệ. Cắt trần phẩm giai, phổ thông loại hình, vũ khí, một tay kiếm trạng thái, đã huyền hóa đặc hiệu, không nhiễm. Thanh kiếm này vĩnh viễn sẽ không bị ô uế nhiễm ghi chú, lại càn vương triều ngự tiền đeo đao cung nữ bội đao, thẳng đến vương thành bị phá, vị này đeo đao cung nữ bởi vì bội kiếm quá mức rõ ràng, bị ngộ nhận là đại nội cao thủ mà bị vây công ôm hận mà chết. Triệu Dạ Mệ nhìn kỹ phía dưới thanh kiếm này thuộc tính, tiếp đó có chút chần chờ hướng Lộ Thị Tịch hỏi, cái này đã biến hóa? Là ta tưởng tượng bên trong cái kia biến hóa sao? Lộ Thị Tịch mất tự nhiên quay đầu qua, yên lặng gật đầu một cái. Tuyệt, thì ra vận mệnh này trò chơi còn có biến hóa chức năng này, ngươi cái này mắt to mày rậm còn là một cái vẻ ngoài đảng ác uy. Biến hóa tại trong vong du có hàm nghĩa là tù, đơn giản tới nói chính là tại một kiện trang bị dáng dấp dễ nhìn nhưng thuộc tính không tốt cùng một kiện khác trang bị thuộc tính rất tốt nhưng dung mạo không dễ nhìn thời điểm, đem dễ nhìn trang bị vẻ ngoài bao trùm tại một kiện khác trang bị lên, dùng cái này đạt tới vẻ ngoài thuộc tính xong thỏa mãn mục đích. Nói cách khác, cái này cắt trần chính là một cái không có chứng dùng gì nhưng dáng dấp dễ nhìn vẻ ngoài vũ khí. Bình tĩnh mà xem xét, nó thật sự là một thanh nhìn rất đẹp kiếm, liền xem như đối với kiếm không có cái gì hiểu rõ Triệu Dạ Mệ khi nhìn đến nó lúc cũng cảm thấy dâng lên thưởng thức ý nghĩ. Nhưng bây giờ là thật muốn trên chiến trường bình thường có thể cầm vẻ ngoài vũ khí đùa nghịch, lúc này lại đùa nghịch chính là lấy mạng đang chơi. Kia cái gì, còn có khắc kiếm a đao a thương a cái gì sao? Lộ Thì Tịch lắc đầu. Triệu Dạ Mệ còn ôm lấy một tia hy vọng, hỏi dò, "Ân, đối phó dạng này một cái hình thể khổng lồ ác ma, tiến lên vật lộn có thể nguy hiểm lớn một chút, ngươi có cái gì thủ nọ a, súng ống a cái gì, khắc chữ ta lành nghề a, hoàn toàn có thể đưa nó tên thật hơi co lại tại trên một viên đạn." Lộ Thì Tịch tránh đi Triệu Dạ Mệ ánh mắt, yên lặng lắc đầu. Súng ống loại này trang bị, nàng trước đó đúng là có, nhưng theo vị cách tăng lên, những cái kia thuần túy thuốc nổ vũ khí đã không thể nào tạo nên tác dụng, hơn nữa còn chiếm ba lô cột, liền theo nàng trang bị đổi mới cùng một chỗ xử lý xong. Đến nỗi cái này cắt trần thuần túy là bởi vì dáng dấp dễ nhìn cho nên mới lưu lại. Lộ tiểu thư, ngươi nghe ta khuyên một tiếng, vẻ ngoài vòng nước rất sâu, ngươi chắc chắn không ngừng, chờ ngươi có mình một bộ đặc biệt thẩm mỹ sau liền đã hiểu. Triệu Dạ Mệ khỏe miệng giật một cái, suy tư một hồi, hướng Lộ Thì Tịch hỏi, tha thứ ta mạo muội, ta muốn hỏi một chút, nếu như ngươi mang lên khắc lên tên thật cắt trần nên chiến trầm rực ma phần thắng có mấy thành? Hy vọng ngươi có thể thành thật mà trả lời ta, điều này rất trọng yếu. Hai thành. Lộ Thì Tịch nghiêm túc nói, kỹ năng của ta đối với nó vô dụng, sáu chiều so người bình thường cao hơn một chút nhưng cũng có hạn, cho dù có thể phá vỡ vũ khí, tại tuyệt đối tố chất thân thể trên lệnh phía dưới cũng không đáng nhắc lên. Cho nên, ta vẫn cảm thấy cái này săn giết tràng cảnh có chút không đúng, nếu như là không có nắm giữ trầm dược ma tên thật, hơn nữa không có năng lực cùng nó tiến hành thời gian dài lôi kéo người chơi, vừa tiến đến liền muốn đối mặt cơ hội tình huống tuyệt vọng. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này cũng hoàn toàn không có đề kỳ, liền đem ta truyền tống vào rồi, ngươi có cái gì đầu mối sao? Ta có cái gì đầu mối sao? Ta đương nhiên rất có đầu mối. Triệu Dạ Mệ không để lại dấu vết mà liếc nhìn hệ thống nhắc nhở phía trên mấy hàng, trước khi vào tràng cảnh nhắc nhở còn rõ ràng trong mắt. Kiểm tra đến người chơi Dạ Lâm cùng đặc thù đối tượng cách biệt không cao hơn 1 km đã vượt qua 6 tiếng đặc thù tràng cảnh tinh hồng cuồng loạn chi dạ đã mở ra cái này, rõ ràng là bởi vì hắn đã giết Lộ Thì Tịch cho nên mới phát động đặc thù tràng cảnh. Nhưng Triệu Dạ Mệ có thể nói sao? Mặc dù Lộ Thì Tịch bây giờ nhìn lại rất dễ nói chuyện, nhưng nếu là biết Triệu Dạ Mệ chính là An Khả đường phố 3507 số chủ nhân, Triệu Dạ Mệ nhưng không biết nàng sẽ làm ra sự tình gì tới. Mặc dù đích thật là nàng tới cửa muốn chết nhưng loại chuyện này rõ ràng rằng không tới đạo lý. Cho nên, hắn chỉ có thể bất động thanh sắc hồi đáp, không rõ lắm, ta cũng là trực tiếp bị truyền tống vào tới. Dạng này sao? Lộ Thì Tịch không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, nghiêm mặt hướng Triệu Dạ Mệ nói, bất luận như thế nào, cắt trần là ta trước mắt duy nhất có thể sử dụng vũ khí, nếu như ngươi có cái gì khác vũ khí tốt hơn, hay là có thể cung cấp thuộc tính tăng thêm trang bị lời nói, cũng có thể đưa cho ta, khắc lên tên thật sau từ ta đi lên chiến. Trước ngươi tựa hồ nói ngươi là một vị sinh hoạt người chơi. Phương diện nào? Nếu như có thể cung cấp một chút trợ giúp mà nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Đối phương một bộ chân thành hợp tác thái độ, hơn nữa còn chủ động đưa ra từ nàng đi nên chiến gánh chịu lớn nhất phong hiểm, Triệu Dạ Mệ cũng không có gì dễ giấu giếm hồi đáp, đại khái có thể lý giải thành là vũ khí công tượng, chỉ có điều chế tạo vũ khí hơi có chút đặc biệt chính là. Do dự một chút sau, Triệu Dạ Mệ nói, ta có một cái đề án, cũng có thể tăng thêm tỷ số thắng. Chương 26, mọi loại công nghệ, đây là hơi nước. Chương 26, mọi loại công nghệ, đây là hơi nước. Cứ nói đừng ngại. Lộ Thì Tịch nhìn về phía Triệu Dạ Mệ nói, bây giờ chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, nếu như ngươi có gì có thể làm được phương án đều có thể nói ra. Ta cũng có thể vì này đem vũ khí làm một điểm nho nhỏ cường hóa. Triệu Dạ Mệ cẩn thận hồi tưởng một chút những ký ức kia bên trong chính mình thành công rèn được hơi nước vũ trang, có chút không xác định nói, hẳn là ít nhất có thể đưa nó tăng lên tới lột sắc phẩm giai. Không xác định là bởi vì Triệu Dạ Mệ không rõ ràng vận mệnh trò chơi trang bị phẩm giai phân cấp, cho nên không có kết luận. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Lộ Thì Tịch sau khi nói xong đánh giá Triệu Dạ Mệ thần sắc, nói, hoặc ngươi còn có cái gì ý khác? Thiếu Hoàng Nguyên. Triệu Dạ Mệ sảng khoái trực tiếp nói, máy hơi nước ta có thể bánh xe phụ trên ghế tháo ra, nhưng không có lượng nguyên là không thể nào hoàn thành đúc lại. Ngươi tựa hồ hiểu rất rõ nơi này, biết nơi nào có hỏa nguyên sao? Phía trước hắn thì nhìn đi ra, Lộ Thì Tịch đối với trầm dực ma còn có dưới chân mảnh đất này tựa hồ mười phần hiểu rõ, lại thêm chính mình là bởi vì nàng quan hệ tiến vào tràng cảnh này cho nên Triệu Dạ Mệ hợp lý ngờ tới Lộ Thì Tịch hẳn là cùng tràng cảnh này quan hệ không ít. Lộ Thì Tịch trầm tư một lát sau nói, sinh huyết bên trên bình nguyên hẳn là không có ngươi mong muốn ổn định hỏa nguyên, nhưng nếu như ngươi thật sự cần nàng xoay chuyển cổ tay, liền có một chùm hỏa diễm giấy lên, im lặng thiêu đốt lên, tản ra kinh người nhiệt lượng. Cao nhất có thể lấy đạt đến 1400 độ C, nếu như muốn ổn định tu phát mà nói đại khái chỉ có thể duy trì tại 600 độ C tả hữu, không có đạt đến thép điểm nóng chảy, đủ dùng không? Chỉ là đúc lại, cũng không phải đem nó toàn bộ dung lại đến, hẳn là đủ dùng. Triệu Dạ Mệ nghĩ rồi nói ra, nhưng sử dụng hỏa diễm này đối ngươi tiêu hao cũng không nhỏ a. Là huyết mạch của ta thiên phú, lại thêm địa hình cùng thế giới tăng thêm, tiêu hao sẽ nhỏ rất nhiều. Lộ Thì Tịch nói, nhưng nếu như ngươi muốn ta duy trì 2 đến 3 giờ thời gian mà nói, ta có lẽ còn là sẽ mệt lạ. Thật không xảo, vừa vặn liền cần những thời giờ này. Triệu Dạ Mệ trầm ngâm một chút, hướng Lộ Thì Tịch hỏi, vừa mới cái kia trầm dực ma truy chúng ta lúc biểu hiện ra tốc độ cùng sức mạnh, đại khái là nó toàn lực mấy phần? 6 phần. Lộ Thì Tịch không chút do dự hồi đáp, điểm ấy ta có thể cam đoan với ngươi, ta giết qua trầm dực ma. Khu khu, ta đã thấy trầm dực ma cũng là dạng này, bọn chúng chỉnh thể tố chất chỉ có thể vây quanh chủng tộc giá trị trung bình trên dưới 3 động, không có đặc biệt nô ra là trong vực sâu vô cùng tốt dùng pháo hôi chủng tộc, bởi vì không có gì lên cao không gian, cũng không cần lo lắng phản loạn. Triệu Dạ Mệ đại khái đoán chừng một chút Trầm Dực Ma vừa mới biểu hiện ra sức mạnh và tốc độ, đồng thời đem hắn cùng Bạch Khai Sơn tiến hành so sánh, cuối cùng gật đầu một cái, hướng Lộ Thị Tịch nói, "Như vậy, đưa nó giao cho ta a kế tiếp trong nửa giờ." Lộ Thị Tịch thấy tận mắt Triệu Dạ Mệ đem Minh Đức Phường Hoa bơi bốn hình hơi nước phụ trợ xe lăn hủy đi đến Thất Linh Bát Lạc, đem trong đó hơi nước động cơ lấy ra ngoài, lại tiến hành rất nhiều cải tạo, cuối cùng để nó miễn cưỡng trở thành có thể thi triển hơi nước kỹ nghệ máy hơi nước. Phàm là tiếp thụ qua hiện đại giáo dục người đều có thể nhận ra đây là một cái thứ đồ gì, cũng chính vì vậy, Lộ Thị Tịch không khỏi kinh ngạc hỏi, "Máy hơi nước? Hoặc nấu nước cái kia máy hơi nước?" "Không sai biệt lắm, nhìn giống, nhưng khác biệt vẫn là thật lớn." Triệu Dạ Mệ trả lời một câu, hơi nhắm hai mắt lại, đưa tay đặt ở trên máy hơi nước, thông minh cầu nguyện phát động, liền cảm ứng được chính mình cùng trước mắt này đài máy hơi nước đã thành lập nên liên hệ nào đó. Đây là hơi nước kỹ nghệ bên trong dị đoan lưu phái, bởi vì cùng chủ lưu siêu phàm quy về phạm tục lý niệm trái ngược, cho tới nay cũng chưa từng lưu truyền đứng lên. Bất quá, Tô Minh Viễn cũng mặc kệ những thứ này, ngược lại cũng không kém như vậy một đầu hợp lý bị tự sát lý do, hắn tự nhiên là có thể học thì học. Mà thiếu công cụ bây giờ, kỹ năng này vừa vặn có thể trợ giúp Triệu Dạ Mệ hoàn thành đúc lại. Kế tiếp chính là để cho Lộ Thị Tịch hoa cả mắt một loạt kỹ năng thi triển. Hơi nước bành trướng cộng minh máy móc cộng minh hiệu suất khai phóng hơi nước bành trướng tạo hình nhìn chăm chú gia công hơi nước bành trướng tiết kiệm gia công tiết kiệm gia công tiết kiệm gia công bản gốc phục khắc. Liên tiếp cuốn bỏ nước chảy mây trôi, chờ đến lúc Lộ Thị Tịch tỉnh hồn lại, Triệu Dạ Mệ đã kết thúc đúc lại phía trước tất cả chuẩn bị, ngẩng đầu hướng nàng nói, "Hỏa." Lộ Thị Tịch lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, ngọn lửa nóng bỏng liền từ trong tay nàng giấy lên, dựa theo Triệu Dạ Mệ yêu cầu hóa thành ngọn lửa tại tài trần trên thân kiếm liếm lắp lấy. Nghỉ ngơi dưỡng sức nhìn chăm chú gia công tái tạo bổ sung năng lượng hơi nước bành trướng thức tỉnh cộng minh thông minh cộng minh rèn luyện tôi lại rèn luyện hơi nước bành trướng. Tài trấn đúc lại hoa gần tới 6 giờ, chờ đúc lại sau khi hoàn thành, liền nó nguyên bản chủ nhân Lộ Thị Tịch đều không nhận ra nó tới. Nếu như nói nguyên bản tài trấn rất có phương đông võ hiệp gió ôn nhu khí lời nói, bây giờ nó chính là một thanh tràn ngập kim loại khí thế ngang ngược hung khí. Góc cạnh rõ ràng vỏ kim loại, lưỡi kiếm bên trên trải rộng chi tiết lỗ thoát khí, có bánh răng chuyển động âm thanh từ trong hộ thủ truyền đến, băng lanh trên thân kiếm có khắc chữ viết mà nghèo. Nếu như không hiểu thâm viên ngữ người xem ra chỉ có thể cảm thấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhưng kỳ thật phía trên khắc lấy chính là Trầm Dực Ma tên thật, cỡ là cả phản tờ bên ám kim 98 tài trần đổi phẩm giai, lột xác loại hình, vũ khí, một tay kiếm đặc hiệu 1, hơi nước gia tốc, mượn từ hơi nước nguyên tố bình cung cấp nguồn năng lượng, vì thân kiếm cung cấp động năng đặc hiệu 2, không nhiễm, thanh kiếm này vĩnh viễn sẽ không bị ô uế nhiễm ghi chú, vậy đại khái chính là cái gọi là sở tìm cụ bạo lực mỹ cảm a hoàn mỹ. Triệu Dạ Mệ nghiêm túc xem xét cái này chân chính trên ý nghĩa từ chính mình tự tay đúc thành hơi nước vũ trang một lần, xác nhận không có vấn đề sau đưa nó đưa cho Lộ Thị Tịch. Nhìn một chút có còn hay không vấn đề, nếu như ngoại hình không hài lòng ta có thể lại đổi. Rất giống một vị tân chức tân trách bên A Lộ Thị Tịch nhận lấy tài trần đổi trầm mặc rất lâu, không khỏi hỏi, ngươi đến tuột cùng tại trên sinh hoạt kỹ năng đầu nhập vào bao nhiêu điểm kỹ năng? Chương 27, một kiếm tu la chương 27, một kiếm tu la. Lộ Thị Tịch câu nói này cho Triệu Dạ Mệ không biết làm gì. Đầu nhập bao nhiêu điểm kỹ năng là có ý gì? Những kỹ năng này không phải chỉ cần tiến vào một cái tràng cảnh liền có thể tiện tay rút ra sao? Tân thủ phải biết bên trong giống như cũng không nâng lên rút ra thân phận sự tình. Cái này chẳng lẽ không phải thường thức sao? Không phải, các ngươi cũng sẽ không rút ra thân phận sao? Ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, Triệu Dạ Mệ bất động thanh sắc nói, đúng vậy a, sao rồi? Ngươi không phải là cái gì người có thâm niên tới trang ma mới a? Nào có người đem điểm kỹ năng toàn bộ mắng sinh hoạt kỹ năng bên trên đó á huy? Liền xem như lưng tựa tổ chức lớn, cũng muốn chính mình thi hành nhiệm vụ, ngươi cái này Lộ Thị Tịch quả thực là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại mới vừa rồi Triệu Dạ Mệ tiến hành chế tạo thời điểm, nàng cũng lặng lẽ quan sát Triệu Dạ Mệ tình huống, xác nhận hắn 6 chiều hẳn là ngay tại trên người bình thường mức trung bình một chút mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn hắn cái này một đống lớn sinh hoạt kỹ năng, đẳng cấp đơn giản cao đến thái quá, phàm là cầm những tư nguyên này đặt ở trên phương diện chiến đấu, bây giờ đối với bên trên dưới một cái Trầm Dực Ma còn không phải một kiếm dây sự tình. Chẳng lẽ nói, thật sự có người trầm mê sinh hoạt kỹ năng không cách nào tự kiểm chế sao? Vậy hắn là thế nào cầu qua nhiều chàng như vậy cảnh, cầm tới nhiều tài nguyên như vậy? Lộ Thị Tịch biểu thị không thể nào hiểu được. Cuối cùng nàng vẫn lắc đầu một cái, không đi quản những chuyện này, mà là nghiêm mặt hướng Triệu Dạ Mệ hỏi, như vậy, ngươi có nắm chắc không? Hẳn là không vấn đề gì, cho dù có vấn đề cũng có thể bổ cứu. Triệu Dạ Mệ trả lời như vậy đạo. Vậy thì nhờ ngươi. Lộ Thị Tịch nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở tan ra thành từng mảnh trên xe lăn, hướng Triệu Dạ Mệ hỏi, bây giờ đi lên chiến đấu ta đại khái là không được, có cái gì khác ta có thể giúp cứ việc nói. Không cần, đại khái chính là một kiếm sự tình, một kiếm không đủ liền lại đến một kiếm. Thẳng đến lúc này, Triệu Dạ Mệ mới chú ý tới, Lộ Thị Tịch toàn thân cũng sớm đã ướt đẫm. Coi như có thể ngự sử hỏa diễm, cũng không có nghĩa là tự thân liền đã thoát ly gốc cắt bọn sinh vật gông cùng xiềng xích, trải qua chiến đấu, chạy trốn, đem hết toàn lực ngự hỏa sau, Lộ Thị Tịch đã ẩn ẩn có mất nước triệu chứng. Mà lại càng không tốt chính là, Lộ Thị Tịch là mới vừa tan học chuẩn bị về nhà, bởi vì Nam Thành 13 bên trong nghiêm ngặt trường học kỷ nàng bây giờ mặc là đơn bạc đồng phục, tại bị ướt nhẹp tình huống phía dưới, lấy một loại vi diệu trạng thái buộc vòng quanh thiếu nữ ngây ngô và mỹ hảo tư thái. Triệu Dạ Mệ chỉ là liếc mắt nhìn liền rời đi ánh mắt, nghĩ nghĩ, nhặt lên trên mặt đất một cây ống đồng, ném cho Lộ Thị Tịch. Lộ Thị Tịch nghi ngờ tiếp nhận ống đồng, xoay mở xem xét, là có chút niêm chủ chất lỏng màu nhũ bạch. Chất làm mát, thành phần có chút phức tạp, bất quá không độc, ngươi khát mà nói trước tiên có thể uống. Triệu Dạ Mệ giải thích một câu sau hỏi, Trầm Dực Ma chờ sau đó là sẽ xuất hiện tại mới vừa rồi biến mất vị trí là a. Là như vậy Lộ Thì Tịch vô ý thức gật đầu một cái, Triệu Dạ Mệ liền đã rời đi. Nàng xem thấy Triệu Dạ Mệ rời đi phương hướng, lung lay trong tay ống đồng, túi đầu nhìn xem trong đó lay động chất lỏng, lầm bầm một câu, thật là một cái tên kỳ quái. Một bên khác, Triệu Dạ Mệ đã đứng ở trầm dực ma biến mất vị trí bên cạnh 5M, đứng lặng lặng. Hắn mở ra bảng hệ thống, có một cái cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc không gian 3 triệu tiểu nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Triệu Dạ Mệ đem lưu quang hơi nước chi trên xương vỏ ngoài trang bị kéo lấy tới tay cánh tay vị trí, bộ này phức tạp xương vỏ ngoài trang bị liền một cách tự nhiên trang bị ở trên người hắn. Đây là hệ thống rất nhiều tiểu công năng một trong, tân thủ phải biết bên trong giới thiệu rất nhiều tương tự tiểu khiếu môn, đối với thuần ma mới Triệu Dạ Mệ tới nói đích xác có trợ giúp rất lớn. Điều chỉnh thử hảo xương vỏ ngoài trang bị cùng với phân phối hơi nước nguyên tố bình sau, Triệu Dạ Mệ giơ trong tay lên tài trần đổi mở ra xương hảo 10 năm một kiếm bị thêm vào duy nhất kỹ năng. 10 năm một kiếm xương hảo hiệu quả, tiến hành một lần tụ lực, vì lần công kích sau cung cấp A tờ cờ, lực công kích, bổ chính hệ số quyết định bởi tại tụ lực thời gian, nhưng nếu là tụ lực vượt qua cơ thể cực hạn chịu đựng sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn thương ghi chú, 10 năm mài một kiếm. Sương lưới đao chưa từng thí, hôm nay đem bảy ra quân, ai có bất bình chuyện. Theo thời gian trôi qua, Triệu Dạ Mệ có thể rõ ràng cảm ứng được, có sức mạnh mênh mông dần dần trong tay hội tụ, để cho hắn có một loại có thể tồi sơn diệt hải ảo giác. Nhưng chính như kỹ năng trong miêu tả nói như vậy, nếu tụ lực thời gian vượt qua cơ thể cực hạn chịu đựng sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn thương, Triệu Dạ Mệ 6 triệu chỉ ở người bình thường mức trung bình phía trên một chút, bởi vậy rất nhanh liền đã tới cực hạn. Nếu như chỉ là loại này trình độ mà nói, vấn đề không lớn. Triệu Dạ Mệ khuôn mặt bình tĩnh, hơi nhắm hai mắt lại, tại trong lâu dài minh tưởng, dần dần tiến nhập trạng thái giả vờ ngủ. Khoảng cách trầm dực ma buông xuống còn lại 1 phân 11 giây, khoảng cách trầm dực ma buông xuống còn lại 24 giây, khoảng cách trầm dực ma buông xuống còn lại 1 giây. Sau một khắc, trầm dực ma thân thể cao lớn một lần nữa hiện lên, nhưng chỉ độn nó cũng không biết, vẹn vẹn chỉ là đi qua 12 giờ, nó liền muốn đối mặt như thế nào nhất kích. Không đợi nó đứng vững gót chân, thói quen phát ra gầm lên giận dữ, Triệu Dạ Mệ liền đã đột nhiên mở hai mắt ra. Xì, hơi nước phun trào âm thanh chợt vang lên, xương vỏ ngoài trang bị bên trên có nóng bỏng hơi nước tuôn ra. Triệu Dạ Mệ tiến lên một bước, nâng cao lên trong tay tài trần đuổi. Một đường. Cùng lúc đó, tài trần đổi thân kiếm cùng hộ thủ bên trên đồng dạng có hơi nước cuộn, dọc theo chi tiết lỗ thoát khí phun ra ngoài. Hai đương, không còn điệp ra khác bờ UFF, thời khắc này Triệu Dạ Mệ có một loại thân là kiếm khách trực giác. Chỉ là như vậy, liền đủ để đem địch nhân trước mắt chạm dưới kiếm. Đây là một loại trong minh minh dự cảm, giống như là xẹt qua phía chân trời lưu tinh, mông lung bên trong, Triệu Dạ Mệ cảm thấy có thể xuất kiếm. Thế là, hắn hựa ra một kiếm này. Thân kiếm không trở ngại chút nào chém ra trầm dược ma lần tiến, làn da, huyết nục, nội tạng, nóng bỏng hơi nước tại trong cơ thể của trầm dược ma bộc phát, vì nó giáng xuống tử vong. Một kiếm hai đoạn. Trên thân kiếm minh khắc tên thật giao cho tài trần đổi đặc công hiệu quả, để cho trầm dược ma không còn có cơ hội phục sinh, nó bể tan cảnh thân thể dần dần hóa thành cho tàn tan biến. Thì ra liền kiếm thứ hai đều không cần ra à, thiệt thòi ta còn nghĩ dùng tới tâm ý kiếm. Triệu Dạ Mệ cười nhẹ một tiếng, đem tài trần đổi tiện tay treo ở bên hông, không nhiễm đặc hiệu để cho thân kiếm trong vắt như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới chém giết một cái đại ma. Trầm Dực Ma cỡ là gạt phản tờ bên ám kim 98 đã tử vong săn giết nhiệm vụ đã hoàn thành, mắt xích nhiệm vụ tại tinh hồng cuồng loạn chi giả uống cạn tàn huyết đã chính thức mở ra, sắp quay về chương 28, trở về chi thần chương 28, trở về chi thần hoàng hôn giữ huy vậy vào bên đường trên ghế dài, vì này vùng đất bỏ ra hôm nay cuối cùng một phần ánh sáng và nhiệt độ. Triệu Dạ Mệ chậm rãi mở hai mắt ra, túi đầu, đem miệng tiến tới ống tay áo chỗ, im lặng ho khan. Một lát sau, hắn không để lại dấu vết mà dùng ống tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng, đem nhuốm máu một bên kia chuyển đến bên trong. Ngồi ở trên ghế dài yên tĩnh xem kỹ lấy chính mình trước mắt tình trạng cơ thể. Bởi vì có xương vỏ ngoài trang bị bảo vệ duyên cớ, hai tay chỉ là nhẹ chật khớp, so sánh dưới, bởi vì chợt bộc phát ra quá cường đại lực lượng mà đưa đến nội thương ngược lại là phải nghiêm trọng nhiều bất quá, cùng chuyện này so ra, đều xem như việc nhỏ. Triệu Dạ Mệ nhìn về phía bảng hệ thống bên trên nhắc nhở, khóe miệng nhịn không được giật giật. Mắt xích nhiệm vụ tại tinh hồng cuồng loạn chi giả uống cạn tàn huyết đã chính thức mở ra, mắt xích nhiệm vụ sẽ tại không định kỳ bên trong tiến hành, thì người chơi giả lẫm chuẩn bị sẵn sàng khá lắm, thì ra phó bản này chỉ là mở ra chính thức nhiệm vụ tiền trí điều kiện sao? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cái gọi là mắt xích nhiệm vụ đoán chừng cũng là cùng Lộ Thì Tịch tiểu thư cùng một chỗ tiến hành. Nhưng cái này không hợp lý à, ta chẳng qua là giết nàng một lần, vì cái gì liền sẽ bị cuốn tiến một cái nhìn cũng rất phiền phức mắt xích trong phó bản. Triệu Dạ Mệ tự nhiên nghĩ không ra chính mình là bị cuốn vào Lộ Thì Tịch cùng một tên khác người chơi trong tranh đấu, dù sao đây là hoàn toàn ngoài cuộc nhân tố, dưới tình huống tin tức chưa đủ là không thể nào đến kết quả. Lộ Thì Tịch hẳn là còn ở phụ cận. Triệu Dạ Mệ trầm tư một lát sau, lắc đầu. Thôi, không quay lại nhà mà nói, chờ chúng nó đã tỉnh lại nhưng là trở về không được. Tại Thái Dương biến mất ở phía chân trời phía trước, Triệu Dạ Mệ cuối cùng về đến nhà. Chuẩn xác mà nói, là về tới dưới lầu trọ. 60014 điểm, còn tốt, tiếp qua 25 phút đồng hồ lầu 7 cái vị kia đại ca liền muốn tỉnh, đến lúc đó đi cái cầu thang qua cái phán định, cái này ai chịu nổi a. Triệu Dạ Mệ xác nhận thời gian sau, lại tại trong đầu qua một lần đã nhớ kỹ trong lòng quy luật, lúc này mới đi vào trong lầu trọ. Thẳng đến đi đến lầu 3 phía trước đều tính toán thuận lợi, chỉ có điều, ngay tại lầu 3 đến lầu 4 chỗ rẽ, Triệu Dạ Mệ gặp một cái đeo khẩu trang nữ tử áo đỏ. Nhớ lại một chút sau, Triệu Dạ Mệ mỉm cười mở miệng nói, là mới dọn tới Triệu nữ sĩ sao? Là muốn đi ra ngoài chơi sao? Nữ tử áo đỏ chỉ là sâu kín nhìn chăm chú lên Triệu Dạ Mệ cũng không trả lời hắn vấn đề, thẳng đến hồi lâu sau mới mở miệng dùng thanh âm êm ái hỏi, ta đẹp không? Dễ nhìn. Triệu Dạ Mệ không chút do dự hồi đáp. Đẹp cỡ nào? Nữ tử áo đỏ tiếp lấy truy vấn, đồng thời đem hai tay đặt ở trên khẩu trang một sợi dây. Đẹp cỡ nào? Triệu Dạ Mệ nghĩ nghĩ sau, nghiêm túc nói, giống như ta dễ nhìn. Nữ tử áo đỏ ngẩn người, dường như là không nghĩ tới Triệu Dạ Mệ sẽ làm ra trả lời như vậy. Nhưng khi nàng lợi dụng hành lang ở giữa ngọn đèn hôn ám thấy rõ Triệu Dạ Mệ khuôn mặt sau, càng trở nên có chút thụ sủng nhược kinh đứng lên, nhỏ giọng nói, cảm tạ. Không khách khí. Triệu Dạ Mệ lễ phép trả lời một câu sau, đối phương liền chủ động tránh ra vị trí, để cho Triệu Dạ Mệ đi tới. Lâu chín mới tới hộ gia đình Triệu nữ sĩ vẫn rất dễ nói chuyện đi, mặc dù có chút ngang khống, bất quá lòng thích cái đẹp người người đều có, ngược lại cũng không kỳ quái. Triệu Dạ Mệ một bên chuyển động chìa khóa mở cửa phòng, một bên ở trong lòng nói thầm, nhưng phải nhớ kỹ, nếu như tiến hành dịch dung trang điểm, đem dung mạo chuyển biến làm không dễ nhìn như vậy dáng vẻ, liền có khả năng dẫn đến nàng mất khống chế, chỉ cần không mất khống chế, đại gia liền đều vẫn là hàng sống tốt. Sau khi về đến nhà, Triệu Dạ Mệ mở ra bảng hệ thống, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa xem thấy soát đi ra ngoài nhiệm vụ tin tức. Đột phát nhiệm vụ, từ dạng kinh hồn nhiệm vụ mục tiêu, đánh giết củ chỉ xạ kẻ ô nạ nhiệm vụ ban thưởng, 1200 tiền trò chơi trở, 1200. Vốn là Triệu Dạ Mệ còn cảm thấy không có gì, chờ hắn chú ý tới ban thưởng ngạch số sau, lập tức nhớ ra cái gì đó, nếu như ta nhớ không lầm, Trương mãi mãi cùng Trần Gia Gia số tiền thưởng một cái là 400 một cái là 500 á, lấy đồng dạng lý trí mà nói, kim ngạch càng lớn tại trong vận mệnh trò chơi nhận định hẳn là lại càng mạnh, cho nên nói, Triệu nữ sĩ so Trương mãi mãi cùng Trần Gia Gia cộng lại đều có thể đánh. Thực sự là quỷ. Người không thể xem bề ngoài a, đang lúc Triệu Dạ Mệ trầm tư thời điểm, trong lúc vô hình, có màu đen sợi tơ nhẹ nhàng kéo động hắn một lúc. 034. Nó còn không có bị A Di thanh lý mất, A Triệu Dạ Mệ khẽ nhíu mày, đứng dậy đi tới trong phòng ngủ, đại ạ đang đứng tại trong phòng ngủ ngẩn người, chú ý tới hắn đến sau liền quay người nhìn về phía hắn, đồng thời giang hai cánh tay ra. Triệu Dạ Mệ nghĩ nghĩ, thuận tiện ôm lấy đại ạ, mang theo nàng cùng một chỗ nằm ở trên giường. Nguyên bản thông thường giường chiếu tại bọn hắn nằm trên đó sau liền bắt đầu giải tỏa kết cấu, hóa thành vô số vặn bẹo hạt tuyến, đem Triệu Dạ Mệ cùng đã chậm rãi bao trùm. Mấy người hai người triệt để hãm vào giường trung hậu lại khôi phục ban sơ dáng vẻ, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì mở dạng. Đây là Triệu Dạ Mệ tại thời gian dài đối với khói đen trong thăm dò nắm giữ tiểu năng lực, An Khả đường phố 3507 hào chính là căn cứ vào năng lực này cùng với những cái khác trùng hợp chỗ cấu tạo đi ra ngoài. Đại A méo một chút khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía Triệu Dạ Mệ. Nàng tự nhiên biết tồn tại của nơi này, chỉ có điều kỳ quái Triệu Dạ Mệ vì cái gì đột nhiên mang nàng tới ở đây mà thôi. Triệu Dạ Mệ sờ lên đầu nhỏ của nàng, không nói gì thêm, khép lại hai mắt, khiên động ngón út chỗ liên thông nào đó dạng sự vật. Thế là, tại thành thị một góc, có một con hai mắt mở ra. Đó là một cái khô quắt bốc mùi con mắt màu đen, nhìn giống như là có người đem hắn từ một cỗ thi thể bên trên móc xuống, đồng thời tùy ý vứt bỏ ở đây một dạng. Mà sự thật cũng chính xác như thế. Khói đen có thể khôi phục chết đi sinh linh, mà sinh linh này phạm chủ không chỉ có bao quát sinh linh bản thân, còn có thể đơn độc khôi phục nó một bộ phận thân thể. Thì như, một con mắt. Có lẽ có người sẽ hoài nghi trên cây một con quạ đang giám thị chính mình, nhưng người nào sẽ hoài nghi một cái thối giữa con mắt đang tại giám thị lấy chính mình đâu. Thông qua loại này phương pháp đơn giản, Triệu Dạ Mệ có thể dễ dàng thực hiện đối với toàn bộ thành phố giám sát. Nhưng bởi vì gần nhất Nam Thành chính phủ thành phố gia tăng đối với thành thị sạch sẽ cường độ, đám Aji trở nên kính nghiệp nhiều, dẫn đến Triệu Dạ Mệ thường thường liền phải bổ hàng, phụ cận quạ đen đều bị Triệu Dạ Mệ đánh không sai biệt lắm. Dân ra, Triệu Dạ Mệ cũng lười tiếp theo làm, chỉ còn lại mấy chỗ nguyên bản là đặt ở vắng vẻ vị trí giám thị mắt còn may mắn còn sống sót lấy. Chỉ có điều, những cái kia trong lòng có quỷ người, thường thường sẽ xuất hiện tại những ngày vắng vẻ vị trí. Chính là bởi vì cảm ứng được dị thường năng lượng ba động, cái này chỉ giám thị mắt mới có thể hướng Triệu Dạ Mệ phát ra tin tức, bằng không thì Triệu Dạ Mệ chính mình cũng nhanh quên còn có chuyện này. Hy vọng góc nhìn không phải là tại trong thùng rác, yên lặng cầu nguyện một câu sau, Triệu Dạ Mệ đem tâm thần chìm vào trong ánh mắt. Sau một khắc, hắn góc nhìn liền bắt đầu trời đất quay cuồng, lấy một loại ngưỡng vọng góc nhìn nhìn xem thế giới xung quanh. Triệu Dạ Mệ nhớ mang máng chính mình lúc trước là đem cái này chỉ đánh số là 034 ánh mắt đặt ở ngoại ô công viên thân cảnh ở giữa, bởi vì trước đây mấy cái con mắt cuối cùng đều không cánh mà bay, cho nên Triệu Dạ Mệ cũng liền từ bỏ vị trí này sắp đặt. Mà bây giờ, căn cứ hoàn cảnh xung quanh, có thể sơ bộ phán đoán con mắt này bây giờ hẳn là tại một mảnh trên cỏ, rớt xuống trên mặt cỏ sao? Như vậy, dị thường năng lượng ba động là tại trong mắt chậm rãi chuyển động. Triệu Dạ Mệ rất nhanh liền theo cảm giác thấy được phát ra dị thường năng lượng ba động chỗ. Đó là hai đạo ướt nhẹ bóng người, cái trước đang tại cảnh giác đánh giá hoàn cảnh bốn phía, cái sau nhưng là đĩnh đạc đang nói cái gì, lập tức liền bị cái trước ngăn lại. Chỉ dựa vào một con mắt hiển nhiên là nghe không được âm thanh, Triệu Dạ Mệ chỉ có thể căn cứ vào bọn hắn mơ hồ khẩu hình phân biệt bọn hắn đang nói cái gì. Dường như là tiếng Anh dị tùn, đùm, skazi, dị rồng. Chú Ninh Đức Quang từ ngữ liệu mạng không thành hoàn chỉnh câu, chỉ có một cái trong đó từ bị Triệu Dạ Mệ lạnh lặn bắt được. Trở về chi thần trở về. Chi thần. Triệu Dạ Mệ con ngươi chuyển thầm, hít một hơi thật sâu, rất nhanh liền xuống cái nào đó quyết định. Chương 29, ta làm manh liệt một, đốt không mau tới. Chương 29, ta làm manh liệt một, đốt không mau tới. Đen như mực trong không gian, Triệu Dạ Mệ mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ nhìn phía trên. Rất mạnh, nhìn hẳn là người chơi. Hơn nữa tinh thần trọng nghĩa 10 phần, nếu như không phải sợ bị phát hiện, liền cái này mười mấy tiểu tốt đoán chừng vừa đối mặt liền sẽ bị bọn hắn tiêu diệt hết. Ta vừa mới kỵ sĩ đoàn hai người gặp tập kích tự nhiên là từ Triệu Dạ Mệ một tay chủ đạo, đã muốn dò xét mục đích của bọn hắn, cũng là nghĩ xem bọn họ thực lực. Kết quả rất rõ ràng, bọn hắn hiển nhiên là hướng về phía cái kia vấn đề gì trở về chi thần tới, mà thực lực phương diện, Triệu Dạ Mệ cảm thấy chính mình đại khái vẫn chưa bằng vừa mới bị Sở Tí Phần đóng xuống đất thi quỷ, ít nhất nhân ra bị thánh quang sau thử thách còn có thể chạy trốn, mình bị đóng ở trên mặt đất sau đoán chừng liền không. Theo lý mà nói, trời sập có cái cao treo lên, có ngoại lai người chơi lẻn vào Nam Thành thành phố, chắc cũng là từ quan phương đi ứng phó. Triệu Dạ Mệ rất tình nguyện giỏi dùng tố cáo cơ chế, nhưng lần này không giống nhau. Trở về chi thần. Sao? Triệu Dạ Mệ ngẩng đầu, trước mắt khói đen dần dần tiêu tan, hiện lộ ra một phiến tỏa ra ánh sáng lung linh cánh cửa. Hắn đưa tay ra, cánh cửa chậm rãi mở rộng, liền có vô biên vô tận huyền ảo từ trong chạy ra. Phảng phất đang đưa thân vào óng ánh khắp nơi trong tinh không, trung quanh là hoặc băng lãnh hoặc nóng bỏng tinh thần, mà tại những này tinh thần trung ương, là thâm thúy và vĩ đại đen như mực. Bao dung hết thảy, bôi lên hết thảy, bao trùm hết thảy, đem hết thảy che đậy. Mênh mông như vậy, phải nói chính là ngươi đi, đại gia hỏa. Triệu Dạ Mệ cười khẽ một tiếng, phảng phất lẩm bẩm giống như nói, dù sao, nếu như không có ta mà nói, ngươi đại khái tại 3 năm trước đây liền nên đã tỉnh lại a, nhưng ta không ngại lại phòng thủ ngươi 3 năm. Bởi vì, ta muốn làm người tốt ta. Từ khói đen tạo thành xiềng xích rõ ràng mấy phần, đem tinh không bên trong cái vị kia vĩ đại tồn tại lại độ phong tỏa, mỗi thời mỗi khắc đều tại đem hắn dấu hiệu thức tỉnh giết chết để cho hắn tiếp tục lâm vào trong yên tĩnh giấc ngủ ngàn thu. Triệu Dạ Mệ nắm giữ ti trưởng sinh tử quyền hành, hết thảy người sống cùng người chết đều ở trong lòng bàn tay của hắn, mà thuần túy khái niệm tự nhiên cũng trốn không thoát phạm vi này. Vốn là luôn cảm thấy giao phó các ngươi càng nhiều sức mạnh hơn sẽ mang đến không tưởng tượng được hai ách, nếu có ý hướng một ngày không kiểm soát mà nói vậy ta nhưng là trở thành tội nhân thiên cổ. Nhưng tất nhiên trên thế giới tồn tại vận mệnh trò chơi cùng người chơi loại này sức mạnh siêu tự nhiên mà nói, cái kia dù cho ta trở thành ma vương, cũng sẽ có mỹ thiếu nữ dũng giả tới chém giết ta đi. Theo Triệu Dạ Mệ nói nhỏ, tại cực sâu dưới mặt đất, 18 cổ thi hải cùng nhau gia nhập trong linh quang tiến hóa, bản chất sinh mạng bắt đầu dần dần thay đổi. Đây cũng là Triệu Dạ Mệ bình thản sinh hoạt. Nuôi một cái thiên sứ cương thi nương, canh gác lấy sắp thức tỉnh cổ thần, ngẫu nhiên thay những khách nhân thực hiện nguyện vọng, có một đám tận chức tận trách trung thành tuyệt đối thuộc hạ. Bởi vì, hắn đã đáp ứng người khác phải làm một cái người tốt. Sáng sớm ngày thứ 2 8 giờ, Triệu Dạ Mệ như bình thường bị đã đánh thức, ngáp một cái đứng dậy cho mình làm điểm tâm đi. Ngũ tạng lục phủ vẫn như cũ ẩn ẩn cảm giác đau đớn, giữa cổ họng có một cố dị sắt vị tràn ngập, bất quá hẳn là chỉ là nội tạng tiểu nhân áp chế nước thương, Triệu Dạ Mệ chỉ tính toán tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chờ nó chính mình hảo. Nếu như tình huống thật sự nghiêm trọng, cũng có thể ở người chơi giao lưu trong đám cùng người khác đổi thành một tề nước thuốc điều trị một loại vật phẩm, giống loại thương nhẹ này hẳn là có thể làm được thuốc đến bệnh trừ. Đây là thông qua giao lưu nhóm tiến hành giao dịch, không cần chân chính gặp mặt, giống như vong dù, song phương đem trao đổi vật phẩm hoặc tiền trò chơi đưa ra xin, khấu trừ phí thủ tục sau liền có thể riêng phần mình nhận được giao dịch vật phẩm. Trong đó là nguyên lý gì Triệu Dạ Mệ tạm thời không biết được, tóm lại, tình huống bây giờ còn chưa tới một bước này, Triệu Dạ Mệ tạm thời cũng không có lãng phí tiền trò chơi ý nghĩ. Nói đến, ngày hôm qua cái tiền trí nhiệm vụ ngược lại là cho ta 300 tiền trò chơi tới Triệu Dạ Mệ một bên gặm bánh bao, một bên điểm tiến trò chơi giao lưu trong đám châu Âu phân khu, thử tìm kiếm ngày hôm qua hai vị người chơi thân phận. Kết quả, thật đúng là cho hắn tìm được. Thậm chí không cần Triệu Dạ Mệ cố ý đi siêu, vừa vặn liền có bọn hắn tổ chức người tại công cộng trong đám phát quảng cáo. Một cái gọi Tinh Huy Kỵ Sĩ Đoàn Noel ra hỏa phát một cái công hội chiêu tân thiếp, Triệu Dạ Mệ điểm đi vào, bên trong là liên quan với bọn họ công hội hoàn chỉnh tin tức giới thiệu. Triệu Dạ Mệ ngay tại thành viên công hội cái này một hàng bên này hướng xuống lật qua lật lại, liền thấy Tinh Huy Kỵ Sĩ Đoàn Sở Tí Phần cùng Tinh Huy Kỵ Sĩ Đoàn E Lại Nạ hai người kia. Hai người này thật đúng là thực danh lên mạng a. Không, phải nói bọn hắn toàn bộ tổ chức cũng là thực danh lên mạng sao? Triệu Dạ Mệ khẽ miệng giật một cái, cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Coi như giữa các người chơi đồng thời không có hắc ám xâm lâm pháp tắc loại vật này, nhưng cũng không đến nỗi cứ như vậy đại đại liệt liệt đem mình tin tức công bố ra a. Tinh Huy Kỵ Sĩ Đoàn mỗi cái thành viên công hội đều là một tấm thẻ nhân vật, bên trong không chỉ có riêng phần mình đại khái tin tức, cũng có căn cứ vào ý nguyện cá nhân tăng thêm tin tức. Triệu Dạ Mệ tiện tay mở ra một vị thành viên công hội thẻ nhân vật, tiếp đó liền bị kinh động. Ta mãnh liệt một, đốt không mau tới. Phối đồ là một vị đang sảng khoái cười sang sảng lấy cường tráng râu quai nón nam tử, nếu như coi nhẹ hắn chỉ mặc một đầu báo vằn quần lót mà nói, cái kia nhìn chính xác còn rất giống một người bình thường. Triệu Dạ Mệ ngược lại hút một hơi khí lạnh, lập tức lui ra ngoài. Tại đã trải qua cái này cả kinh sợ sự kiện sau, Triệu Dạ Mệ có chút hoài nghi cái này tên là Tinh Huy Kỵ Sĩ Đoàn tổ chức thành phần, cho nên chỉ là mở ra Sở Tí Phần cùng E Lại Nạ thẻ nhân vật xem xét. Tinh Huy Kỵ Sĩ Đoàn Sở Tí Phần bị cách, C cấp nghề nghiệp, Thánh Điện Kỵ Sĩ Tinh Huy Kỵ Sĩ Đoàn E Lại Nạ bị cách, C cấp nghề nghiệp, song đầu thực nhân ma pháp sư. Hai người kia tụ cùng một chỗ thật sự không biết đánh nhau sao? Triệu Dạ Mệ nhìn xem hai người kia nghề nghiệp, luôn cảm thấy công hội này để cho hắn mê hoặc chỗ càng ngày càng nhiều. Bất quá, hai vị này vị cách thì sẽ không làm bộ C cấp, dùng mệnh vận trò chơi thuyết pháp chính là siêu phàm giai cấp, cùng Triệu Dạ Mệ cái này đến nay không giai cấp giá hỏa kém dòng dã ba cái đẳng cấp. Cho nên, ta bây giờ là hẳn là tố cáo đâu, vẫn là tố cáo đâu, vẫn là tố cáo đâu. Triệu Dạ Mệ nghiêm túc suy tư một chút, nhưng đột nhiên cảm giác được tố cáo đến cuối cùng sẽ xảy ra chuyện không chắc lại là chính mình. Dù sao Tinh Huy Kỵ Sĩ Đoàn là trên quốc tế công nhận thủ tự thiện lương công hội, cùng so sánh, chính mình cái này đêm qua còn tung hùng tập kích quốc tế bạn bè ra hỏa mới càng giống nhân vật phản diện một điểm. Đừng đến lúc đó quốc tế bạn bè phủi mông một cái đi, mình bị mệnh sách cục bắt lại, đó thật đúng là trượt thiên hạ chi đại kê.